Chương 76, Hồ Ly Mỹ Nhân mỉm cười. Anh thấy tử thần hù dọa bọn phỉ đồ, phỏng chừng không có gì nguy hiểm, cho nên liền đi ra ngoài đem đứa nhỏ trở lại Lục Minh đem đứa nhỏ trong lòng chìa ra cho hai nàng xem. Dai Dai cùng Ngu Thanh Y vừa nhìn thấy tiểu tử đáng yêu kia, nhất thời quên mọi chuyện, bu tới đùa giỡn với đứa trẻ. Ngu Thanh Y còn túi xuống hôn hít, đột nhiên nàng che lại mũi, nhăn mày nhíu mặt. Dai Dai cũng nghe thấy được mùi quái lạ, mới mở tả đứa trẻ ra, lập tức xú khí bốc ra. Phải thay tả cho hắn gấp. A, đây là gì? Tạc đạn. Dai Dai chợt phát hiện quả tạc đạn cột trên người đứa nhỏ. Không có việc gì, không có việc gì, bộ điều khiển quả tạc đạn đã bị phá hủy, nó sẽ không nổ đâu. Lục Minh vội vàng an ủi nàng, lúc hai nàng cẩn thận thay tả cho đứa trẻ thì Hạ Linh nằm ở trên giường đang phi thường suy yếu đột nhiên mở miệng, đem đứa nhỏ lại đây, chị nhìn chút. Tiểu tử này thật may mắn, nếu không chị cam tâm đỡ thế cho nó một phát súng, chỉ sợ nó sớm tiêu rồi. Lục Minh đem đứa nhỏ đặt bên người Hạ Linh, rất bất mãn nói một câu. Tiểu tử hồi nào, nó là nữ mà. Ngu Thanh Y lập tức phản đối, quay đầu nhìn Lục Minh dễ cợt nói, nhìn anh đi, ngay cả đứa nhỏ là nam hay nữ cũng không phân biệt được. Nó cũng không phải do tôi sinh ra, tôi làm sao có thể biết được. Lục Minh nhìn thấy Hạ Linh trong mắt có một loại tình cảm ôn nhu của người mẹ, cảm giác nàng thật sự là rất kỳ quái. Bình thường nghiêm mặt, không nói không rằng, nhưng vì một đứa nhỏ, có thể xả thân cứu giúp, chẳng lẽ đây là bản năng làm mẹ? Nữ ai cũng có một bản năng làm mẹ vĩ đại như vậy. Đừng khóc, đừng khóc. Đứa nhỏ có lẽ đói bụng lại bắt đầu kêu khóc, Hạ Linh ôn nhu khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của nó. Anh đi tìm sữa cho nó đi. Ngu Thanh Y quả thực nghĩ Lục Minh là vật năng. Tôi không phải thần tiên, bình sữa nó đã sớm uống hết rồi, tôi lấy đâu sữa cho nó uống đây? Mọi người nghĩ biện pháp đi. Lục Minh đem nhiệm vụ một cước đá văng, hắn nói làm cho Dai Dai cùng Ngu Thanh Y mặt ngọc đỏ lên, Dai Dai và Ngu Thanh Y vung nắm tay lên, sẵn giọng, người ta là con gái, làm sao có sữa, anh thật chán ghét. Nơi này tất cả đều là rượu tây với rượu vang. Không có thứ cho trẻ con uống. Nếu không, cho nó uống nước tăng lực đi. Dai Dai các nàng tìm hồi lâu, gian phòng này có hơn chục loại rượu và các loại thuốc phòng khe, làm sao có thể cho trẻ con uống. Cuối cùng không có biện pháp, Dai Dai cùng Ngu Thanh Y không thể làm gì khác hơn là đem nước tăng lực tới. Mang chút nghi vấn nhìn về phía Hạ Linh, chị Hạ Linh, chỉ có thứ này, có được không? Các người liều vậy, dám cho trẻ con uống nước tăng lực. Ta sợ các người hại luôn. Lục Minh cảm thấy một trận tráng vắng đầu. Đứa nhỏ có lẽ đói lắm rồi. Dai Dai vừa lúc nó đã uống không ngừng, đến không kịp thở. Lục Minh rất lo lắng hỏi uống thật hả? Sẽ không có vấn đề gì chứ? Ngu Thanh Y liếc hắn một cái. Anh không thấy nó đói bụng lắm sao? Lục Minh toát mồ hôi. Nghĩ thầm có đói cũng không có thể uống nước tăng lực. Bất quá cuối cùng hắn không có phản đối. Hắn lại ghế salon nghỉ ngơi một hồi. Chẳng biết qua bao lâu. Loa cảnh sát vang lên, nói mọi người đang ẩn núp hay đi ra. Phỉ đồ đã toàn bộ bị bắt. Ngu Thanh Y cùng Dai Dai phi thường cẩn thận, chờ tới khi nhìn thấy lãnh đạo thành phố phát biểu trên TV, lại nghe cảnh sát hô vô số lần, mới đồng ý đi ra ngoài. Trốn ở bên kia. Chị Lan càng sợ chết, may là Lục Minh tìm tới, nàng mới dám đi ra. Từ Hào bị thương nặng ngất đi, Hạ Linh cũng phải đưa tới bệnh viện, Lục Minh, Dai Dai, Ngu Thanh Y cùng Lan tỷ được cảnh sát hộ đưa xuống lầu, đăng ký tên tuổi hộ tịch. Ngu Thanh Y cùng chị Lan gặp chuyện không may, tổ đạo diễn dẫn theo người khẩn trương tới đón, lập tức báo đài đem hai minh tinh vây chặt, hô to gọi nhỏ xin phỏng vấn. Chị Lan bởi vì chân có thương tích, lại vừa trải một phen hoảng sợ, dung nhan tiểu tụy, tâm tình rất không tốt, không muốn nói nhiều. Chỉ trả lời vài câu rồi rời đi. Ngu Thanh Y ở lại trả lời phỏng vấn, đại ý kể lại cảnh hung hiểm vừa qua. Nàng nhìn qua Lục Minh bên kia, trong lòng vô cùng muốn trước mặt mọi người tán dương Lục Minh một chút, chính là cuối cùng lại thôi, chỉ nói người quản lý toàn lực bảo vệ mình, vừa cùng mấy bằng hữu cùng chung hoạn nạn, cho nên mới vượt qua được, nàng cũng nguyện chuyển tán dương việc cảnh sát cứu nạn. Về phần hỏi có gặp qua tử thần hay không, nàng thành thật trả lời không gặp, còn nói mình trốn ở trong phòng, không có tận mắt nhìn thấy tử thần. Khác với Ngu Thanh Y là đại minh tinh, Lục Minh cùng Dai Dai bị cảnh sát bắt khai báo đủ thứ, hoàn thành khẩu cung được rời đi. Dai Dai ôm đứa nhỏ đứng ở một bên. Anh không có bị gì chứ? Niếp Thanh Lam nhìn thấy Lục Minh không có việc gì, tâm lý cao hứng, chính là thấy bên người hắn còn có một nữ tử xinh đẹp, nàng lại còn ôm một đứa trẻ con trong lòng, ánh mắt phi thường tin tưởng nhìn Lục Minh, không khỏi tức tối, tiểu tử này như thế nào có nhiều nữ tử xinh đẹp như vậy vây quanh. Nàng nhịn không được đi tới vỗ vai Lục Minh. Có phải anh chết em mới vui vẻ sao? Lục Minh đang bị cảnh sát tra hỏi mãi cũng có điểm mất kiên nhẫn, phát hiện phía sau là Niếp Thanh Lam, tức giận hừ một tiếng. Tiểu Trương, đây là bạn của tôi, không có khả năng là phỉ đồ. đi hỏi người khác đi. Niếp Thanh Lam nói một tiếng, lại làm như vô tình tới gần Lục Minh, xoay mặt mỉm cười hỏi Dai Dai, tiểu bảo bảo thật đáng yêu, là con của em sao?
Không, em cùng Lục Minh nhặt được, không phải con em.
Dai Dai bối rối trả lời, một bên nhìn len lén đánh giá Niếp Thanh Lam. Đem đứa nhỏ cho nàng ta đi, để nàng ta tìm mẹ của nó. Lục Minh đoạt lấy đứa nhỏ trong lòng Dai Dai, cẩn thận đưa cho Niếp Thanh Lam.
Chị chính là Niếp Thanh Lam.
Em có nghe nói qua, thật ra em cùng Lục Minh chỉ là bạn học. Dai Dai cố sức giải thích, bằng trực giác phụ nữ, Dai Dai cảm giác được Niếp Thanh Lam cùng Lục Minh quan hệ khẳng định không đơn giản, hơn nữa cũng có thể nhìn ra trong lời nàng có mùi giấm chua. Mặc dù Lục Minh đã nói rõ, hắn chỉ đóng giả bạn trai của nàng, nhưng cho dù là bạn trai giả bộ, so với mình quan hệ cũng không thân mật hơn nhiều, nàng có lý do để ghen.
Em giải thích làm gì, Dai Dai, chúng ta đi.
Lục Minh cảm giác được mình không thu được chút phí tình báo nào, liền chiếm tiện nghi của nàng. Nếu không mình gọi điện thoại thông chi nàng, cảnh sát có thể tới nhanh như vậy sao?
Nếu không mình hóa thân tử thần, hù dọa địch nhân, nàng có thể thuận lợi đột phá vào giải cứu con tin.
Tiểu tử này, bóng lưng thật là có chút giống.
Niếp Thanh Lam trong lòng không thể không có một điểm nghi ngờ Lục Minh.
Nàng nghi hoặc nhìn bóng lưng Lục Minh một hồi, vừa phất tay ra hiệu kêu một thành viên đội huyết nhận lại, trưởng chân, đại án pha xong, tôi muốn nghỉ ngơi vài ngày.
Tôi bị thương, phải điều dưỡng một chút.
Lúc nãy trong lúc truy bắt phỉ đồ, nàng có cùng tên Điền Trung Tiểu Lang giao thủ, bị hắn chém một đao vào đồng phục, nhưng nhờ bên trong có mặc áo chống đạn, nàng cũng không bị thương tổn gì.
Bất quá nàng nói bị thương muốn nghỉ ngơi, ai dám phản đối.
Chứ La đội trưởng nhờ tử thần mà bắt được tên thủ lĩnh ra, nàng là người kế tiếp bắt được tù binh quan trọng nhất, một mình bắt hai kẻ tội phạm giết người cắt cổ là Điền Trung Tiểu Lang cùng Bắc Gia Yêu Tử, nếu bàn về công lao, nàng đã lập được công lớn.
Đứa nhỏ này khẳng định khó giải quyết đây. Nhưng mỹ nhân ta đã nghĩ ra biện pháp hay.
Niếp Thanh Lam đang có chút nhăn nhó mặt mày, lập tức, trên môi hiện lên ý cười.
Niếp Thanh Lam tay ôm đứa trẻ, miệng thì mỉm cười, vừa đúng lúc một phóng viên ảnh nhanh mắt thấy được.
Hắn vội giơ camera lên, bấm một phát, chụp được một bức ảnh kinh điển.
Chương 77, tim đập như hiệu chạy.
Lúc này, đêm đã khuya. Lục Minh đưa Dai Dai trở về túc xá, Dai Dai vừa mở cửa đi vào, phát hiện cả phòng náo nhào hò hét, Hoắc Vấn Dung cầm trong tay một bình rượu. Một chân gác lên bàn, rất kiêu ngạo ngưỡng cổ uống phân nửa, làm cho mọi người vỗ tay dần dần.
Lục Minh nhìn quang cảnh này, miệng há hốc, nửa ngày khép lại được.
Dai Dai, bạn cùng Lục Minh đi đâu lâu như vậy mới trở về?
Phạt bạn ba chén, các chị, rót rượu.
Hoắc Vấn Dung trong men say gào lớn.
Anh đi về Lục Minh vừa nhìn nơi này là nữ nhi quốc, mình ở lâu không được, vội vàng cáo tử.
Muốn chạy hả?
Đã tiến vào động bàn tơ của chúng ta còn muốn chạy.
Các chị em. Trời ban cho chúng ta một tên dễ nhìn, làm sao bây giờ?
Ha ha, rơi vào tay lão nương, ngươi còn muốn chạy?
Hoắc Vấn Dung vẻ mặt say rượu đỏ hồng, cước bộ đảo lảo đi tới, mang theo men say nồng nặc, ôm cổ Lục Minh, kéo mạnh hắn vào phòng.
Chúng nữ được một trận cười to, quỷ tinh linh mang cho Lục Minh cái ghế nhỏ song tiểu hoa liền đọc nguyên tắc của túc xá.
Lục Minh đã chót lọt vào hang ổ, ta đại biểu quảng đại quần chúng nữ nhi tuyên bố, ngươi có quyền bảo trì yên lặng, cũng có quyền rên rỉ. Nhưng đã tiến vào túc xá chúng ta một bước, sống là người của chúng ta, chết cũng là quỷ của chúng ta, ngươi hiểu chưa?
Tiểu Hoa tuyên bố xong, Lục Minh đương nhiên hiểu, nhận lấy chén rượu trắng nàng chuyển qua, Lục Minh một ngụm uống cạn, làm cho Tiểu Hoa sinh ra không ít hảo cảm, vừa vô vô bả vai Lục Minh an ủi nói, tiểu tử, cuộc sống giống như là cưỡng gian, nếu không thể phản kháng, vậy cứ hảo hảo hưởng thụ.
Phì! Lục Minh thiếu chút nữa phun ra ngụm rượu vừa uống.
Các chị em, lên! Đem tiểu tử này chăm sóc cẩn thận, nếu được thì trừ lại chút xương cho Dai Dai, tất cả mọi người khác theo ta đừng khách khí.
Hoắc Vấn Dung ngưỡng cổ nói một mạch.
Bạn hôm nay thế nào rồi?
Dai Dai phát hiện Hoắc Vấn Dung có chút không đúng, không giống ngày thường.
Hôm nay tiểu hoa cùng cậu tổng quản lại cãi nhau nữa rồi.
Bất quá chuyện nhức đầu hơn là, Dung Dung gặp lại Đoạn Chí Côn, hắn đúng là một tên vong ơn phụ nghĩa.
Điều này làm cho bị Dung Dung đã kích rất lớn.
Từ chiều vẫn uống đến bây giờ, hói ra chẳng biết bao nhiêu lần.
Nhưng nàng còn cố uống.
Ngươi xem, chỉ còn lại có nửa mạng.
Một người nhỏ giọng kể lại.
Đoạn Chí Côn không phải là bạn thanh mai trúc mã của cô ta sao?
Đoạn Chí Côn vài năm trước không phải đã xuất ngoại du học sao?
Dai Dai ngạc nhiên hỏi.
Hắn chỉ lừa gạt Rong Rong.
Hắn đã sớm trở lại, còn cưới vợ nữa.
Hồi chiều gặp mặt, Rong Rong cùng hắn tranh cãi, còn tát hắn một cái.
Rong Rong số mệnh thật khổ.
Người kia thở dài liên tục.
Trời ạ, chị Rong hơn 10 tuổi đã đi làm công.
Tiền để dành đều đưa cho hắn ra nước ngoài du học.
Nghĩ không ra.
Tên Đoạn Chí Côn có phải là người không? Giai Giai hai mắt đỏ hoe. Giai Giai biết Hoắc Vấn Dung chỉ cởi mở bề ngoài. Trên thực tế, nàng phi thường bảo thủ, nhất là trong tình yêu. Nàng không tốt nghiệp bậc cao trung, đi ra ngoài làm công. Bao nhiêu tiền dành dụm nàng lo cho tên trí côn học đại học. Cuối cùng còn giúp hắn ra nước ngoài du học. Nghĩ không ra, từ đầu đến cuối chỉ là một âm mưu của hắn, khó trách nàng tuyệt vọng như thế, khó trách nàng uống thành bộ dáng này. Giai Giai đang muốn tiến lên an ủi, Hoắc Vấn Dung đột nhiên bưng miệng chạy thẳng đến bên cờ, nghe thấy nàng nôn mửa một trận thống khổ, qua một hồi lâu, lại có tiếng khóc truyền ra. Giai Giai chuẩn bị đi khuyên vài câu, Tiểu Hoa đứng lên ngăn cản, lắc đầu nói, để cho nàng khóc một trận đi. Cái thứ nam nhân đó vứt đi không tiếc, chỉ cần khóc được là tốt rồi. Lao nương lúc đầu bị người ta bỏ, khóc đến nỗi trời sụp đất nứt, bây giờ ngẫm lại, lúc ấy thật là khờ dại, loại nam nhân như vậy, có gì đáng giá rơi nước mắt. Càng bỏ được sớm chừng nào càng may mắn chừng đó. Hay là anh giúp cô ta đánh tên Vương Bát Đản kia một trận. Lục Minh nói ra mình ý nghĩ của mình. Ngoại trừ đánh người, hắn nghĩ không ra biện pháp nào có thể thu thập loại người vong ân phụ nghĩa này. Đoạn Chí Côn đã vô sỉ như vậy, mình thay mặt Hoắc Vấn Dung đánh hắn một trận cũng hay. Quỷ Tinh Linh ôm cánh tay Lục Minh, khoa trương kêu lên, Minh ca ca bạo lực quá, bất quá ta thích vậy. Tiểu Hoa vô vỗ bả vai Lục Minh, lắc đầu nói, tiểu tử, điều duy nhất ta muốn ngươi làm là đối Giai Giai toàn tâm toàn ý, nếu ngươi cũng học hắn làm bạc tình lang, lão nương thật sự sẽ tính sổ với ngươi. Được rồi, hù dọa bạn trai của bạn một chút thôi, ta thấy ngươi cũng thuận mắt, đổi lại người khác, lão nương sớm đem đá ra cửa. Lục Minh toát mồ hôi, bất quá cũng nâng chén uống cùng chúng nữ. Giai Giai thấy vậy mừng thầm trong lòng, lần này, nàng không có vội vã đính chính mình và Lục Minh chỉ là quan hệ bạn học. Rong rong say rồi. Có người tới nhìn nàng ta rồi quay lại nhẹ giọng nói, rượu đã uống xong rồi, khóc cũng đã khóc xong rồi, đánh một giấc, ngày mai tỉnh lại là tốt thôi. Giai Giai, các ngươi chiếu cô rong rong một chút, bây giờ tối rồi, chúng ta phải về, nếu không ông xã ở nhà đi câu dẫn nữ nhân khác mất. Đi thôi, có ta ở đây, mọi người không cần lo lắng, trở về hầu hạ ông xã các người đi. Nhớ kỹ phải hù dọa bọn họ một chút, làm cho bọn họ không tâm tư suy nghĩ đến đàn bà bên ngoài. Tiểu Hoa nói xong tiến vào vê đút cờ ôm Hoắc Vấn Dung ra, đỡ nàng vào phòng, xong xuôi mới ra mở cửa đưa chúng nữ rời đi. Lục Minh cũng phải đi về, Giai Giai đứng lên đưa hắn, Tiểu Hoa ảo nào nói, Lục Minh, đêm khuya như vậy, ngươi còn trở về thành trung thôn. Vạn nhất có nữ tặc hoặc là côn đồ đánh cướp ngươi thì Giai Giai sau này biết làm sao bây giờ. Ngươi ngủ lại đây không được sao? Phòng khách lớn như vậy, ngươi ngủ một đêm cũng được. Các nàng kia thì khác, nhà cửa không xa lại có chồng đến đón. Ngươi không cần nói nhảm, ta bảo ở lại nghe chưa? Ta. Lục Minh rất muốn giải thích nói mình đã rời thành trung thôn, nhưng cảm giác nói ra mình chuyển vào khu biệt thự Bạch Lộ Hào Hoa có điểm khó có làm cho người ta tin tưởng. Minh ca ca ở lại đi, tôi nhường ngươi ngủ trên giường là được chứ gì? Quỷ Tinh Linh liều mạng hướng Lục Minh làm nũng. Lục Minh cuối cùng chỉ đành đáp ứng, hắn nhắn tin cho Trang Thần lão nhân, nói tối nay không về. Trang Thần lão nhân nhắn trả lời một câu, Trần Lập Dân tiên sinh mời thiếu gia ngày mai tới y quán. Giai Giai cầm một cái khăn lông mới đưa cho Lục Minh, có chút do dự, nàng mang tới một cái ly nhỏ, còn có bàn chải đánh răng. Khuôn mặt nàng ửng đỏ, nhẹ giọng nói, không có bàn chải đánh răng mới, anh có thể dùng đồ của em. Anh đi tắm trước đi, em qua xem chị Rong. Tiểu Hoa đẩy Lục Minh vào phòng tắm, lấy tay kéo Giai Giai, bạn nữa, cần gì phải lo cho chị Rong, nàng không phải có chúng ta lo sao. Nhân cơ hội này, bạn hẳn là phải theo hắn, nói cho ngươi biết đàn ông mà giống như tiểu tử này. Thế gian cũng không có mấy người, bạn đừng làm để hắn chạy mất. Quỷ Tinh Linh cũng hì hì cười nói, Giai Giai tỷ, Tiểu Hoa đã đem chị Rong lên giường nghỉ ngơi rồi, đêm nay chúng ta ba người một phòng, ngươi cùng mình ca ca có riêng một thế giới, cứ coi như chúng ta không tồn tại là được. Nàng lời còn chưa nói hết, Tiểu Hoa đã nhéo lỗ tai nàng, kéo vào phòng, Giai Giai mang chút ngượng ngùng, vừa mang chút bất an, nàng nhìn phòng tắm một cái, trong lòng tim đập mạnh, không biết bây giờ nên làm gì mới tốt. Tiểu Hoa các nàng cố đem Lục Minh giữ lại, tâm tư các nàng Giai Giai cũng hiểu, các nàng làm vậy để cố tình tạo cơ hội cho mình. Chính là, mình cùng Lục Minh vừa mới gặp nhau, còn chưa chính thức nói chuyện yêu đương gì. Giờ bắt hắn lưu lại như vậy, có quá nhanh không? Một hồi hắn đi ra, mình nên nói với hắn gì đây? Giai Giai càng nghĩ, càng cảm giác được tim đập như liệu chạy, bối rối trăm bề. Chương 78, bại hoại, ngươi nhìn thấy cái gì? Lục Minh tiến vào phòng tắm không tới vài phút đã đi ra, hắn thấy trong phòng tắm chen đầy áo ngực cùng quần lót. Các kiểu các dạng, đa dạng phong phú, hắn tuy có tâm thưởng thức, nhưng lại sợ Giai Giai phát hiện, nên chỉ rửa giấy qua loa một chút liền vội vàng đi ra. Giai Giai thấy hắn tắm rửa qua loa, tóc còn chưa ráo nước đã đi ra, lập tức lấy khăn lông mà lau cho hắn. Ngồi xuống đi. Dai Dai lấy máy sấy tóc, bảo Lục Minh ngồi xuống, cánh tay nhỏ bé bới tóc hắn lên giúp hong khô tóc cho hắn. Ngoại trừ trước đây khi còn bé được sự quan tâm của mẹ, khi lớn Lục Minh đều phải độc lập tự cường, căn bản chưa từng được hưởng qua cảm giác được chăm sóc như vậy. Vừa rồi Dai Dai dùng khăn lông lau tóc cho hắn, đã là cảm động, mà hiện tại, hắn lại càng cảm thấy ôn nhu hơn. Lục Minh nhắm mắt lại, tinh tế cảm thụ sự ôn nhu của Dai Dai, cảm thấy hắn hiện tại, cùng với cảm giác khi bé với mẹ thật giống nhau. Đây là sự ôn nhu trời sinh của phụ nữ sao, tuy Dai Dai so với mình nhỏ hơn, nhưng nàng đã giống một người mẹ trẻ chăm sóc cho mình. Dai Dai trong lòng cũng có cảm giác kỳ quái, ở bên ngoài, Lục Minh so với hiện tại hoàn toàn khác biệt. Ở bên ngoài hắn tựa như một tòa núi lớn, cho dù là ở Ngân Phong Building tràn đầy phỉ đồ, hắn cũng có thể cho mình một loại cảm giác an toàn mãnh liệt. Khi đó, hắn cao lớn như vậy, đáng tin như vậy, vô luận phát sinh chuyện gì, hắn đều có thể bảo hộ mình. Nhưng khi về đến nhà, hắn lại biến thành một đứa nhỏ lớn xác, mọi chuyện đều là do mình quan tâm chăm sóc. Chẳng qua, Dai Dai cũng rất thích loại cảm giác này. Nhìn thấy Lục Minh nhắm mắt lại cho mình hong khô tóc, nàng nhịn không được trong lòng vui mừng. Tóc khô rồi sau khi sấy khô tóc cho Lục Minh, Dai Dai cũng có chút không nỡ. Lục Minh vừa nghe cũng từ trong ôn nhu bừng tỉnh lại. Đáp nhẹ một tiếng, trong lòng cũng có loại cảm giác không nỡ. Loại cảm giác được người khác quan tâm chăm sóc thật đúng là rất tốt. Anh xem TV đi, Dai Dai vốn định tìm chút đề tài, nhưng tim đập thình thịch làm cho nhất thời không biết nói cái gì, mới bảo hắn mở TV hình ảnh phát ra đầu tiên lại là tiết mục quảng cáo đồ ngủ, lại đang đặc tả bộ ngực đầy đặn của người mẫu đập vào mắt làm cho nàng cực kỳ xấu hổ, vội vàng ném cái rẻ một đi rồi chạy nhanh vào trong phòng lấy quần áo đi tắm. Vừa vào phòng tắm đã phát hiện có luồng khí tức nam tính nồng đậm tràn ngập khắp gian phòng tắm. Dai Dai cảm thấy khí tức dương cương này đập vào mặt. Trong lòng lại nhớ tới ban ngày khi mình bỏ qua lưng Lục Minh cũng cảm ứng được khí tức như thế này. Mà lúc ấy đùi cùng mông của mình còn chạm vào cái ấy của hắn nữa chứ. Nghĩ đến chuyện lúc ban ngày, Dai Dai cảm thấy hai chân mình như nhũn ra. Nàng thở hổn hển vài hơi rồi vội vàng vào bồn tắm. Cái bàn chải đánh răng còn dính nước đập vào mắt. Dai Dai thầm nghĩ vừa rồi hắn khẳng định đã dùng bàn chải của mình. Nếu mình lại dùng chẳng phải là gián tiếp cùng hắn hôn sao. Dai Dai trong lòng thấy xấu hổ mà trong lòng lại xuất hiện một luồng hơi nóng, trong nháy mắt chạy khắp toàn thân. Cảm giác rất ấm áp hạnh phúc. Chẳng lẽ đây là cảm giác luyến ái trong truyền thuyết sao? Dai Dai dùng bàn tay nhỏ bé khẽ lau sương mù bám lên trên kính, phát hiện trong mông lung, trong kính xuất hiện một gương mặt đỏ ửng, không khỏi khẽ mắng bản thân. Nha đầu ngốc, đang miên man suy nghĩ cái gì đó. Sau khi nàng mạnh mẽ chấn chỉnh lại tâm thần, tắm rửa xong, nhẹ nhàng khoan khoái đi ra ngoài, thì phát hiện Lục Minh sớm đã ngủ. Hắn một ngày vì bảo hộ mình mà bôn ba, nhất định là rất mệt mỏi. Dai Dai trong lòng ấm áp, một sự ôn nhu xuất hiện, tiến lên nhẹ nhàng đắp mền cho hắn, lại si ngốc nhìn bộ dáng say ngủ của Lục Minh. Tuy bộ dáng của hắn sớm đã khắc sâu ở trong lòng nàng, nhưng khoảng cách gần như thế, im lặng như thế mà chăm chú nhìn hắn, thật đúng là lần đầu tiên. Sáng và tối, hắn giống như hoàn toàn là hai con người khác nhau, hắn hiện tại, tựa như một đứa nhỏ to xác, ngủ an ổn như thế, ngủ ngọt ngào như thế. Cho dù có đưa tay vuốt tóc hắn, hoặc là khẽ vuốt mặt hắn, hắn cũng sẽ không tỉnh lại. Tại giờ khắc này, hắn mới chân chính thuộc về chính mình. Dai Dai ngồi ở bên cạnh Lục Minh thật lâu, lặng lặng nhìn hắn, cuối cùng đã có chút mệt mỏi mới có chút lưu luyến không nỡ mà đứng lên, chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi. Nàng nhìn cửa phòng mấy người tiểu hoa, phát hiện không có động tĩnh, lá gan bỗng nhiên lớn lên, áp chế sự xấu hổ, thầm nghĩ dù sao tất cả mọi người đều không biết, chi bằng mình tựa vào tay hắn ngủ trong chốc lát. Làm bạn với hắn trong chốc lát. Có lẽ về sau cơ hội như vậy sẽ không còn nữa. Muốn bầu bạn với hắn dù chỉ trong chốc lát. Dai Dai nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Lục Minh, trong lòng vừa xấu hổ vừa vui mừng. Thấy hắn không có phản ứng, lại gần sát một chút, vẫn không có phản ứng, lại gần chút nữa, cuối cùng đem cánh tay của hắn nhẹ nhàng kéo ra, rồi đem khuôn mặt nhỏ nhắn nóng bừng nhẹ nhàng gối lên. Ngửi thấy khí tức của hắn, nhắm mắt lại, mang theo sự kích động cùng ngọt ngào, lại có chút vui mừng cùng hạnh phúc, an tâm mà ngủ thiếp đi. Lục Minh nửa đêm tỉnh lại, phát hiện trong lòng đang ôm một khối nhuyễn ngọc thơm máy, trong lòng rất là ngạc nhiên. Khi tỉnh táo lại một chút, phát hiện tay của mình còn tiến vào trong nội y của người nọ, hơn nữa còn đặt lên trên vùng đất mềm mại thơm mát đó. Loại cảm giác này vừa độc đáo lại vừa tuyệt vời, thật sự khó có thể dùng ngôn ngữ để hình dung. Lục Minh mở to mắt, phát hiện mỹ nhân ôm trong lòng là Dai Dai, nàng đang như một con mèo con ôm lấy mình, ngọt ngào nhập ngộng, hô hấp đều ngân nga, hiển nhiên là đang ngủ say. Nàng sao lại ngủ cùng mình ở tại đại sảnh? Lục Minh hết sức khó hiểu, nhưng tay vẫn đặt ở trên tuyết lê ôn nhuận như ngọc, loại xúc cảm tuyệt vời này nói rõ hiện tại không phải là nằm mơ, mà là sự thật. Rút tay về, hay là giả bộ ngủ sờ một hồi nữa. Lục Minh trong lòng phi thường không nỡ, tuy biết rõ hiện tại đang phi lễ dai dai, nhưng loại xúc cảm này thật sự rất tốt. Vạn nhất làm cho nàng tỉnh lại thì sẽ phải kết thúc. Cơ hồ dùng hết ý chí, Lục Minh cuối cùng vẫn quyết định rụt tay về. Nhưng trước khi rời khỏi, hắn còn không được nhẹ nhàng vuốt ve một chút, dai dai mũi nhẹ nhàng hít thở, thân thể khẽ vặn mẹo, Lục Minh sợ tới mức tim thiếu chút nữa là vọt khỏi lồng ngực. May mắn mà nàng chưa tỉnh, nếu không mình sẽ trở thành một tên dê xồm. Lục Minh cẩn thận rút tay về, ngửi thấy mùi thơm của cơ thể nàng, cảm giác trên người dai dai tản ra một loại mùi hương độc đáo, phi thường dễ chịu, thấm vào lòng người, thân hình mềm mại của nàng như không xương, ôm lấy như bổ khuyết sự thỏa mãn trong đáy lòng, vẫn hy vọng vĩnh viễn ôm nàng như vậy, không bao giờ buông tay ra. Dai dai đang ngủ xoay người chuyển tới, tiến vào trong lòng Lục Minh, cái đầu xoay xoay vài cái, tựa hồ tìm được vị trí thoải mái nhất, lại ngủ say. Lục Minh tận lực thả lỏng, một cử động cũng không dám động, sợ nàng tỉnh giấc. Thật ra cô gái nhỏ này cũng rất đáng yêu, chỉ có điều rất hay xấu hổ. So với cảnh Hàn lạnh lùng, còn có Niếp Thanh Lam mê chết người không bồi mệnh, dai dai so với các nàng rất khác biệt, nàng rất nghe lời, rất nhu thuận, tựa như một tiểu muội muội nhà bên, nàng lại như một người mẹ trẻ ôn chu chăm sóc mình. Có câu nói, nữ nhân, thật sự là một loại sinh vật kỳ quái. Khi Lục Minh tỉnh lại, phát hiện trong phòng đầy những người đi lại. Hắn mông lung mở di động ra xem, phát hiện mới 6 giờ, ngồi dậy, ngoài cửa sổ còn chưa hừng đông, nhưng mấy nàng dai dai, Hoắc Vấn Dung đều đã dậy, đang rửa mặt, chuẩn bị đi làm. Hoa, anh đẹp trai ngủ say như vậy, tối hôm qua ta sao lại quên lén đến tập kích, thật sự là lãng phí cơ hội. Hoắc Yêu Tinh tối hôm qua còn vừa say vừa khóc mặc áo ngủ chạy tới. Trên mặt ngoại trừ một chút hồng hào chưa hết sau cơn say, rốt cuộc đã nhìn không ra có gì khác, giống như chưa từng xảy ra việc gì. Nàng ta cười hì hì cúi xuống, chụp lấy bả vai của Lục Minh, hôn lên má hắn một cái, lại nói, anh đẹp trai, đêm nay lưu lại đi, chúng ta ở đây không có gì đặc biệt, chỉ là cô nương rất nhiều, anh muốn một đấu một, muốn 2P thì 2P, thế nào? Ta sợ quá sợ quá. Lục Minh vốn tinh lực quá dư thừa, lúc nào cũng có thể dâng trào, hiện tại lại thấy Hoắc Yêu Tinh áo ngủ lộ ra nhũ câu. So với vực sâu Mariana còn muốn sâu hơn, thiếu chút nữa là xịt máu mũi, nhanh chóng nằm xuống giả bộ ngủ, còn quá sớm, ta muốn ngủ chút nữa. Ai ngờ Lục Minh vừa nằm xuống, vừa vặn thấy quần lót của Hoắc Vấn Dung ở dưới áo ngủ. Không phải là loại màu trắng bình thường, mà là màu hồng nhạt, còn khá nhỏ, loáng thoáng còn có thể thấy thứ được bao bọc bên trong. Lục Minh tim như muốn ngừng đập, hắn vừa muốn nhắm mắt giả bộ ngủ, Hoắc Yêu Tinh lại tựa hồ phát hiện, nàng ta nhéo cánh tay của hắn, túi người xuống. Nhẹ nhàng cắn lấy vành thai của hắn, bại hoại, ngươi nhìn thấy cái gì? Chương 79, Giang Tiểu Lệ. Cái gì cũng không thấy Lục Minh lúc này như phòng gián cắn, đều không thừa nhận nhìn thấy quần lót của Hoắc Vấn Dung. Quỷ lừa gạt. Bại hoại, muốn xem nữa không? Màu hồng nhạt đó. Hoắc Vấn Dung ra sức hấp dẫn hắn, làm cho thai của Lục Minh đỏ bừng lên, làm cho thai ngứa ngáy mà tâm cũng ngứa ngáy. May mắn dai dai lúc này đi tới, Hoắc Yêu Tinh thấy vậy nhất thời thu liễm lại mà ngồi thẳng lên. Lục Minh xem như đã tránh được một kiếp. Lục Minh thức rồi à? Dai dai đi tới, túi đầu có chút không dám nhìn Lục Minh, nhẹ giọng nói, em có nấu chút cháo kê, anh dậy ăn đi. Giống như một người vợ nhu thuần quá. Bại hoại, tối hôm qua, ngươi có làm gì dai dai không vậy? Nói, khai ra nhanh. Hoắc Vấn Dung còn chưa nói xong, dai dai đã sớm xấu hổ chạy về phòng. Lục Minh liên tục lắc đầu, nhưng Hoắc Yêu Tinh không tin, chuẩn bị đè xuống tàn nhẫn thẩm vấn hắn. Lục Minh vội vàng nghiêng người sang một bên, để nàng ta khỏi thấy cái chỗ đang phấn khởi nhô cao của mình. Ngu ngốc, năm nay xử nam không đáng tiền, giữ lại để làm chi? Thật sự là có sắc tâm mà không có sắc đảm. Hoắc Vấn Dung lấy tay đánh nhẹ lên vai Lục Minh, lại kéo mền trùm lên trên đầu hắn, cười hì hì trở về phòng thẩm vấn dai dai. Tiểu Hoa mờ mờ từ xa thấy biểu hiện của Hoắc Vấn Dung cũng không lấy làm lạ, khẽ lắc đầu. Mọi người sau khi thay đồ xong, chuẩn bị đi làm. Dai dai còn tranh thủ múc sẵn một chén cháo để ở trên bàn, làm cho mấy người Hoắc Vấn Dung lại trêu chọc một trận. Lục Minh 6 giờ rời giường là không thể, hắn tiếp tục ngủ đến 8 giờ hơn mới tỉnh, vốn còn đang chưa muốn dậy, đống nhiên có điện thoại, là Giang Tiểu Lệ. Nghe thanh âm của Giang Tiểu Lệ có vẻ lo lắng, em, là thế này, giáo viên chủ nhiệm hỏi học phí. Lục Minh hỏi ngược lại, em sao không đóng học phí? Học phí vốn là có, nhưng đi sàn nhảy tiêu hết rồi. Giang Tiểu Lệ cũng không có biện pháp mới hỏi Lục Minh. Vốn Lục Minh cũng không muốn giúp, không ngờ lại nghe nói, cha của em tuyệt đối là người trong sạch. Anh giúp em đóng học phí đi. Khi nào cha về em sẽ trả lại. Em cứ chờ tại trường học đi. Lục Minh nói xong thì ngắt điện thoại. Sau khi rửa mặt thì ăn cháo kê mà dai dai lưu lại, trong lòng thầm khen tài nấu ăn của nàng, rồi đánh xe đến trường Lam Hải. Giang Tiểu Lệ mặc đồng phục chờ ở cửa, đầu cúi thấp, tóc của cô bé tuy không dựng lên nhưng cũng đủ mọi màu sắc, nhất thời không thể tẩy đi được. Lục Minh thấy cô bé mi mục thanh tú, dáng người yêu kiều, bộ dáng cũng không tệ. Chỉ là trước đua đòi nên mới làm cho người ta phản cảm. Lục Minh xuống xe đeo kính râm đi đến bên cạnh Giang Tiểu Lệ, rồi nhìn quanh giống như là đặc vụ trong phim ảnh vậy, muốn bao nhiêu học phí. 1.500 Giang Tiểu Lệ thanh âm so với môi vo ve còn nhỏ hơn. Không phải nói 9 năm nghĩa vụ giáo dục miễn phí sao chứ? Lục Minh bất chấp oán hận, vẫn lấy tiền ra đưa cho Giang Tiểu Lệ. Cảm ơn, cho thêm 200 được không? Em cần chút tiền để chi dùng, em hiện tại không còn đồng nào cả. Giang Tiểu Lệ sau khi nhận tiền, Lý Nhĩ cảm ơn, cũng không đi mà lại nhẹ giọng xin thêm Lục Minh 200 nữa. Lục Minh ra tay rất lớn, cho hẳn 1.000, thuận miệng hỏi, em mấy ngày nay ở đâu? Ở nhờ nhà bạn học, cô chú cũng không thích em không muốn trở về. Giang Tiểu Lệ đôi mắt có chút hồng lên. Ta cho em thuê một phòng, em một ngày 24 giờ phải nằm trong sự theo dõi. Lục Minh cũng thấy thương cho cô bé, cha thì vì nước hy sinh, mẹ thì theo trai, ở nhờ nhà cô chú, tuy thu tiền nhà nhưng đối với cô bé lại luôn luôn chán ghét, bình thường cũng chỉ là vài lời lạnh nhạt. Nếu không ai quản, Giang Tiểu Lệ chỉ sợ lại ngửa quen đường cũ. Đang nói chuyện, lại có hai thằng nhóc bộ dáng lưu manh Giang phì phèo thuốc đi tới, thấy Giang Tiểu Lệ trong tay cầm tiền, một trong đó cười nói, Tiểu Lệ, giờ có tiền rồi. Dẫn mấy bạn thân đi sàn nhảy đi, trước đây mình cũng đã dẫn đi không ít rồi. Giang Tiểu Lệ môi khẽ run lên. Nàng trong lòng vốn nói cho hai tên nhóc không biết chết sống này mau chạy đi, nhưng nhìn Lục Minh, lại cúi đầu không lên tiếng. Các em cũng là học sẻ ích ở, bạn học của Tiểu Lệ. Lục Minh thấy một đứa trong đó mà đồng phục của trường Lam Hải nên hỏi. Chú hai à, chú là ai chứ? Gọi Tiểu Lệ, chú với nó quen lắm sao? Cho chút tiền như vậy, đã muốn bao gái rồi sao? Tiểu Lệ là em út của anh Phong lão đại của chúng tôi, chú đã nghe qua anh Phong Lam Hải chưa? Nó lúc nào cũng có thể chém chú ra làm 18 khúc, cho vào bao tải mà quăng xuống biển, chú muốn cướp gái của lão đại, có biết chữ chết viết ra sao không? Một tên trong đó đưa tay nắm lấy cổ áo của Lục Minh, khẩu khí cực kỳ kiêu ngạo mắng. Phong ca của chúng mày tao không biết, chẳng qua chúng mày nói lại cho thằng nhóc đó, nếu nó không muốn chết, thì cút khỏi Lam Hải, vĩnh viễn đừng cho tao thấy mặt. Lục Minh muốn nổi khùng lên. Nắm lấy cổ tên lưu manh cho cái tát, rồi quẳng hắn vào trong đống rác. Tên còn lại xoay người muốn chạy, lại phát hiện Lục Minh không biết từ khi nào đã đứng ở trước mặt, hoa một tiếng kêu to lên, sợ tới mức cả người mềm nhũn ra. Lục Minh một quyền đánh thủng cả tường để thị uy. Làm cho tên lưu manh này sợ đến mức không thể khống chế mà đái cả ra quần. Rất tiêu sái phủi phủi tay, Lục Minh nói với Giang Tiểu Lệ một tiếng đi, Giang Tiểu Lệ tựa như một cái đuôi ngoan ngoãn đi theo sau. Trốn ở trong trường học. Còn có hơn 10 bạn học của Giang Tiểu Lệ, bọn họ đợi Lục Minh đi khuất bóng, mới dám chui ra, trong đó cô gái lớn mật nhất hướng tới tên lưu manh mới đái cả ra quần kia đá cho một cước, ngu ngốc, mày có biết hắn là ai không? Hắn chính là kim bài sát thủ lần trước đem A Hạo đưa ra khỏi ban công lầu 3, hai người chúng mày lại dám động đến sao? Thật sự là muốn chết mà. Sao không nói sớm? Tên lưu manh đái ra quần càng sợ tới mức đổ mồ hôi đầm địa. Đừng sợ, sát thủ hư hắn. Giết mấy thứ rác rưởi như chúng mày, chính là làm bẩn tay hắn, yên tâm đi, mày khẳng định là sẽ không sao đâu. Cô gái cười hì hì an ủi. Mày nói ai là rác rưởi? Còn không mau giúp tụi tao đứng lên. Tên nọ đã khôi phục lại thần khí, thở phì phì quát. Hung cái rắm, tụi mày bình thường chấn tụi tao nhiều tiền như vậy, hôm nay mà không đem toàn bộ ói ra, chúng tao sẽ không để yên đâu. A Hạo lần trước bị Lục Minh xách cổ đưa ra ban công lầu 3, dẫn theo mấy nam sinh tới vừa đỡ hai tên này lên, vừa mắng. Mày có biết kim bài sát thủ kia là gì của Tiểu Lệ không? Là thân thích đó, chúng tao lại là bạn tốt của Tiểu Lệ, mày mà không ói tiền ra, tao sẽ bảo kim bài sát thủ dọn sạch hang ổ của tụi mày, cho tụi mày đi gặp Thượng Đế. Phong ca, nó so với kim bài sát thủ thì là cái dám gì? Về phần tên lưu manh bị Lục Minh quẳng vào đống rác, thì vẫn đang sủi bọt mép, hôn mê bất tỉnh. Giang Tiểu Lệ không biết đám bạn học ca hạo đang mượn danh Lục Minh mà hù dạo hai tên kia để đòi lại tiền, chỉ một đường đi theo Lục Minh. Giả ra bộ dáng nhu thuận nhất. Lục Minh dẫn cô bé đi ngang qua một tiệm làm đẹp, bỗng nhiên dừng lại nói, em, đem mái tóc đủ màu sắc kia dọn sạch đi, ta đi tìm phòng. Một giờ sau, ta sẽ quay lại. Vậy chẳng phải là muốn cạo trọc đầu sao? Giang Tiểu Lệ vừa nghe, thất thanh kêu lên. Chương 80, kế hoạch đào tạo ra một cô gái đẹp. Lục Minh không đáp, lạnh lùng bỏ đi. Giang Tiểu Lệ nhìn theo bóng lưng của Lục Minh, cuối cùng nhẹ nhàng cắn răng tiến vào tiệm làm đẹp. Trải qua một phen tìm kiếm, Lục Minh rốt cuộc cũng tìm được một căn phòng cách trường Lam Hải cũng không quá xa, một phòng khách một phòng ngủ, có cả nhà bếp, phía sau còn có sân phơi đồ. Tuy tiền thuê mỗi tháng 850 đồng khá mắc, nhưng chồng tiền là lấy phòng ngay, hơn nữa cũng không hỏi gì. Lục Minh lấy giấy chứng minh đăng ký, nghe nói người thuê là Giang Tiểu Lệ, cũng chỉ viết tên lên hợp đồng chứ không hỏi nhiều. Thời gian đã qua hơn một giờ, Giang Tiểu Lệ đã đứng chờ ở bên đường. Lục Minh lần đầu tiên thấy thiếu chút nữa là không có nhận ra, bởi vì nàng ta tóc ngắn như con trai vậy, nhưng tóc đã đen tuyền, cảm giác thay đổi rất lớn. Hiện tại Giang Tiểu Lệ có vẻ khỏe mạnh, sức sống thanh xuân phi thường, khuôn mặt nhỏ nhắn không bị tóc dài che giấu, lộ ra da thịt trắng nõn, hai má thiếu nữ đỏ hồng, đặc biệt mặc đồng phục học sinh, phối hợp nhẹ nhàng với mái tóc ngắn, cảm giác nàng ta như một con chim nhỏ lúc nào cũng có thể bay lên, hết sức hoạt bát, hết sức đáng yêu. Vốn Lục Minh chỉ nghĩ giao cái chìa khóa cho nàng ta là xem như hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại nhìn xem tiểu cô nương này trước không ai ưa thích, nay lại đổi khác so với trước đây một trời một vực, nếu quản giáo cho tốt thì nàng ta sẽ có hy vọng vô hạn. Đói chứ? Lục Minh đến gần còn chưa nói gì, chợt nghe thấy bụng của Giang Tiểu Lệ kêu lên. Ừm. Giang Tiểu Lệ khuôn mặt nhỏ nhắn đổ hồng, túi đầu sờ sờ lên cái mũi thanh tú của mình, bộ dáng giấy ngượng ngùng. Lục Minh cũng không cố ý tìm quán cơm nào, chỉ tùy tiện dẫn nàng tới một tiệm bánh. Giang Tiểu Lệ cầm lấy một cái bánh nóng, Lục Minh bụng mới chỉ có chút cháo kê nên phất tay kêu phục vụ lấy thêm bánh lên. Giang Tiểu Lệ ăn tới cái thứ hai bỗng nhiên đôi mắt hồng lên, nước mắt rơi từng giọt xuống chén. Nàng nhớ tới cha mình. Có một lần cha đã dẫn tới đây ăn, lúc đó là sinh nhật 10 tuổi của mình. Hiện tại đã là sinh nhật thứ 15 rồi. Đối với việc Giang Tiểu Lệ rơi lệ, Lục Minh trong lòng khẽ chua xót. Cô gái nhỏ này khẳng định là đang nhớ tới cha mẹ. Cha không còn, mẹ đi theo người khác, thật sự là một chuyện rất thê thảm. Lục Minh đưa khăn tay qua, Giang Tiểu Lệ tiếp nhận thì cảm thấy có chút kinh ngạc, trong tiếng thút thít nói tiếng cảm ơn, sau đó nhanh chóng lau khô nước mắt rồi cắm đầu xuống ăn. Mãi sau mới ngẩng đầu nhìn Lục Minh chờ hắn phân phó. Hiện tại, đi mua quần áo, chỉ trong nửa giờ, giá tiền không thể vượt qua 300, em thấy cái gì cần thiết sử dụng hàng ngày thì mua, giá tiền khống chế trong vòng 200. Lục Minh nói chuyện tựa như phân nhiệm vụ, rõ ràng đơn giản, Giang Tiểu Lệ càng cảm thấy hắn là đặc vụ, vừa thấy Lục Minh lấy ra 500 đồng thì vui mừng nhận lấy, hướng về phía hắn gật gật đầu. Ta chờ ở bên ngoài, Lục Minh dẫn Giang Tiểu Lệ đến một cái siêu thị rồi nói, động tác nhanh lên, thời gian chỉ có nửa giờ. Nửa giờ sau, Giang Tiểu Lệ mang theo bao lớn bao nhỏ đủ thứ, thở phì phò chạy tới trước mặt Lục Minh. Không đợi Lục Minh mở miệng, liền bối rối giải thích, khi xếp hàng thì có người gây với nhân viên thu ngân, cho nên mới chậm 2 phút, em không phải cố ý. Lục Minh nói không sao, lạnh lùng đi về phía trước. Giang Tiểu Lệ lẹ lẹ lưỡi, vác bao lớn bao nhỏ lỉnh kỉnh đi theo sau. Dẫn nàng ta đi tới căn phòng mới thuê, Lục Minh đưa chìa khóa rồi nói, đây là nhà mới của em, mền mùng tự mua, cơm nước tự phục vụ. Cha của em trong sạch hay không, tôi không biết, nhưng em trừ phi nguyện ý tiếp nhận huấn luyện làm nữ đặc công, phục vụ đất nước, nếu không một khi phát hiện cha của em phản bội quốc gia, tôi sẽ theo kế hoạch, tất cả mọi người thân thích đều phải biến khỏi thế gian này. Giang Tiểu Lệ, em có nguyện ý tiếp nhận tập huấn sơ cấp hay không? Giang Tiểu Lệ môi run run, liều mạng gật đầu. Ngày mai, em mỗi ngày 5 giờ rưỡi phải rời giường huấn luyện, trước tiên tiến hành thả lỏng khởi động. Sau đó chạy quanh 10 vòng rồi mới trở về. Lục Minh quyết định dạy dỗ Giang Tiểu Lệ, trong lòng nghĩ ra một kế hoạch đào tạo ra một cô gái đẹp. 10 vòng. Giang Tiểu Lệ kêu lên sợ hãi. Nàng biết mình 800 thước còn chạy không nổi, hiện tại chạy 10 vòng, tính sơ sơ cũng phải cỡ 5.000 mét, cái này, làm sao có thể? Lục Minh không để ý tới nàng ta, lại nói, một tháng sau, mỗi ngày chạy thêm 5 vòng, lượng huấn luyện sẽ gia tăng 100 lần tập cơ bụng, 50 lần chống đẩy. Mỗi cuối tuần chờ ở nhà. Tôi sẽ dẫn ra ngoại ô tiến hành huấn luyện đặc biệt. Cứ mỗi 3 tháng, tiến hành một lần khảo hạch, nếu không hợp cách sẽ bị đào thải. Trong khi huấn luyện đặc biệt, tôi có thể mỗi tháng cho 1.000 đồng tiền lương. Hoa hồng máu số 9, đây là số hiệu mới của em, nhớ cho kỹ chưa? Nhớ rồi. Giang Tiểu Lệ ngẩng đầu đỡ ngực, tận lực lớn tiếng trả lời. Tốt lắm, Lục Minh lừa dối cả nửa ngày, chuẩn bị chuồn đi. Em có một vấn đề. Giang Tiểu Lệ bỗng nhiên hỏi, ngày hôm qua, rất nhiều phỉ đồ bắt con tin tại tòa nhà Ngân Phong. Có quan hệ gì tới cha em không? Không có quan hệ. Lục Minh vừa nói như vậy, làm cho Giang Tiểu Lệ buông được một tảng đá lớn trong lòng. Như vậy, tử thần ngày hôm qua, là anh sao? Thật ra những lời này Giang Tiểu Lệ không dám hỏi, nàng sợ Lục Minh nổi giận sẽ giết người diệt khẩu, nhưng nàng thấy bóng lưng của Lục Minh thật sự có chút giống, nên kìm không được mà nói ra. Hoa hồng máu số 9, nhớ kỹ một chút, người biết nhiều thì sống không thọ. Lục Minh hừ lạnh một tiếng, xoay người nhìn Giang Tiểu Lệ. Em cái gì cũng không biết. Giang Tiểu Lệ sợ tới mức chảy nước mắt, bộ dáng đáng thương cầu khẩn, đừng có giết em. Thông qua kiểm tra, là điều duy nhất mà em phải làm. Lục Minh nhẹ nhàng vuốt vuốt lên đầu Giang Tiểu Lệ, thanh âm có chút hòa hoãn, tôi cũng cảm thấy cha của em sẽ không phản bội quốc gia, nhưng tạm thời không ai có thể chứng minh được điều này. Cha của em cho dù là trong sạch, nhưng ông ấy cũng không thể dễ dàng trở về, ông ấy có vô số kẻ địch nhân, ngoài sáng lẫn trong tối, em nếu không có năng lực tự bảo vệ, có lẽ trước khi gặp được cha thì đã bị kẻ địch giết chết, hoặc là bắt em đến uy hiếp cha của em, cho nên, trở thành một chiến sĩ đủ tư cách, mới là điều mà em cần làm nhất trước mắt, hiểu chưa?
Hiểu rồi.
Giang Tiểu Lệ kích động gật đầu, lệ rơi đầy mặt. 24 giờ sau sẽ bắt đầu, Lục Minh khôi phục lại bộ dáng lạnh lùng, đi nhanh ra khỏi phòng. Kế hoạch đào tạo ra một cô gái đẹp, rốt cuộc đã chính thức bắt đầu. Lục Minh thầm nghĩ, hình ra ra đem cô gái này giao cho mình, kinh qua nhiều lần lừa dối, mềm cứng có đủ, nàng ta đã có chút tin phục mình, nếu trải qua một phen huấn luyện, một phen cải tạo, một phen dạy dỗ, có lẽ thật có chút hy vọng. Thu phục xong Giang Tiểu Lệ, Lục Minh trong lòng cũng có chút đắc ý, đồng nhiên Trần Lập Dân gọi điện thoại tới thúc giục, Tiểu Lục, mau tới đây, tất cả mọi người đang chờ cậu. Chương 81, lời tiên đoán tử vong. Chạy tới Tố Vấn Y quán, ông lão Trần Lập Dân đang chờ ở cửa, bộ dáng trông mong này làm cho Lục Minh trong lòng cảm động. Trần lão nhị cũng không nói, lôi kéo Lục Minh vào trong nội đường. Nội đường ngoại trừ ông Lý Thành Tể ra, thì còn có mấy người lạ nữa, cùng với hai trợ thủ của Lý lão, đang nhẹ giọng nói chuyện với nhau. Trước mặt bọn họ có đặt một cái hộp tinh sơ rộ, bên trong tục mệnh thang đã được hoàn thành. Thấy Lục Minh đi vào, ông lão Lý Thành Tể cao hứng đứng lên, giới thiệu cho hắn những người bên cạnh, Tiểu Lục, giới thiệu cho cháu một chút, đây là Phương Trác y sư, chuyên gia thử nghiệm, am hiểu tinh chế dược vật cùng khảo sát lâm sàng, ý tưởng đem tục mệnh thang chuyển thành thuốc nước, chính là ý tưởng của ông ấy, còn đây là Lý Hoa cháu ta, nó am hiểu Tây y, khoa não ngoại khoa giải phẫu, lần trước thay Vương Nghĩa Huyên làm phẫu thuật lần đầu tiên sử dụng tục mệnh thang chính là nó. Vị này là Lâm Hiểu, là người yêu của Phương Trác, cũng là trợ thủ của cô ta, đây là Tiểu Trúc, ta đặc biệt mời đến để thay cháu kiểm tra thân thể. Lục Minh vốn đối với cái gì y sư cái gì chuyên gia đều không thèm để ý, ông lão Lý Thành Tể giới thiệu, hắn cũng đưa tay ra bắt tay. Nhưng cuối cùng là một y tá, ông lão Lý Thành Tể giọng điệu rõ ràng có chút đổi khác. Mấy người trước đều chỉ giới thiệu là đệ tử hoặc tiểu bối, duy chỉ có giới thiệu y tá này, thì có loại cảm giác khó diễn tả. Giống như không phải là giới thiệu cho Lục Minh một y tá, mà là giới thiệu một vị danh y đức cao vọng trọng vậy. Hơn nữa lời cũng kỳ quái, ông ấy muốn cho y tá này kiểm tra thân thể cho Lục Minh chắc. Dựa theo thể lực của Lục Minh hiện tại, đến hổ cũng có thể đánh chết, hắn làm sao mà có bệnh gì. Mà nói đến ở đây đều là bác sĩ, lại để cho một y tá có tư cách thấp nhất để kiểm tra thân thể, có phải có chút buồn cười không? Bởi vì có loại nghi vấn này, Lục Minh không khỏi chăm chú nhìn y tá trước mặt. Chỉ thấy cô ta mặc trang phục y tá trắng, trên mặt mang khẩu trang, chỉ lộ ra hai mắt. Đối với các cô gái bình thường hoàn toàn khác. Cô gái y tá được Lý Thành Tể gọi là Tiểu Trúc này làm cho người ta có một loại cảm giác kỳ dị. Lục Minh nắm chặt trong lòng bàn tay ngạc nhiên. Nếu xem biểu hiện thì hai mắt của cô ta giống như là bằng thủy tinh vậy. Nhìn chăm chú vào hai mắt của cô ta thì trong lòng Lục Minh xuất hiện một loại cảm giác như không phải là con người vậy. Cô gái y tá này không giống nhân loại. Cô ta giống như một hồn ma hơn, hoàn toàn không có cảm giác như các cô gái bình thường. Hai mắt không có sắc thái cảm tình, trong đó chỉ có sự yên tĩnh không chút dao động. Tiểu Trúc. Khu khu. Cháy xem thế nào. Thân thể của Tiểu Lục khỏe chứ? Trần Lập Dân thấy Lục Minh cùng y tá bắt tay vội vã hỏi. Tốt, cô gái y tá không chút sắc thái cảm tình gật gật đầu. Rất tốt, chúng ta nhanh chóng bắt đầu thực nghiệm thôi. Ông lão Lý Thành Tể vừa nghe liền lộ vẻ vui mừng. Lục Minh trong lòng tràn ngập nghi vấn. Thế này là thế nào? Mình hoàn toàn không hiểu gì, chẳng lẽ cô gái y tá này bắt tay với mình một cái, mà đã kiểm tra được thân thể mình? Cô ta chẳng lẽ có cái gì công năng đặc dị sao? Từ từ, cháu có chuyện nói với hắn. Cô gái y tá hướng về phía Lục Minh khẽ gật đầu, anh đi với tôi một chút. Lục Minh lại lo sợ, nếu thân thể mình thực có vấn đề gì đó, cả phòng này đều là danh y, nàng ta sao lại không lo làm trò trước mặt mọi người? Cô y tá này rốt cuộc là ai? Sao lại thần thần bí bí như thế? Cô gái y tá dẫn Lục Minh đi ra ngoài, đi ra sân vườn bên ngoài nội đường, sau đó lẳng lặng đứng bên cạnh cái giếng, không có quay đầu lại. Đứng phía sau nhìn cô ta, Lục Minh có thể thấy cô y tá này có cặp mông đầy đặn, mái tóc mềm mại không thua gì các minh tinh quảng cáo trên TV, tóc sáng tới mức có thể soi lên. Cô gái có tóc dài, Lục Minh đã thấy qua không ít, nhưng có mái tóc đen bóng như vậy, Lục Minh đúng là lần đầu tiên thấy. Thân thể của anh tốt lắm, so với người thường tráng kiện gấp 10 lần. Trong cơ thể tràn ngập năng lượng sinh mệnh nào đó, tôi thực không nghi ngờ máu của anh có thể làm thuốc dẫn cô gái y tá quay lại, mở miệng, lại làm cho người ta có cảm giác cổ quái, nhưng anh không biết, anh sẽ chết nhanh, sau 3 tháng, nhiều nhất là nửa năm, sinh mệnh của anh sẽ kết thúc. Nếu anh còn có tâm nguyện gì chưa đạt thành, thì nên mau chóng hoàn thành. Lục Minh nghe vậy đổ mồ hôi, thật hay giả đây. Mình sẽ chết nhanh. Không nói tới mình có tiên thiên chân khí bách bệnh bất xâm, ngay cả trước kia, vẫn là tu luyện đồng tử công, từ nhỏ đến lớn chưa từng bị bệnh. Lục Minh đời này cho tới giờ chưa từng bị bệnh đi bệnh viện, đồng nhiên cô y tá này lại nói mình sẽ chết nhanh, thật sự là khó hiểu. Chết vì cái gì, ung thư? Hay là chứng gì khác? Lục Minh cười, nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời. Không biết, tôi chỉ có thể cảm ứng được dự báo về tử vong của anh, không thể biết nguyên nhân. Cô gái y tá khẽ ho một chút, nàng ta dùng ánh mắt thuần khiết như nước rừng ở trên người Lục Minh. Tôi không phải là nói đùa, đây là năng lực cảm ứng mà tổ tiên truyền lại, bắt đầu từ thời Hán. Hoặc là sớm hơn, tổ tiên của tôi vẫn làm y sĩ, bởi vì tiếp xúc với người bệnh nhiều năm, cho nên mỗi một thế hệ con cháu, đều có người có được di truyền này. Thế hệ này có được di truyền là tôi, khi gặp anh, tôi đã cảm ứng được thời kỳ tử vong của 8 người, không một lần sai lầm. Lục Minh vẫn không quá tin tưởng rằng, có thể đoán được thời điểm chết của một người, cái này chẳng phải quá thần kỳ sao. Hơn nữa, cô ta có thể đoán được, chẳng lẽ không thay đổi được. Mình nếu sợ chết, mỗi ngày trốn ở trong bệnh viện. Một bước không rời, mỗi ngày đều kiểm tra thân thể, chẳng lẽ sau 3 tháng, mình không bệnh cũng sẽ một mạng ô hô. Thật sự là toát mồ hôi, đây không phải là phim tử thần đến đó chứ. Thân thể của anh, mang lại cho tôi một loại cảm giác đặc thù, tôi không thể phán đoán nó là cái gì. Có lẽ anh sẽ là một ngộ vai lệ, tôi cũng thật tình hy vọng dự cảm của bản thân không đúng. Cô gái y tá lại khẽ ho một chút, dùng hai mắt không hề có sắc thái cảm tình chăm chú nhìn Lục Minh trong chốc lát, rồi lẳng lặng xoay người, chuẩn bị rời đi. 3 tháng, không, nửa năm sau, tôi sẽ gặp cô để chứng minh, tôi còn sống một cách khỏe mạnh. Lục Minh tuyệt đối không tin bản thân trong vòng nửa năm nữa sẽ chết. Không cần, 1 tháng sau tôi sẽ chết, hy vọng anh hãy tự bảo trọng. Cô gái y tá khẽ dừng lại, thản nhiên trả lời. Này, từ từ, cô rốt cuộc bị bệnh gì? Lục Minh trong lòng đống nhiên sinh ra sự tò mò, không đúng, cô y tá này xem ra không phải là một người bệnh sắp chết, cô ta tại sao lại nói 1 tháng nữa mình sẽ chết? Người chỉ có 1 tháng sinh mệnh, sẽ có được đôi mắt như vậy, sẽ có được mái tóc như vậy sao? Chỉ có người khỏe mạnh nhất, mới có thể có được mấy cái này. Cô y tá này thật sự là cực kỳ thân bí, cô ta rốt cuộc là ai? Lục Minh đuổi theo, đưa tay giữ cô y tá lại, không bằng tôi cũng giúp cô xem một chút. Tuy tôi không phải là bác sĩ, chúng ta chỉ cần bắt tay là được, ok. Chương 82, cô còn là xử nữ chứ? Lục Minh nắm lấy tay của cô gái y tá, nhắm mắt lại. Nhẹ nhàng đưa vào một tia tiên thiên chân khí. Hắn cảm giác kinh mạch trong cơ thể cô ta thẳng đường không trở ngại, nhưng không có điểm tích chân khí, hiển nhiên là không có rèn luyện, nên trời sinh là như thế, không khỏi trong lòng âm thầm cảm thán thể chất của nàng, cái này thật sự là thế gian vạn người có một. Nếu cô ta muốn tu luyện võ công, thì sẽ nhanh hơn người khác gấp 10 lần. Đáng tiếc cô ta không luyện, hiện tại đã lớn, kinh mạch phần lớn đã định hình, muốn tu luyện có lẽ đã không kịp. Khi Lục Minh đem tiên thiên chân khí dẫn tới trái tim của cô gái y tá, thì phát hiện một loại tử khí vô cùng khủng bố. Tử khí này rất hiếm có làm cho Lục Minh kinh ngạc, như hắc vụ, tràn ngập trong tim cùng nội phủ của nàng, ngưng tụ thành đoàn, một tia tiên thiên chân khí của Lục Minh so với tử khí kia, quả thực như là một tia sáng trong đêm đen. Bởi vì tiên thiên chân khí xâm nhập, tử khí vốn yên lặng đống nhiên gợn sóng, vô số tử khí theo kinh mạch mà tràn về phía Lục Minh. Lục Minh vội vàng cắt đứt sự tập kích của tử khí này, vội vàng bỏ tay của cô gái y tá ra. Khu khu khụ. Thân thể cô gái run lên, đột nhiên thống khổ ho khan. Nàng trước đó thấy một luồng khí nóng từ tay của đối phương truyền tới, phi thường thoải mái, thấm vào lòng bàn tay mình, chạy theo cánh tay mà xâm nhập tâm phế gian, dễ chịu vô cùng, nhưng trong giây lát luồng khí nóng kia lại lùi trở về, còn dẫn theo sự khó chịu trong ngực của nàng. Cô gái ho khan một trận sau khi đỡ hơn thì mới đứng thẳng lên. Chuẩn bị hỏi đối phương thì lại kinh ngạc nhìn thấy tay phải của hắn đã trở nên đen như mực. Lục Minh cũng cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Khi cắt đứt tử khí thì hắn đã cố ý đem một chút tử khí đọng lại ở trong lòng bàn tay, vốn định dùng tiên thiên chân khí thử xem có thể tiêu trừ hóa giải tử khí này hay không. Ai ngờ cho dù mình dùng tiên thiên chân khí áp chế, thì tử khí kia vẫn có thể khuếch tán cực nhanh, trong nháy mắt đã mở rộng gấp 100.000 lần, hơn nữa cực kỳ hung ác cắn nuốt ăn mòn thân thể mình. Nếu không có tiên thiên chân khí, Lục Minh tin tưởng rằng chẳng những không chỉ tay phải mà toàn thân sẽ bị loại này tử khí nồng đậm này khuếch tán ra. Sau đó bị bệnh mà chết cũng rất có thể. Cô gái y tá hai mắt vốn không hề có cảm tình lại lộ ra vẻ sợ hãi. Đừng sợ. tôi không sao. Lục Minh nhanh chóng an ủi cô ta. Cô gái y tá đưa tay một vòng, 8-9 cây ngân châm đã như tia chớp đâm vào các huyệt vị trên cánh tay của Lục Minh, nàng muốn thi châm cứu Lục Minh. Nhưng hắc khí trên cánh tay Lục Minh còn đang không ngừng tràn lên trên, lấy mắt thường cũng thấy được tốc độ, từ cổ tay lên cánh tay, rồi tràn qua tuổi trỏ. Cánh tay của cô gái y tá run rẩy, trong đôi mắt của nàng lộ ra vẻ sợ hãi, thanh âm cũng trở nên vô cùng áy náy, thì ra, là tôi hại anh, sinh mệnh của anh thì ra không có việc gì, mà bởi vì tôi, anh mới bị người rủa. Sớm biết vậy, tôi sẽ không đến Lam Hải. Lục Minh rút chủy thủ ra, trên ngón tay cùng lòng bàn tay đâm mấy nhát, lấy tiên thiên chân khí mạnh mẽ đem tử khí bức ra ngoài, cho nó theo máu ra ngoài cơ thể. Máu đen ti tách từ trên tay Lục Minh chảy ra, rơi xuống cỏ dại trên đất, lập tức làm cho cỏ dại khô héo. Lục Minh vốn cánh tay đen thui, sau khi máu chảy một hồi, mới dần dần khôi phục lại như cũ. Dưới ánh mặt trời, máu đen bốc lên lặn khí nhàn nhạt, trong giây lát tiêu tán, máu trên mặt đất cũng khôi phục lại màu đỏ bình thường. Lục Minh vui mừng phát hiện, ánh mặt trời tựa hồ có thể khắc chế tử khí âm hàn này. Cô gái y tá kéo tay Lục Minh xem hồi lâu, vẻ sợ hãi biến mất, đổi lại thành vẻ mê hoặc khó hiểu. Tổ tiên di truyền lại cho cô, có lẽ không phải là công năng đặc dị gì, mà là một loại tử khí phi thường đáng sợ. Lục Minh kết hợp các loại tình huống rồi cho ra một kết luận, bởi vì tổ tiên của cô đều là y sĩ, vốn luôn tiếp xúc với người bệnh cùng người chết, lâu dần thân thể đã bị tiêm nhiễm một loại tử khí, bởi vì đời đời của cô đều là bác sĩ, thế hệ này nối tiếp thế hệ kia mà tích lũy, tử khí càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nồng đậm. Lại bởi vì đều là bác sĩ, nên thân thể bọn họ đều được điều trị rất tốt, nhưng lại dùng kỳ dược để gây chế loại tử khí này, cho nên, không đến một thời điểm bùng nổ, tử khí sẽ không phát tác trong cơ thể của cô, tựa như có một con đê, đem tử khí chặn lại, ở bên ngoài thân thể thì xem ra rất khỏe mạnh, nhưng nếu xem bên trong, thì phi thường đáng sợ. Tôi hiểu rồi, tôi thấy được điểm chết của anh, thực ra cũng không phải là vấn đề của anh, mà là bởi vì tôi. Tôi phải đi đây. Cô gái y tá khôi phục lại bình tĩnh, khẽ gật đầu chào Lục Minh, rồi xoay người rời đi. Từ từ, tôi có lẽ có biện pháp cứu cô. Lục Minh kéo tay nàng ta lại. Nếu anh muốn cứu tôi, như vậy dự cảm của tôi khẳng định sẽ trở thành sự thật. Cảm ơn anh, hãy cứ để tôi một mình mà lặng lặng chết đo. Tộc của chúng tôi, sau khi tôi chết, như vậy vận mệnh nguyền rủa sẽ chấm dứt. Cô gái y tá khẽ ho một tiếng, nhẹ nhàng đem cánh tay của mình rút ra khỏi tay Lục Minh. Tôi sẽ không chết. Tử khí của cô tuy khủng bố, nhưng không thể thương tổn được tôi. Lục Minh trong lòng thực ra cũng không quá nắm chắc, tiên thiên chân khí có thể khắc chế tử khí, nhưng tiên thiên chân khí của hắn hiện tại quá ít. Tử khí của cô gái quả thực tựa như một cái hắc động không đáy, không thể đánh giá nhiều ít. Lục Minh nếu bằng tiên thiên chân khí hiện tại, từng chút giúp nàng tiêu trừ tử khí, vậy thực không hiểu phải mất bao lâu mới có thể tiêu trừ được toàn bộ. Tổ tiên của tôi bắt đầu từ Minh Triều, nam không ai có thể sống quá 30 tuổi. Nữ không ai có thể sống quá 20, sau thời dân quốc, nam toàn bộ chết hết, trong tộc nữ cũng rể, nhưng cũng không ai có thể sống quá 18 tuổi. Tôi đã là người cuối cùng trong huyết mạch của tộc. Tôi có sống cũng không có ý nghĩa gì, hơn nữa, tôi đã hiểu được, chính là tôi mang lại tử vong cho anh, nên tôi tuyệt đối không để cho anh chữa trị. Cô gái y tá khôi phục lại vẻ mặt bình tĩnh không dao động, nàng ta tựa hồ không chút sợ hãi tử vong, ngược lại, trong lời nói của nàng, còn chứa một loại giải thoát. Được rồi. Tôi không chỉ nữa, nhưng cô không cần rời khỏi Lam Hải, tôi muốn mời cô làm trợ thủ của tôi, nghiên cứu tục mệnh thang trị ngoại thương này, có được không? Lục Minh biết khuyên bảo cũng không có hiệu quả, ngược lại dùng biện pháp vu hồi, trước tiên đem nàng ta lưu lại. Thân thể của cô gái y tá này, khẳng định có vật chất đặc thù nào đó tồn tại, Lục Minh tuyệt đối có thể khẳng định điểm này. Thân thể của mình mạnh khỏe như vậy, cũng thừa nhận không nổi một chút tử khí, nhưng cô ta lại có thể áp chế nhiều tử khí như vậy, hơn nữa biểu hiện thân thể còn rất khỏe mạnh. Khẳng định còn có thứ gì đó đặc thù trong cơ thể, duy trì sinh mệnh của cô ta. Có lẽ là tổ tiên của cô ta biết tử khí tồn tại, tuy bọn họ không thể xua tan, nhưng nghiên cứu ra dược vật nào đó, sử dụng lâu dài thì có thể áp chế tử khí. Chỉ cần tìm loại vật chất đặc thù này, để cho cô gái y tá tiếp tục dùng, một mặt phối hợp dùng tiên thiên chân khí tiêu trừ tử khí, cô gái y tá có lẽ có thể cứu được. Điều kiện tiên quyết là cô ta phải nguyện ý để mình nghiên cứu thân thể của cô ta mới được. Ở nơi nào kết thúc tính mạng của mình đều không sao cả, nhưng anh muốn đáp ứng, thì tuyệt đối không được ra tay trị cho tôi. Cô gái y tá gật gật đầu, đáp ứng. Sao thế? Ông lão Lý Thành Tể thấy Lục Minh cùng cô gái y tá đi ra nói chuyện khá lâu mà không trở về, đi ra hỏi, có vấn đề gì không? Không có, bởi vì cháu đột nhiên nghĩ đến một điều, bởi vì tục mệnh thang thành phần phải có thêm máu của đồng nam xử nữ, hiệu quả sẽ càng tăng, cho nên muốn xin cô ta chút máu. Lục Minh nhanh chóng đem sự nghi ngờ của ông lão chuyển hướng sang phương thuốc. Ông lão Lý Thành Tể liền không hỏi nhiều, vui mừng chạy vào trong phòng chuẩn bị. Lục Minh sợ mình nói có sơ hở, liền lui ra sau hai bước, khẽ hỏi cô gái y tá ở sau, lát nữa tôi sẽ lấy của cô ít máu, cô còn là xử nữ chứ? Cô gái y tá không có trả lời, nhưng trong đôi mắt không chút sắc thái tình cảm, lóe lên vẻ ngượng ngùng cùng giận dữ, trừng mắt nhìn Lục Minh. Chương 83, bảo vật quốc gia. Lục Minh đi vào trong phòng, mọi người vẫn không thiếu một ai, nhưng đã có thêm cái bình phong nhỏ, đám người Phương Trác đang ở bên trong bận rộn, chỉ có Lý Lao cùng Trần Lao là ở bên ngoài. Vốn Lục Minh còn muốn giữ bí mật một chút, nhưng nhắm chừng đây là lần đầu tiên, cũng phải để cho Lý Lao cùng Trần Lao thấy, mới có thể làm cho bọn họ tin phục. Hắn dùng chùy thủ cắt qua đầu ngón tay, vò sởm tới mấy ống thủy tinh trong suốt đựng thuốc ở trong hộp mà nhỏ máu vào, sau đó lấy ra một ống, dùng sức lắc mạnh. Trên biểu hiện, hắn lắc là để thuốc và máu tươi dung hợp với nhau. Nhưng sự thật là Lục Minh nhân cơ hội lợi dụng tiên thiên chân khí để tinh chế. Sau khi lắc một hồi, thì thấy rõ ràng nước thuốc trong ống thủy tinh có biến hóa, trở nên đục đi, bắt đầu lắng đọng không ít thứ. Đây là kết quả Lục Minh dùng tiên thiên chân khí để tinh chế, chỉ có chờ nó hoàn toàn lắng đọng xong, lấy mâu nước thuốc ở trên cùng, thì mới là tinh hoa. Ước chừng 10 phút sau, hai ông lão cầm một ống thủy tinh đã lắng đọng xong, gấp rút đi vào sau tấm bình phong để làm thử nghiệm. Tất cả mọi người đều dành làm người thử nghiệm, cuối cùng Phương Trác y sư lấy lý do mình là nam, kiêm là dược sư, thân thể cũng đủ khỏe mạnh vân vân, trở thành người thí nghiệm đầu tiên. Hắn sau khi tiêu độc cánh tay, lấy tay dao phẫu thuật cắt vào da, rồi đem dung dịch tinh hoa sau khi lắng đọng, tiêm vào trong tĩnh mạch. Cảm giác như thế nào? Mọi người đều tụ lại một chỗ quan sát, đều vội hỏi Phương Trác y sư có cảm giác gì? Thân thể có chút nóng lên. Vết thương lại cảm thấy mát mẻ. Hoàn toàn không đau, ngược lại cảm thấy thoải mái. Ô miệng vết thương bắt đầu có chút ngứa, có lẽ là các tế bào bị dược vật kích thích đã bắt đầu phân chia số lượng lớn cho nên sinh ra hơi ngứa. Thời gian hiện tại là 2 phút 9 giây. Vết thương đã bắt đầu có chút dấu hiệu khép lại, sự chảy máu hoàn toàn biến mất. Hiện tại là 3 phút 5 giây, ta hiện tại cảm giác thân thể như có luồng khí nóng, xuất phát từ tim truyền xuống cánh tay. Có lẽ là do tim gia tốc để tăng cường máu chữa trị cho vết thương. Hiện tại có thể cảm thấy rõ ràng tim đập nhanh hơn nhưng phi thường đều, mỗi phút 80 nhịp. Ta cảm thấy thuốc sau khi tiêm vào đã làm giảm bớt đi độ nghiêm trọng của vết thương. Đám người Phương Trác y sư đang thống kê các loại sổ liệu cùng phản ứng của thân thể mà không ngừng ghi chép chi tiết. Lục Minh không có tham dự vào, chỉ đi lấy chút máu của cô gái y tá. Hắn cầm máu, dùng tiên thiên chân khí lặp lại cảm ứng. Lục Minh rất kinh ngạc phát hiện trong máu của cô gái y tá hoàn toàn không có tử khí tồn tại. Hơn nữa sức sống 10 phần. Quả nhiên máu của cô ta có loại vật chất thần bí nào đó tồn tại. Cùng với tiểu tục mệnh hoàn hồn đan của Lục Minh trong ngộng công hiệu rất tương tự nhau. Nhưng bởi vì thuật sốc đã truyền qua rất nhiều đời nên công hiệu đã quá đạm bạc. Lục Minh nhất thời không thể làm rõ chân tướng, chỉ là có một loại cảm giác quen thuộc. Nếu cô gái y tá cho hắn kiểm tra kỹ một chút, có lẽ sẽ ra. Nhưng nàng nhận định là nàng chính là hung thủ sẽ hại chết mình. Chỉ sợ sẽ không phối hợp. Cô gái y tá vẫn rất cẩn thận nhìn Lục Minh, tuyệt đối không chịu để cho Lục Minh chạm vào mình. Cho nên nàng ta tự mình lấy mẫu máu, sau đó lại rất cẩn thận đặt ở trên bàn, mới cho hắn tới lấy. Đối với của nàng phản ứng, Lục Minh cười cười, đem máu của nàng cho vào dung dịch tinh hoa của tục mệnh thang, cuối cùng lại dùng chân khí để tinh chế một phen, phát hiện dược hiệu thực tăng thêm một chút. Lục Minh trong lòng xuất hiện một suy nghĩ, máu của nàng trừ có loại vật chất thần bí kia, thì đúng là một xử nữ. Lý Lao Trần Lao chờ bản ghi chép đưa lên, cũng phải mấy chục phút là có thể hoàn thành việc này được. Mấy giờ sau, bọn họ đều bảo trì sự chuyên chú, không ngừng ghi chép. Phương Trác y sư cánh tay đã dần dần khép miệng lại. Hai lão hồng quang đầy mặt, phi thường kích động. Lục Minh rất nhàm chán, trong khi bọn họ bận rộn, lại đem thuốc tinh chế một phen. Nhìn thấy mọi người đang bận rộn, hắn lại thử dùng dược liệu có sẵn để làm tục mệnh hoàn. Điều kiện mà Cảnh Hàn lưu lại, là muốn 10 viên tục mệnh hoàn, đối với tâm nguyện của lãnh mỹ nhân này, đó là động lực lớn nhất của Lục Minh. Bắt đầu, động tác của hắn phi thường chậm, lấy từng loại thuốc mà phối hợp với nhau, cô gái y tá thấy vậy cũng có chút buồn cười. Nhưng rất nhanh, động tác của Lục Minh càng lúc càng lưu loát, đem đến cho nàng một loại cảm giác kỳ dị, phảng phất biết nên làm thế nào, vốn hắn căn bản không biết loại thuốc nào để ở đâu, nhưng sau khi buông bỏ tạp niệm, chỉ dựa vào cảm giác, có thể tự nhiên tìm được, một tay bốc thuốc, không cần cân, phân lượng đã đủ, Lục Minh hoàn toàn thả lỏng bản thân, trầm túy vào trong cái loại cảm giác huyền diệu này. Cuối cùng, dưới ánh mắt kinh ngạc của cô gái y tá, hắn như nước chảy mây trôi mà lấy thuốc, cắt thuốc, sát thuốc. Chờ mấy người ông lão Lý Thành Tể làm xong thực nghiệm đi ra, trước mặt Lục Minh đã bày ra hơn 100 phần dược liệu đã phối, đã nấu xong 20 phần thuốc, dùng chân khí tinh tế được 5 phần thuốc hoàn toàn mới, thậm chí, còn làm ra 3 viên tục mệnh hoàn gần như trong suốt. Còn về làm như thế nào, bản thân Lục Minh cũng có chút hồ đồ. Cái này, mấy cái này đều là tiểu Lục cháu vừa mới làm ra. Ông lão Lý Thành Tể thanh âm run rẩy nói. Ngựa quá, bởi vì có chút nhàm chán cho nên cháu phối một ít thuốc, hiện tại xem ra, phối hình như cũng hơi nhiều. Lục Minh có chút đổ mồ hôi, hắn đem cả nhân sâm trăm năm của Trần Lập Dân dùng sạch, một chút cũng không dư thừa. Tiểu Lục, mặt của cháu Trần Lập Dân phản ứng lại nhanh nhất, chẳng qua cũng không phải đau lòng về nhân sâm trăm, mà là kinh ngạc sắc mặt của Lục Minh tái nhợt hẳn đi. Mặt cháu có dính gì chứ? Lục Minh còn tưởng rằng mặt mình có dính thuốc, nên lấy tay chà chà. Hoa, không tốt. Mọi người vừa thấy mặt của Lục Minh, đều thất thanh sợ hãi kêu lên. Đứa nhỏ ngốc, cháu cần phải chú ý tới thân thể. Thuốc có thể từ từ làm, phải biết rằng, hiện tại chân quý nhất, chính là sinh mệnh của cháu. Ông lão Lý Thành Tể không biết Lục Minh gần như cạn kiệt tiên thiên chân khí, còn tưởng rằng hắn do chế thuốc quá độ mà mất nhiều máu. Lý Lao vô cùng cảm động, nhưng lời cuối cùng của lão thanh âm cũng có chút nghẹn ngào. Trần Lao cũng cảm động ôm lấy Lục Minh, sợ Lục Minh sẽ té ra đất, lặp đi lặp lại, cái gì cũng đừng nói, cháu phải nghỉ ngơi, mau nằm xuống. Cháu không có việc gì, chẳng qua có chút đói thôi. Thực nghiệm không cần vội. Mọi người hãy ăn cơm trước đi. Lục Minh chờ hồi lâu, bụng đã có chút đói, những người này làm việc thật sự rất liều mạng, làm mấy giờ thực nghiệm, cũng không ai muốn đứng lên ăn chút gì, châu bò chắc. Ăn cơm, ok, cháu trước tiên ngồi xuống, để ta bảo người chuẩn bị. A Nghiệm, A Cường, mau dọn bàn. Lý Lao tự mình đưa ghế cho Lục Minh, bảo hắn mau ngồi xuống. Tôi không ăn, mọi người ăn trước đi, tôi muốn làm một thực nghiệm, đây là cái gì? Tục mệnh hoàn. Tục mệnh hoàn sao lại trong suốt như vậy? Trời ơi, cậu làm thế nào vậy? Phương Trác y sư thì ra là người điên cuồng thực nghiệm, hắn phát hiện tục mệnh hoàn, vẻ mặt kích động chụp lấy vai của Lục Minh, vội vã truy hỏi. Vợ hắn Lâm Hiểu cầm lấy cuốn y thư đánh lên đầu hắn, nổi giận nói, ngu ngốc, để tiểu Lục nghỉ ngơi, anh muốn làm gì, muốn mọi người kiệt sức sao? Tiểu Trúc, vừa rồi các bước phối chế tục mệnh hoàn, cháu có còn nhớ không? Lý Hoa y sư cháu của Lý Lao đến hỏi cô gái y tá. Động tác của hắn quá nhanh, thấy không rõ. Mà nhắm chừng hắn đối với bản thân cũng hồ đồ, bởi vì hắn nhắm mắt lại mà làm cô gái y tá vừa nói, tất cả mọi người đều đổ mồ hôi. Mọi người cái gì cũng đừng nói, có người thì có thuốc, hiện tại quan trọng nhất là tiểu Lục không có việc gì, ai cũng đừng nói nữa, ăn cơm rồi nói sau. Ông lão Lý Thành Tể hiện tại trong lòng đặc biệt hối hận, hắn phi thường lo lắng cho Lục Minh, tiểu tử kia chính là bảo vật của quốc gia, nếu hắn xảy ra chuyện, thì mình thật sự là hối hận cả đời. Trong lòng lão thầm trách chính mình quá nóng nội. Không có chiếu cô cho tốt tiểu tử không hề yêu quý thân thể kia. Sư huynh nói đúng, có người thì có thuốc, tất cả mọi người ngồi xuống đi, đừng làm gì nữa. Trần Lập Dân tâm lý cũng như vậy. Cháu thực không có việc gì. Chờ chút, cháu có điện thoại. Lục Minh vừa thấy lãnh mỹ nhân cảnh hàng gọi điện thoại cho mình, cao hứng vạn phần, mình vừa mới nghiên cứu chế ra tục mệnh hoàn, đang muốn cứ gọi điện thoại báo tin mừng cho nàng, vừa nghe thanh âm của lãnh mỹ nhân, tâm tình thoải mái hỏi, em đang ở đâu? Chương 84. Anh rất dễ bị hấp dẫn. Ngày hôm qua tôi đi Thanh Hà, mới về, anh không sao chứ? Thanh âm của Cảnh Hàn vẫn lạnh như băng, nhưng Lục Minh vẫn nghe ra, nàng vẫn quan tâm tới mình. Không có việc gì, tôi trốn trong một căn phòng bí mật của Ngân Phong Building cùng mấy người bạn, nên cũng không gặp chuyện gì. Lục Minh bên này còn chưa nói ra, nên ông lão Lý Thành Tể bị hắn dọa cho nhảy dựng, trợn mắt nhìn hắn, cả kinh nói, Tiểu Lục, cháu hôm qua cũng bị phỉ đồ bắt cóc. Nơi nguy hiểm không thể đi, cháu phải chú ý tới an toàn. Ông lão Trần Lập Dân cũng sợ tới mức tay run lên, nếu tiểu tử này bị phỉ đồ biết hắn là bảo vật của quốc gia, khẳng định sẽ bỏ qua hết tất cả mà bắt lấy hắn. Lao gấp đến độ lập tức đứng lên, nắm chặt tay Lục Minh dặn dò, Tiểu Lục, tuyệt đối không thể để cho người khác biết cháu có bí phương thức bí truyền, tục mệnh, nếu không, cháu sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng. Nếu không, để ta tìm cho cháu một vệ sĩ. Lý Lao hận không thể lập tức điều A Cường vệ sĩ của mình đi theo Lục Minh. Mọi người cứ yên tâm. Cháu sẽ không chạy loạn đâu, ngày hôm qua chỉ là ngoài ý muốn, cùng mấy người bạn đi dạo phố, vừa vặn đến Ngân Phong Điệu Điêm. Cháu không ăn cơm, có bạn đang ở nhà chờ. Tục mệnh hoàn này cháu lấy 2 viên, được không? Lục Minh rất muốn lấy 2 viên tục mệnh hoàn về cho Cảnh Hàn, để cho nàng vui mừng. Mang theo vài bình thuốc nước tục mệnh đi. Trần Lập Dân vì phòng vắn nhất, sợ Lục Minh bị thương không cấp cứu kịp, lập tức như muốn đem hắn cất vào trong hộp vậy. Cháu cho dù gặp chuyện gì, cũng phải gọi điện thoại cho hai bác. Bất luận phát sinh chuyện gì, hai lão già chúng ta còn mạng tại đây, đều có thể gánh giúp cháu. Gánh nữa bầu trời Lam Hải này chúng ta cũng có thể gánh được, vô luận như thế nào, cháu có việc nhất định phải gọi điện thoại, đừng có tự mình đối mặt.
Tiểu Lục, cháu là hy vọng của mọi người, nhất định phải chú ý, nhất định phải bảo vệ bản thân, nhớ kỹ.
Hai ông lão thấy Lục Minh nóng vội rời đi, giữ lại không được, đành phải tiễn ra cửa, luôn miệng dặn dò.
Tôi mỗi ngày đều sẽ tới đây, chẳng qua thời gian của tôi chỉ có một tháng. Cô gái y tá còn nhớ chuyện hứa làm trợ thủ cho Lục Minh, lẳng lặng nói một câu.
Cô cũng sẽ không có việc gì đâu.
Lục Minh nhìn nàng ta cười cầm cái hộp chứa thuốc nước tục mệnh bước nhanh ra ngoài cửa.
Hai ông lão ở phía sau không ngừng kêu đi chậm một chút.
Thấy Lục Minh vội vã chạy ra xa lại khe khẽ thở dài, tiểu tử này thích tự do. Không bằng phải tìm người bảo hộ cho nó.
Trong phòng Phương Trác y sư cùng mấy người Lâm Hiểu, Lý Hoa căn bản không ăn cơm, mà lập tức khẩn trương chìm đắm vào trong nghiên cứu.
A Nghiêm A Cường đành phải đưa bánh bao cho họ.
Phương Trác một tay cầm bánh mì vừa cùng Lý Hoa tranh chấp, thực nghiệm lần thứ hai vẫn nên để cho tôi.
Tôi đã có kinh nghiệm một lần, hơn nữa cũng không nên động dao trên người các cô.
Tôi dù sao cũng là nam mà.
Lý Hoa tuy đã là trung niên nhưng vẫn cực lực phản đối, người thực nghiệm thứ hai nên là tôi.
Thực nghiệm phải đổi giới tính mới có hiệu quả.
Lý Lao đi và mắng, đừng có tranh nữa, ngồi xuống ăn cơm cho ta.
Thực nghiệm khẳng định phải làm nhưng thân thể cũng quan trọng.
Vừa rồi nếu không phải mọi người quá chuyên chú để cho Tiểu Lục ở bên ngoài, nó cũng sẽ không mất máu quá nhiều như vậy.
Thuốc tuy quan trọng, nhưng con người vẫn quan trọng hơn.
Hiện tại nghĩ đến khuôn mặt tái nhợt không còn chút máu của Tiểu Lục, ta lại thấy đau lòng.
Trần Lao cũng thở dài không thôi.
Tục mệnh hoàn lại có thể làm thành viên thuốc trong suốt như thế. Tôi thật sự là khó có thể tin được Phương Trác là người điên cuồng với thực nghiệm, ngồi xuống ăn cơm vẫn nhớ mãi không quên.
Chế tạo loại thuốc viên này, đối với thân thể hắn tổn hại quá lớn, không nên chế tạo quá nhiều. Cô gái y tá nói một câu.
Hai chúng ta, làm sao mà không biết điểm này, nhưng vì cứu mạng sống của con người, cho nên mới không thể không nhẫn tâm, để tiểu tử kia dùng máu tươi làm thuốc dẫn, ai, chúng ta cũng thẹn trong lòng.
Ông lão Lý Thành Tể nghiêm túc nói, nhìn mọi người đang ngồi, lại trầm giọng nói, tục mệnh hoàn này chân quý. Chúng ta phải giữ bí mật, không được dựa vào nó mà mưu chiếm tiền tài, không được dựa vào nó mà đổi lấy thanh danh, chỉ có những người bị nguy đến sinh mạng thì mới sử dụng.
Cho nên tục mệnh thang cùng nước thuốc tục mệnh hai loại này, cũng không được thông dụng, chúng ta tận lực thu thập được liệu tốt nhất, luyện chế ra rồi tận lực lưu trữ, tạm thời chỉ cung cấp cho quân đội, còn lại chỉ có thể khống chế sử dụng trong bệnh viện.
Tránh lộ tin tức, làm cho những người bị trọng thương trên thế gian này đều đến lúc đó thuốc không đủ cung cấp, dân đoán cũng sẽ trở thành tai họa.
Biết rồi. Thấy Lý Lão nghiêm túc lên tiếng, tất cả mọi người đều gật đầu đáp ứng.
Lục Minh không biết Lý Lão Trần Lão tôn trọng tục mệnh hoàn như thế, ở trong lòng hắn, tiểu tục mệnh hoàn hồn đan kia mới là thứ tốt, tục mệnh hoàn này kém xa.
Hiện tại hắn muốn làm là sớm bay trở về khu biệt thự Phong Đan Bạch Lộ, Cảnh Hàn đang ở nhà chờ hắn, ha ha, vừa lúc có bất ngờ cho nàng.
Nhưng taxi chở Lục Minh lại bị bảo an chặn đứng ở cửa, khu vực này không cho taxi vào, chẳng qua may mắn là đội trưởng bảo an rất nhanh tự mình lái xe đưa hắn đi.
Trong nhà chẳng những có lãnh mỹ nhân Cảnh Hàn, còn có hồ ly mỹ nhân Niếp Thanh Lam.
Thiếu gia trở về, bà Ngô đứng ở cửa cao hứng chạy ra, báo tin vui cho các nàng Cảnh Hàn.
Tục mệnh hoàn tôi đã nghiên cứu chế ra, chẳng qua tạm thời chỉ có 2 viên, tôi rất lợi hại phải không?
Lục Minh tự hiến bảo, từ trong hộp lấy ra một cái hộp nhỏ, mở ra ý bảo Cảnh Hàn nhìn xem.
Mặt của anh.
Cảnh Hàn không có tiếp nhận tục mệnh hoàn, mà đưa tay vớt nhẹ lên khuôn mặt tái nhợt đi của Lục Minh.
Ồ, tay của anh bị thương. Anh đừng nói với tôi, thuốc này dùng máu để làm đó nha.
Niếp Thanh Lam ánh mắt sắc bén, kéo tay Lục Minh, phát hiện ở trên có cả chục vết thương, tuy đại bộ phận đã khép lại, nhưng vẫn thấy, đều là vết mới.
Nàng mới đầu chỉ là nói đùa, cuối cùng nhìn vẻ mặt của Cảnh Hàn, cả kinh nói, thuốc này thật sự là dùng máu để làm sao?
Xú tiểu tử, muốn chết sao, anh không muốn sống nữa sao?
Niếp Thanh Lam đánh nhẹ Lục Minh một quyền, rồi xoay người vội vàng đi tìm băng.
Cảnh Hàn nhận lấy thuốc. Đưa bàn tay nhỏ bé vuốt nhẹ lên vết thương của Lục Minh, băng xương trong hai mắt như tan ra, đã có chút xương mù ướt át.
Nàng dùng thanh âm rất thấp nói một câu, em có việc đi ra ngoài, 12 giờ tối nay quay lại. Nói xong đã đi ra khỏi cửa, tiếp theo đã nghe tiếng chiếc mô tô của nàng nổ vang, gào thét mà đi.
Này, nói cho em nghe về thuốc này đi.
Cô ta là tình nhân, em mới là vợ cả mà, không được, em cũng muốn.
Niếp Thanh Lam vừa băng bó cho Lục Minh, vừa hướng tới hắn mà làm nũng.
Lục Minh thấy Cảnh Hàn rất cảm động khi mình tặng thuốc cho nàng, trong lòng rất cao hứng, lại bi Niếp Thanh Lam quấy rầy, bực mình nói, tục mệnh hoàn là dùng để cứu mạng, em không có bị thương, thuốc chứ không phải là cơm, em lấy để làm gì?
Ai nói người ta không bị thương?
Đồ vô lương tâm, không quan tâm tới người ta chút nào.
Niếp Thanh Lam lại giơ quyền đánh Lục Minh. Em bị thương.
Thật có lỗi, không thể nhìn ra Lục Minh không tin. Ngày hôm qua giao thủ Thư Hùng cùng đạo tặc, vì bắt sống hai người, nên một đao nọ đã trúng lưng, may mắn có áo chống đạn nên không bị thương, lại còn trúng một phi tiêu.
Không phải ở đó, là ở phía sau.
Niếp Thanh Lam vừa thấy Lục Minh hiểu ý nhìn về phía ngực mình, lập tức đưa bàn tay nhỏ bé trắng như bạch lan kéo lỗ tai hắn.
Phía sau.
Lục Minh nghiêng đầu nhìn phía sau của Niếp Thanh Lam một chút, mang chút hoài nghi nói, thật không?
Tối hôm qua sao em không nói?
Tối hôm qua nhiều người như vậy, người ta làm sao mà nói được, với lại, bị thương ở chỗ xấu hổ như vậy, làm sao mà để cho người ngoài biết được? Niếp Thanh Lam hờn dỗi liếc nhìn Lục Minh.
Anh cũng là người ngoài. Lục Minh chuẩn bị đem sự tình không liên quan tới mình, ngẩng cao đầu.
Anh là bạn trai của em, là hôn phu của em, làm sao mà là người ngoài?
Niếp Thanh Lam hướng tới Lục Minh hồ mị cười, nhất thời, Lục Minh cảm thấy hít thở không thông.
Một khi đã là bạn trai cùng hôn phu của em, quan hệ khẳng định có thể rất thân thiết,
đúng rồi, không bằng để anh giúp em bôi thuốc.
Lục Minh cảm thấy mình mang cái chiêu bài bạn trai đã lâu, một chút tiện nghi cũng chiếm không được, hôm nay không thể không hù dọa hồ ly mỹ nhân này một chút, nếu nàng dám đáp ứng, vậy mình sẽ thành thật không khách khí, chiếm tiện nghi của nàng, dùng hai mắt ăn đậu hủ của nàng, dù sao cũng không phải là ăn không.
Nhìn anh kìa, trên trán ghi cái gì?
Là hai chữ sát lang.
Hai mắt đã tỏa ra ánh sáng.
Niếp Thanh Lam che miệng cười hì hì, tắt nhẹ lên mặt Lục Minh, sau đó lắc lắc cái eo thon nhỏ tránh ra.
Đang lúc Lục Minh nghĩ là sẽ không được so muối gì rồi, không ngờ Niếp Thanh Lam sau khi đi vài bước, quay đầu lại hướng tới hắn ngoắc ngoắc ngón tay, nháy mắt, kiểu diễm cười nói, người tốt, đến đây.
Lục Minh cảm thấy cả người nóng lên, nuốt nước miếng, anh rất dễ bị hấp dẫn, đến thật sao?
Chương 85, lý tưởng cao nhất trong cuộc đời.
Bại hoại, anh trước tiên nói với em về loại thuốc thần kỳ kia, sau khi sức vào anh khẳng định sẽ không lưu lại sẹo chứ.
Niếp Thanh Lam tay nhỏ bé khẽ vuốt lên phần mông nở nang của nàng, có chút chờ mong hỏi.
Anh đã thử nghiệm kỹ rồi.
Lục Minh lấy ra một bình nước thuốc tục mệnh, làm ra bộ dáng vô cùng chân quý, chút ra một chút vào lòng bàn tay.
Sau đó vận khởi tiên thiên chân khí, làm cho vết thương nhanh chóng chuyển biến tốt.
Vốn năng lực chữa thương của thân thể hắn cũng đã đủ biến thái, hơn nữa còn có tiên thiên chân khí cùng thuốc nước tục mệnh, cơ hồ có thể dùng mắt thường thấy vết thương nhanh chóng chuyển biến tốt. Nếu không phải Lục Minh hiện tại tiên thiên chân khí cơ hồ cạn kiệt, thì vết thương còn có thể khôi phục nhanh hơn nữa.
Niếp Thanh Lam lúc đầu không quá tin tưởng, nhưng sau khi thấy thực thần kỳ như vậy, cũng cúi sát xuống cẩn thận quan sát vết thương trên tay Lục Minh.
Khoảng 10 phút sau, vết thương mà người thường phải mấy ngày mới có thể khỏi, đã khép lại, chỉ còn sót lại một vết hồng hồng, cả vết thương hồng nhuận trơn nhẵn, không có để lại vết sẹo nào.
Niếp Thanh Lam vui mừng ôm lấy Lục Minh, hôn lên mặt hắn một cái.
Không thể tưởng được anh lại có bảo vật như vậy, thuốc này bao nhiêu tiền?
Bên em sẽ nhập hết vào quân đội.
Niếp Thanh Lam hiện tại giọng điệu rất hưng phấn, Lục Minh không để ý tới nàng, tìm ghế sofa mà thoải mái ngồi xuống, dựa đầu ra, cũng không liếc nhìn nàng một cái.
Hồ ly mỹ nhân lập tức đứng lên lấy lòng, đi ra sau Lục Minh bóp vai cho hắn, so với một người vợ mới về nhà chồng còn nhu thuận hơn.
Thiếu gia, Thanh Lam tiểu thư, ăn cơm.
Bà Ngô vốn không muốn quấy rầy thời khắc ấm áp của thiếu gia, nhưng lo đồ ăn sẽ nguội, nên khẽ gọi một tiếng.
9 giờ sáng hôm nay có một nữ sĩ tên là Đặng Thục Lan gọi điện đến hẹn thiếu gia đến đồn cảnh sát phía Bắc. Ông Lão Trang Thần vừa nói, Lục Minh đã đứng lên. Bởi vì sau khi lo cho Giang Tiểu Lệ thì lại đến chỗ chế tục mệnh hoàn của bệnh viện, nên hắn hoàn toàn quên mất việc này.
Lúc này mới thể hiện chỗ tốt của việc có bạn gái. Niếp Thanh Lam cười hì hì gắp rau vào trong chén của Lục Minh.
Em không phải nói cho anh biết em đã đi rồi chứ?
Lục Minh mừng như điên.
Vốn trong lòng hắn hổ thẹn đã đáp ứng người khác mà lại hoàn toàn quên mất.
Hiện tại thấy Niếp Thanh Lam cười cười bỗng nhiên cảm thấy có hồ ly mỹ nhân này bên người, cũng không phải tất cả đều là chuyện xấu.
Ít nhất nàng cũng sẽ giúp mình thu thập những việc rắc rối.
Niếp Thanh Lam cười cười ý bảo Lục Minh ngồi xuống.
Sau đó yêu kiều liếc nhìn hắn, vẻ mặt có chút đắc ý, chỉ có chút việc nhỏ như vậy, mà cũng phải để ông xã tự thân làm sao.
Tốt lắm.
Lục Minh thực không thể khen Niếp Thanh Lam, thầm nghĩ người bạn gái này tuy chỉ là trên danh nghĩa, lại là người thích tính kế, nhưng cũng không có gì quá đáng.
Ông xã, người ta thường yêu ông xã mà.
Niếp Thanh Lam thi triển hồ ly ma âm, giả bộ nhu thuận, lại gấp thức ăn cho Lục Minh.
Sau khi ăn xong cơm chiều, Niếp Thanh Lam lại dẫn Lục Minh thẳng đến phòng của nàng.
Lục Minh tim đập có chút gia tốc, mới ăn cơm chiều, bụng còn no, nhanh như vậy đã bắt đầu làm.
Ai ngờ căn bản không phải như hắn nghĩ, Niếp Thanh Lam sau khi dẫn hắn vào phòng mình, lấy quần áo từ trong túi lớn túi nhỏ ra, rồi so trên người hắn, cuối cùng áp vào lòng Lục Minh thỏ thẻ, tổng cộng 3.880,
phí nhân công không tính, nhưng anh cũng nên tặng cho em hai bộ đồ chứ. Đồ của em 5.680, tổng cộng là 9.560 đồng. Giá tiền như sét đánh thẳng vào đỉnh đầu của Lục Minh, quần áo gì mà mắc như vậy?
Hàng hiệu.
Mắc hàng hiệu cũng không thể phát sáng, cũng không tự động bay trên trời, mặc một cái áo sơ mi giá 1.500 đồng, cùng với mặc cái áo sơ mi 50 đồng thì có gì khác biệt?
Lục Minh cầm lấy quần áo ngửi ngửi, cảm giác tất cả đều có mùi nhân dân tệ rất nhanh té xỉu.
Cho nợ đi, anh gần đây cùng Tình Cao Chiếu, đợi kiếm được tiền sẽ trả lại cho em.
Lục Minh đang muốn trốn đi, nếu không để Niếp Thanh Lam lục soát bóc tiền, hắn không thể không phá sản.
Nếu sau khi anh tắm mặc quần áo em mua vào, vậy em sẽ cho anh một cơ hội. Niếp Thanh Lam ở tại cửa cười nói.
Cơ hội gì?
Lục Minh vừa thấy trong tay nàng đang cầm lọ thuốc của mình, cố sức nuốt một ngụm nước miếng, rất khó khăn lắc đầu cự tuyệt.
Được rồi, em tự mình sức thuốc đi.
Anh không, không.
Đứa nhỏ tốt thì phải thành thật, còn nữa, nuốt nước miếng cũng đừng có quá lớn như vậy. Niếp Thanh Lam đưa tay chỉ vào trán của Lục Minh một cái, đợi Lục Minh chuẩn bị cởi đồ biến thân thành làn soi, nàng đã đóng cửa lại, sau đó tránh ở sau cửa ha hả cười.
Lục Minh căm tức mở cửa phòng mình, cơn giận vẫn không thôi, hồ ly tinh, ta về sau tuyệt đối sẽ không để cho cô hấp dẫn nữa.
Lục Minh mạnh mẽ áp chế cơn tức đang trào dâng, cởi quần áo ra, xông vào phòng tắm.
Đột nhiên, bên ngoài có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.
Rồi cửa nhẹ mở ra, một cánh tay nhỏ bé trắng non thò vào.
Ngón tay nhỏ bé đang cầm một vật, màu đen, hai bên tròn tròn, có ren, còn có dây thật dài.
Lục Minh vừa thấy, cả người ngạc nhiên, đây là áo ngực của nữ, mơ hồ còn có mùi thơm của cơ thể.
Người tốt, tặng anh một món đồ, anh có thích không?
Hồ ly ma âm của Niếp Thanh Lam ở bên ngoài ngọt ngào vang lên, tay của nàng vung lên, Lục Minh theo bản năng tiếp lấy, phát hiện trên áo ngực còn có độ ấm, thoáng đưa lên mũi. Một mũi thơm nữ nhân như thấm vào trong lòng, mơ hồ, còn có chứa một loại kỳ hương khó nói nên lời, phải chăng đây là nhũ hương trong truyền thuyết?
Lục Minh cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, vật cứng rắn bạo khởi, thiếu chút nữa là biến thân trở thành người xảy đả siêu cấp.
Cái áo ngực còn ấm này chắc hẳn là nàng vừa mới cởi ra mới đúng, đáng giận, biết rõ nàng ta đang hấp dẫn mình, nhưng mình lại không thể cự tuyệt.
Vô luận em muốn ra điều kiện gì, anh cũng sẽ không đáp ứng.
Lục Minh dùng ý chí kiên cường nhất, kiên trì bảo vệ nguyên tắc của mình. Lời vừa ra, lại lớn tiếng nói, công cụ để em phạm tội mê người này, anh không nhận.
Hi hi, có muốn em tặng tiếp một lễ vật nhỏ nữa hay không?
Niếp Thanh Lam không có nói điều kiện gì, chỉ ở ngoài cửa tiếp tục hấp dẫn Lục Minh.
Chẳng lẽ chính là quần nhỏ trong truyền thuyết?
Lục Minh cảm thấy yết hầu có chút khô, thầm nghĩ mình nên nhận, hay là cự tuyệt.
Loại cơ hội ngàn năm một thừa này, một khi cự tuyệt, chỉ sợ không trở lại nữa.
Nhưng một khi nhận, thì sẽ mắc mưu hồ ly mỹ nhân này.
Nếu không, chấp nhận, rồi lại hung hăng cự tuyệt yêu cầu của nàng, bản thân cũng không thể dối gạt như vậy.
Đồ lót này lọt vào tay mình, tuyệt đối không có khả năng về lại tay nàng ta.
Lục Minh do dự hồi lâu, cuối cùng đưa bàn tay ra ngoài, trong lòng kích động muốn hô thật to một tiếng, nhấc tay, đem quần lót của em giao ra đây.
Cảm giác tà ác dâng lên trong lòng, Lục Minh phi thường chờ mong, Niếp Thanh Lam sẽ thuần phục đem cái quần lót còn ấm nhiệt độ cơ thể đặt ở trên tay hắn.
Hoa! Cái loại cảm giác này tuyệt đối là lý tưởng cao nhất trong cuộc đời.
Chương 86, đột điểm.
Có một vật nhỏ mềm nhũn lại ấm ấm nhẹ nhàng đặt vào trong lòng bàn tay Lục Minh. Lục Minh giờ phút này tim đập một phút cả trăm cái. Trời ạ, nàng thật đúng là dám cởi ra, hồ ly mỹ nhân này thật sự là quá can đảm.
Chiếc quần trong truyền thuyết còn mang theo hơi ấm của xử nữ, rốt cuộc đã tới tay.
Lục Minh kích động đến mức muốn ngửa mặt lên trời thét lớn, nhưng khi hắn nhẹ nhàng nắm chặt, lại phát hiện có chút không đúng.
Cái này hình như không phải là quần lót sờ lên giống như là da thịt vậy, đây là gì?
Lục Minh kinh ngạc, nhịn không được từ trong phòng tắm đi ra ngoài xem, vừa thấy cả người đã thất thần.
Ở ngoài cửa, Niếp Thanh Lam đang cười duyên, khuôn mặt nhỏ nhắn tươi như mẫu đơn, trong lòng của nàng đang ôm một tiểu cô nương đáng yêu. Lục Minh nhớ rõ tiểu cô nương chính là tiểu đậu đậu nhà bên chuyện nhận hắn là cha, nó sao lại ở đây?
Thứ mà Lục Minh nắm trong lòng bàn tay, chính là cái tay của tiểu đậu đậu kia.
Nó vừa thấy Lục Minh lò mò đi ra, lập tức vui mừng kêu lên, ba ba,
ba ba.
Niếp Thanh Lam cũng làm loạn mà kêu lên.
Ta muốn ngất Lục Minh vội vàng buông tay tiểu đậu đậu ra, ý bảo Niếp Thanh Lam nhanh đem tiểu đậu đậu ôm đi ra ngoài, ta đang tắm rửa, mau dẫn nó đi ra ngoài.
Tiểu bảo bối đã chờ anh hai ngày.
Nghe nói tối hôm qua không thấy anh trở về liền khóc tới nửa đêm.
Sáng nay cũng lại khóc.
Ba ba của đậu đậu nếu không hôn một cái, chúng ta tuyệt đối sẽ không đi đúng không?
Niếp Thanh Lam lại còn liều mạng đốt lửa, lại đem tiểu cô nương đưa tới ý bảo Lục Minh hôn nó một cái.
Tiểu đậu đậu mặt mày hớn hở nghiêng mặt tới, cao hứng chờ Lục Minh hôn một cái. Em có để yên cho anh tắm rửa không? Lục Minh phành một cái đem cửa đóng lại. Ba ba. Tiểu Đậu Đậu thấy Lục Minh không để ý tới mình, đã khóc lên, bộ dáng đáng thương mà hô lên ba ba. Ba 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 ba. Niếp Thanh Lam nhân cơ hội gọi theo làm cho Lục Minh thiếu chút nữa ngã sắp xuống, không có biện pháp đành phải lại đưa đầu ra ngoài, Tiểu Đậu Đậu chờ ta tắm rửa xong sẽ ra ngoài chơi với cháu. Em ấm nó xuống lầu nhanh đi. Lục Minh câu cuối cùng là bực bội nói với Niếp Thanh Lam. Tiểu Đậu Đậu đưa tay nắm lấy mái tóc ướt sũng của Lục Minh, tới gần hôn Lục Minh một cái, sau đó mới chịu để cho Niếp Thanh Lam ôm đi xuống lầu. Niếp Thanh Lam khi ra khỏi cửa còn quay đầu lại trước mắt, cười nói, lần sau sẽ tặng cho anh cái quần lót, màu đen lụa tơ tằm nha. Lục Minh thiếu chút nữa muốn đem chai dầu gội đầu đang cầm trên tay ném vào nàng, hồ ly mỹ nhân này, thật sự là tức chết người mà, xem ra không chừng chỉ nàng thì không được. May mắn, cuối cùng cũng có một chiến lợi phẩm. Lục Minh cầm lấy cái áo ngực, phát hiện hai cái lồng hai bên khá lớn, trong lòng không khỏi hiện lên bộ ngực cao ngất của hồ ly mỹ nhân, xem ra hắn cũng vẫn có tiền vốn. Sau khi tắm xong, Lục Minh đang tìm chỗ cất chiến lợi phẩm mới thu được, bên ngoài cửa phòng lại mở, một tiểu cô nương xem như trốn không người mà đi vào, đang tìm kiếm cái gì đó, miệng lẩm bẩm, tiểu nha đầu, khẳng định lại chạy vào trong này, ở đâu vậy? Này, anh đem tiểu đậu đậu nhà chúng tôi giấu đâu vậy? Ái, người này biến thái. Tiểu cô nương vừa thấy Lục Minh đang cầm cái áo ngực, thì thét lên, thanh âm cao đến mức có thể giết chết cá heo. Lục Minh đang muốn nói cái gì đó, tiểu cô nương lại đỏ mặt, đưa tay đoạt lấy cái áo ngực trong tay hắn, biến thái, thì ra là ngươi trộm áo ngực của người ta, người này là đại biến thái, mau đến đây. Đây là của cô. Lục Minh kinh ngạc, cái này không phải của Niếp Thanh Lam vừa cởi ra sao? Làm sao là của cô ta? Không phải của ta chẳng lẽ là của ngươi? Người này biến thái, chán ghét. Tiểu cô nương tức giận đùng đùng chạy đi, còn lại Lục Minh hồi lâu vẫn không hiểu gì. Cái áo ngực vừa rồi còn ấm, làm sao lại là của cô ta? Nhìn không ra tiểu nha đầu này lại sử dụng áo ngực lớn như vậy. Lục Minh còn đang miên man suy nghĩ, cửa phòng đối diện mở ra, Niếp Thanh Lam ấm tiểu đậu đậu đi tới, tiểu đậu đậu đang cầm đồ chơi trong tay, vừa thấy Lục Minh lập tức rời khỏi tay Niếp Thanh Lam mà chạy tới, kêu to ba ba rồi ôm lấy. Thấy tiểu gia hỏa này như dính vào mình vậy, Lục Minh cũng không có biện pháp, đành phải ôm lấy nó, nếu không nó khóc thì mệt. Chẳng qua, Lục Minh cũng không quên dò xét bộ ngực của Niếp Thanh Lam, trong lòng còn hồ nghi, cái áo ngực màu đen kia rốt cuộc là của nàng, hay là của tiểu nha đầu vừa rồi. Nhìn cái gài ải. Sát lang. Niếp Thanh Lam liếc nhìn Lục Minh, cái loại hờn giận đầy vẻ phong tình này, quả thực là khuynh quốc khuynh thành. Vừa rồi cái áo ngực kia có phải là của em không? Lục Minh cảm thấy tim gia tốc, cũng làm gân hỏi. Anh nhìn là biết mà. Niếp Thanh Lam khẽ nâng cánh tay lên, nháy mắt nhìn hắn, thiếu chút nữa đã làm cho tim của Lục Minh ngừng đập. Bởi vì khoảng cách gần như vậy, hắn thấy trên áo ngực của hồ ly mỹ nhân có chỗ hơi nổi lên, trên đỉnh của áo ngực, có hai điểm thần bí nổi lên, cái này tuyệt đối là đột điểm trong truyền thuyết. Dưới cái món chế phục, đồ theo bộ, vô hạn hấp dẫn đó, cũng làm cho người ta nghĩ ra ngàn vạn điều. Lục Minh thiếu chút nữa buộc miệng hô lên chế phục vạn tuế. Niếp Thanh Lam phát hiện Lục Minh hai mắt nhìn đăm đăm, trong lòng mừng thầm, lực khống chế của người này tuy không tệ, nhưng thủy chung cũng không địch lại mị lực vô địch của mình, chẳng qua tạm thời cũng không nên cho hắn quá đắc ý, tâm niệm vừa động, đưa ngón tay ra khẽ nhéo lên cánh tay hắn, chờ hắn kêu đau, lại cười một tiếng, đôi môi đỏ mọng tiến đến bên tai hắn, thổi ra một hơi nhiệt khí, người tốt, em đi tắm rửa trước, lát nữa ở trên giường chờ anh đó. Thật không? Lục Minh biết rõ hồ ly mỹ nhân này mạnh miệng, lừa người chết không bồi mệnh, nhưng cũng không khỏi có sự chờ mong. Giả đó, Niếp Thanh Lam bàn tay nhỏ bé đánh nhẹ lên Lục Minh, cười hì hì trở về phòng. Lục Minh cơn tức anh ách, thật muốn đem cửa phòng của Niếp Thanh Lam một cước đá bay, thuận tiện đem tiểu hồ ly này đè xuống. Không có biện pháp, đành phải cố gắng đè nén, ôm tiểu đậu đậu xuống lầu. Tiểu đậu đậu tuy bám sát, nhưng cuối cùng cũng là một đứa nhỏ, sau một hồi cười đùa thì đã ngáp dài, cuối cùng ghé vào trong lòng Lục Minh mà ngủ say. Bà Ngô lấy làm kỳ, nói thiếu gia còn có thể chơi với con nít, thật sự là thế gian ít thấy. Đông nhiên, tiểu nha đầu nhà bên như một trận gió xông vào, đem áo ngực ném về phía Lục Minh, nổi giận nói, không phải của ta, biến thái, chưa thấy qua người nào biến thái như ngươi. Đậu đậu đưa cho ta, để tránh làm hư đậu đậu. Nàng ta lại từ trong lòng Lục Minh ôm tiểu đậu đậu đang ngủ say bỏ đi, trước khi đi, còn muốn đá Lục Minh một cước, đáng tiếc, chỉ đá trúng sofa, còn thiếu chút nữa mất thăng bằng mà ngã sấp xuống. Thật ra, khu, đây là tôi vừa rồi nhặt được, cô ta hiểu lầm Lục Minh cầm lấy áo ngực, phát hiện ông lão trang thần, nô mã cùng hoa vương Trương Đức Quảng đều kinh ngạc nhìn mình, liền nhanh chóng giải thích. đây là của Niếp Thanh Lam, ta đi dưa cho cô ta. Lục Minh phát hiện càng giải thích càng dễ làm cho người ta hiểu lầm, liền chạy nhanh lên lầu. Chạy lên lầu, Lục Minh thấy cửa phòng của Niếp Thanh Lam thực không có hoàn toàn khép kín, hình như là nàng cố ý để cho mình đi vào, chẳng lẽ, đây là ám chỉ của nàng. Nàng ta hẳn là đang tắm rửa, nhưng lại không đóng cửa, chẳng phải là tạo cơ hội cho mình rình coi sao. Hồ ly mỹ nhân này tâm cơ lợi hại, nói không chừng là muốn bẫy mình đi vào. Hay là làm một đứa nhỏ ngoan, đi về ngủ. Làm một đứa nhỏ ngoan để làm gì, phải làm, là làm bại hoại, hơn nữa còn là cực kỳ bại hoại xấu xa. Lục Minh cười một cách tà ác, bàn tay hướng tới cách cửa. Chương 87, ca ngợi thượng đế. Vừa khẽ đẩy cửa ra, dựa theo ý tưởng của Lục Minh, thì nên lặng yên không tiếng động mà đi vào, sau đó trốn ở một nơi bí mật gần đó, rình coi xuân quang. Nhưng đột nhiên chuông di động vang lên, trong bóng đêm lại càng lớn tiếng. Lục Minh luống cuống tay chân lấy ra, vốn định tắt đi, nhưng lại thấy là mẹ, nên vội vàng giả làm một đứa con ngoan. Mẹ, tìm con có việc gì vậy? Tiểu tử ngốc, mẹ không có việc gì thì không thể tìm con sao? Thật sự là con làm cái trò đại bàng dương cánh nhảy từ trên nhà qua tầng xuống, để cho ba con thấy đó sao? Ngu ngốc, gây nên động tĩnh lớn như vậy cha con làm sao mà không biết? Chẳng qua cũng không có việc gì, mẹ ủng hộ con. Nói đến, cha con tuy biểu hiện thì mắng con hai câu, nhưng thật ra trong lòng thì rất tự hào, nếu không, ông ấy cũng sẽ không giúp con thanh toán một ít phiền toái ở chỗ mới phải không? Nghe nói Ngũ Kiều cùng Vĩnh Thành hai vị tiền bối nói, võ công của con tiến bộ rất lớn, mẹ rất cao hứng vì con, không hổ là bảo bối của mẹ, nộ tính rất cao. Đúng rồi, Vĩnh Thành tiên sinh còn nói ở chỗ mới còn có hai vị tiểu cô nương xinh đẹp nữa, có phải là thực không? Khi nào thì dẫn về ra mắt mẹ đây? Mẹ hắn xem ra đối với cuộc sống của Lục Minh rõ như lòng bàn tay, may mắn mẹ còn chưa biết kỳ ngộ cùng bí mật của Lục Minh, nếu không lại càng vui mừng. Không phải bạn gái, chỉ là quen biết thôi, một người tên là Cảnh Hàn, là truyền nhân Yến Tử Môn, một tên là Niếp Thanh Lam, là cảnh sát Lục Minh nhắm chừng mình mà không báo cáo chi tiết, mẹ cũng có thể tra ra được, có thể đã sớm biết, cho nên cứ thẳng thắn nói ra. Thực ngu ngốc, nếu không phải là bạn gái, không lẽ không có thích chút nào, có cô gái nào mà đi chủ động đâu. Có rảnh thì dẫn về nhà cho mẹ xem. Mẹ vừa nói, Lục Minh không khỏi có chút vui mừng. Lãnh mỹ nhân Cảnh Hàn đồng ý ở lại, như vậy chứng tỏ nàng ta có chút thích mình sao. Bên này Lục Minh đang cao hứng, không nghĩ tới mẹ còn nói một câu, thiếu chút nữa làm cho Lục Minh sợ tới run lên. Chỉ nghe mẹ nói, Vũ Vũ đã lấy được học vị MBA, nó đã chuẩn bị về nước, mẹ có hỏi nó có muốn vào công ty của mẹ làm không thì nó cự tuyệt, nói sẽ trở lại Lam Hải cùng con gây dựng sự nghiệp. Lục Minh chỉ cảm thấy như sét đánh ngang tai, ngẩn ra mà lẩm bẩm, không thể nào. Tuy trong nhà có một vị bạo quân phụ thân, nhưng phụ thân cường đại lại dã man cũng không xem như là khắc tinh của Lục Minh, nhiều lắm chỉ là như kẻ địch mà thôi. Muốn nói tới khắc tinh, thì chính là Trầm Khinh Vũ mà mẹ mới nói ra. Trầm Khinh Vũ năm đó là em của siêu cấp ngưu nhân Trầm Hổ Khiếu. Trầm Hổ Khiếu cùng cha của Lục Minh là tinh địch, nhưng cha của Lục Minh may mắn hơn. Mẹ của Lục Minh không có chân đạp hai thuyền mà thủy chung lựa chọn hắn. Không cho cơ hội cho Trầm Hổ Khiếu. Trầm Hổ Khiếu do thất tình nên đã thương tâm đi ra nước ngoài du lịch. Đi đã hơn mười mấy năm không trở lại, lại đem Trầm Khinh Vũ giao cho cha mẹ Lục Minh để chăm sóc. Dựa theo thân phận thì Trầm Khinh Vũ là dì của Lục Minh, mặc dù nàng ta chỉ lớn hơn hắn một tuổi. Nhưng khác với Lục Minh là nàng rất được cha của Lục Minh sủng ái. Ông ta quả thực đem những thứ tốt nhất trên thế gian mà giao cho Trầm Khinh Vũ. Từ khi sinh ra thì Lục Minh đã thấy Trầm Khinh Vũ ở trong nhà. Nàng ta trong mắt Lục Minh chính là thiên hạ đệ nhất tiểu ma nữ. Hồi bé thì vẫn còn đỡ vì cả hai đều còn nhỏ, chưa hiểu chuyện. Nhưng khi lớn lên một ít, Lục Minh phát hiện, người dã man không nói lý nhất trên thế gian cũng không phải là cha, mà là nha đầu Trầm Khinh Vũ kia, nàng ta quả thực so với bạo quân phụ thân còn muốn dã man gấp trăm lần. Ở cùng với nàng ta so với ở tại địa ngục còn muốn thống khổ hơn. Vì phòng ngừa cùng với nàng ta cùng trường cùng lớp, Lục Minh thành tích luôn bảo trì chỉ vừa đủ tư cách, kết quả. Trầm Khinh Vũ thành tích vĩnh viễn bảo trì đệ nhất cuối cùng đi nước ngoài du học, mà Lục Minh, may mắn trốn ở đại học hạng 3 mà tránh thoát. Tin tưởng rằng đây cũng là một trong nguyên nhân mà bạo quân phụ thân tức giận Lục Minh, dựa theo lời của phụ thân, loại hành vi của Lục Minh chính là tự sa đoạn. Hai năm không gặp, nha đầu Trầm Khinh Vũ lại đã học xong MBA, nếu nàng ta trở về, phỏng chừng cả Lam Hải đều sẽ bị một mình nàng ta làm náo loạn lên, Lục Minh không thể tưởng tượng loại trường hợp đáng sợ này. Đã có ai theo đuổi cô ta chưa? Mẹ, mẹ hãy giữ cô ta ở nước ngoài, đừng cho trở về. Lục Minh thầm nghĩ nha đầu kia mà trở về là một mối họa, cần phải tính toán. Vũ Vũ vẫn mắt cao hơn đầu, nó xem ai cũng không vừa mắt. Tiểu tử ngốc, con cũng đừng chống đối với nó nữa, nó làm cái gì còn không phải là vì tốt cho con. Được rồi, mẹ không nói nữa, bà bối, con sớm nghỉ ngơi đi. Mẹ ôn nhu hôn cao điện thoại một cái, sau đó gắt máy. Xem ra tương lai của ta là một mảng đen tối, muốn nhìn thấy ánh bình minh thì vẫn là quá sớm. Lục Minh vốn tâm tình không tệ, vừa nghe Trầm Khinh Vũ về Lam Hải tìm mình, nhất thời có chút hề hoài, mỹ nữ gì tìm đến mình không phải tốt hơn sao, lại cố tình chọn chúng khắc tinh. Niếp Thanh Lam xuất hiện tại cửa phòng, tựa hồ vừa mới tắm xong, một thân hương khí ngào ngạt, kỳ lạ hỏi, sao vậy? Nếu không phải vừa rồi bị đả kích, Lục Minh khẳng định sẽ biến thân thành lang soi trong đêm trăng, hiện tại lại có chút mệt mỏi, lắc đầu nói, để anh yên, anh muốn tự sát. Hồ Ly Mỹ Nhân nghe thấy thì bật cười, nàng đưa tay vô vô thai Lục Minh, càng thân thể mềm mại thơm mát tiến gần sát tới, đôi môi kề sát thai Lục Minh, nhẹ nhàng thổi ra một luồng hơi nóng, muốn chết cũng không dễ dàng đâu, hay để em xem cái gì làm anh buồn bực nè. Lục Minh vừa thấy tòa tuyết phong nguy nga tròn trịa cao ngất dưới lớp áo ngủ, không khỏi có một luồng khí nóng từ dưới bụng chạy lên, liền nuốt một ngụm nước miếng nói, chủ ý này cũng không tệ. Bại hoại, nếu đối với cảnh hàn, anh khẳng định sẽ không làm càn như vậy. Niếp Thanh Lam có chút ghen tuông uy hiếp nhéo ngang hông Lục Minh, rồi lại hỏi, vừa rồi ai gọi điện thoại cho anh vậy? Mẹ của anh. Lục Minh trả lời rất ngắn gọn, đối với mẹ, hắn sẽ không nói với ai nửa lời. Chúng ta quen nhau lâu như vậy, Lục Minh, em cũng chưa hỏi qua mẹ của anh là ai. Có phải nên hỏi về bí mật này không? Niếp Thanh Lam buông Lục Minh ra, buồn buồn thở dài nói, em không hỏi, cũng không có nghĩa là em không có lòng hiếu kỳ, mà có nghĩa là em tôn trọng sự riêng tư của anh, tôn trọng bạn bè, em không hỏi, là hy vọng có một ngày anh sẽ chủ động nói ra, trừ khi, anh cho tới bây giờ vẫn chưa từng xem em là bạn bè. Đúng vậy, chẳng qua, anh cũng không hỏi em. Tất cả mọi người đều có bí mật riêng của mình phải không? Lục Minh thấy mặt của Niếp Thanh Lam có chút ảm đạm, trong lòng không khỏi trầm xuống. Nếu vừa rồi là cảnh hàn hỏi anh có nói không? Niếp Thanh Lam đôi mắt lúc này đã có chút hồng lên, thanh âm mang theo sự ủy khuất cùng giận dỗi hỏi. Nàng ta sẽ không hỏi. Lục Minh lắc lắc đầu, cảm thấy cảnh hàn khẳng định sẽ không quá quan tâm đến chuyện riêng tư của mình. Nếu cô ta hỏi thì sao? Niếp Thanh Lam nhìn Lục Minh, khuôn mặt nhỏ nhắn hết sức cú hoán. Anh! Được rồi, em muốn biết cái gì thì hỏi đi. Lục Minh nhìn ra ngoài, dù sao cũng không có ai, thực sự phiền toái, có rời khỏi Lam Hải cũng tốt. Dù sao ma nữ Trầm Khinh Vũ kia cũng sắp trở về, sớm muộn thì người ta cũng biết. Không hỏi, người ta cũng ngoan mà. Niếp Thanh Lam bỗng nhiên cao hứng hẳn lên, giống như con mèo nhỏ chui vào lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp làm Lục Minh ngẩn ra. Nữ nhân thật sự là một sinh vật mà người khác không thể lý giải được, toát mồ hôi, vừa rồi không muốn nói cho nàng lại muốn hỏi. Hiện tại chuẩn bị nói cho nàng, kỳ quái chính là, nàng bỗng nhiên lại không hỏi. Cái này, có lẽ chỉ có Thượng Đế mới biết được. Phụ nữ là loại sinh vật được tạo nên như thế nào? Lục Minh đang ở trong mê hoặc, Niếp Thanh Lam bỗng nhiên nhẹ nhàng tiến đến bên tai hắn, hơi trở tràn đầy mùi hương, bại hoại, giúp người ta sức thuốc. Nhưng không cho động tay động chân, còn nữa, vĩnh viễn không được đem việc này nói ra, chán ghét, anh cười cái gì, dê sồn mau vào đi. Lục Minh trong lòng rất kích động, loại nữ nhân này là loại sinh vật vừa làm cho người ta vui mừng lại làm cho người ta buồn bã, cũng chỉ có Thượng Đế mới có thể tạo ra. Ca ngợi Thượng Đế. Lão nhân gia người thật vĩ đại. Chương 88, đồng bệnh tương liên. Lục Minh tiếp nhận thuốc nước tục mệnh, trái tim tăng tốc một cách kinh hoàng. Niếp Thanh Lam rốt cuộc cũng cho mình sức thuốc cho nàng ta sao? Kéo áo ngủ lên. Hay là kéo quần lót xuống, để đưa tay mình vào. Hắn còn đang miên man suy nghĩ, thì bụt một tiếng, trong phòng tối đen như mực. Lục Minh ngạc nhiên, có chút thất vọng, thì ra hồ ly mỹ nhân này cũng có lúc thẹn thùng, chẳng qua, trong lòng thầm thở ra một hơi. May mà đèn tắt. Nếu không mình có lẽ sẽ nhịn không được mà đẻ nàng ra mất thôi. Đồng tử công khổ luyện mười mấy năm, có lẽ sẽ không bao giờ luyện thành. Nếu hiện tại thất bại trong gang tấc, thật là có chút không cam tâm. Niếp Thanh Lam sau khi tắt đèn, cũng có chút bối rối, khi quay lại thì giẫm phải chân của Lục Minh, thiếu chút nữa là ngã sắp xuống, may mắn là được hắn kéo lại, mới miễn cưỡng đứng vững. Chờ một chút, em có chuyện muốn nói, anh thực thích cảnh hàn như vậy sao? Niếp Thanh Lam cảm thấy mình phải nói gì để chuyển rời sự chú ý đi mới được, hiện tại bị mùi hương đàn ông của hắn bao phủ, cả người cũng có chút mềm nhũn ra, vạn nhất hắn nhịn không được mà làm tới, mình cũng không có sức lực là phản kháng. Anh cảm thấy nàng ta có một loại cô độc, hoặc là nói rất đáng thương, khi đối mặt với nàng ta, anh sẽ có một loại ý nghĩ muốn bảo hộ. Lục Minh nghe hỏi, đống nhiên nói ra lời từ đáy lòng. Niếp Thanh Lam không nghĩ tới đáp án là như thế. Hơn nữa nàng có thể nghe ra đây là lời thật tình của Lục Minh, trong lòng cũng có chút cảm động. Nàng ngồi ở bên giường, vỗ vô mép giường ý bảo Lục Minh cũng ngồi xuống nói, có lẽ cô ta sẽ không nói với anh. Nhưng em có thể nói cho anh nghe về quá khứ của Cảnh Hàn. Cô ta cũng rất đáng thương. Từ nhỏ bởi vì trời sinh suy nhược bị dì Tư Hai cho muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. Vô tình được Bạch Trần Am chủ Yến Tử Môn trong lúc vô ý phát hiện đem về nuôi lớn. Tuy không có xuất gia nhưng phải kế thừa Yến Tử Môn đang muốn thất truyền. Lục Minh, cô ta không thể kết hôn, bất luận là thân phận hay là thân thể, đều không cho phép. Thân thể của nàng ta có phải có vấn đề gì? Lục Minh biết mình muốn ở cùng với Cảnh Hàn khẳng định là không dễ dàng, nhưng trở ngại này hắn căn bản là không lo lắng. Thân mình Cảnh Hàn chính là cửu âm tuyệt mạch trong ngàn vạn cô gái mới có. Với thân thể của người bình thường thì có lẽ sống không qua được 14 tuổi. Một khi thân thể phát dục sẽ bệnh phát thân vong. Nhưng Bạch Trần Am chủ am hiểu dùng thuốc đã cho thuốc để cô ta uống trường kỳ để điều trị thân thể mới có thể sống đến bây giờ. Bởi vì Yến Tử Môn vốn luyện nhu công nên nàng còn uống rất nhiều thuốc để thân thể trở nên mềm mại. Cho nên cô ta không thể kết hợp với người đàn ông mà mình yêu. Niếp Thanh Lam vô vô vai của Lục Minh, nhẹ giọng nói, Cảnh Hàn có lẽ có chút thích anh. Nhưng cô ta căn bản không dám nói ra, càng không có khả năng tiến tới bước nữa, hiểu chưa? Tính cách của Lục Minh là gặp mạnh thì càng mạnh, gặp khó không sợ. Hắn nghe xong thì tâm thần chấn động, nhưng lập tức cười lớn nói, không quan hệ, anh sẽ chữa khỏi cho nàng ta, chuyện ngày sau thì ai mà biết, anh tuyệt sẽ không bị bất kỳ khó khăn nào đả kích. Nghe Lục Minh nói, Niếp Thanh Lam có chút ngạc nhiên, tiểu tử này tính cách có chút cổ quái, hắn chẳng lẽ không biết cái gì tên là tuyệt vọng sao? Chẳng qua bởi vì có tính cách như thế, nên hắn mới không giống người thường. Lục Minh vốn không có niềm tin như vậy, nhưng trải qua kỳ ngộ thiên thư, hắn có được tiên thiên chân khí, trong mộng thỉnh thoảng còn hiện lên linh đan diệu dược cùng công pháp thần kỳ, nếu bản thân lĩnh ngộ được mấy thứ đó, thân thể Cảnh Hàn khẳng định mình có thể điều trị được. Muốn nói đến khó khăn, nhắm chừng cứu cô gái y tá trong tổ bác sĩ của ông Lao Trần Lập Dân kia còn khó khăn hơn nhiều. Cảnh Hàn ít nhất còn có thời gian, chậm rãi nghĩ biện pháp, mà cô gái y tá kia, sinh mệnh chỉ còn lại có một tháng. Lục Minh, nếu Cảnh Hàn có một ngày rời khỏi anh có thể lo lắng cho em không? Niếp Thanh Lam cố vận dụng hết dũng khí để hỏi. Là con gái, nàng hỏi những lời này cần dũng khí gấp trăm ngàn lần. Nhưng làm một cô gái thông minh, nàng đương nhiên biết, nếu gặp được một chàng trai tốt, nhất định phải nắm chặt lấy anh ta mới được. Thế gian này đàn ông con trai tốt cũng không có nhiều, có thể gặp được thì lại càng ít. Đều nói tu trăm năm mới cùng thuyền, tu ngàn năm mới ngủ chung giường, có lẽ, đây là duyên phận. Nếu bởi vì bản thân thẹn thùng, bởi vì thể diện, mà để duyên phận lọt qua kẽ tay, thì thật sự rất không đáng giá. Thật ra em cũng tốt, chẳng qua quá thông minh, hơn nữa biểu hiện lại quá mạnh mẽ, anh đến lúc đó, có lẽ sẽ xem xét lo lắng. Lục Minh còn chưa nói xong, Niếp Thanh Lam đã đánh một cái, Niếp Thanh Lam cả giận nói, ngu ngốc, cho dù không thích, nói dối một chút không được sao. Nói như vậy rất thương tổn đến sự tự tôn của em, không được, anh để cho em đánh ba quyền, nếu không em không thể hạ giận được. Anh không phải nói em rất tốt sao? Lục Minh vội vàng phân biện, Niếp Thanh Lam giơ tay lên, đến nửa ngày, cuối cùng cũng không có đánh xuống. Nói thật, em cũng không muốn mình biến thành như vậy, nhưng nhà của em chỉ sinh một mình em, mọi hy vọng của mọi người đều ký thác trên người em, rất nhiều chuyện đều muốn em làm, có những lúc em như là con trai vậy, phải hoàn thành tâm nguyện của bọn họ. Niếp Thanh Lam nhẹ nhàng ngã xuống trên giường, lẳng lặng nói, em từ nhỏ, đã được dạy dỗ như con trai vậy, học võ công, lập chí làm cảnh sát, bắt người xấu, khi còn bé, cũng chưa từng mặc qua váy áo hoa, không có được chơi búp bê, không có bạn gái cùng chơi đùa, em luôn phải luyện công, chăm chỉ đọc sách, vì hy vọng của mọi người mà cố gắng. Em lúc nhỏ, rất hy vọng mình có thể được ra ngoài chơi trong chốc lát. Tâm nguyện lớn nhất hồi nhỏ của em chính là cầm một cái dù, đi chân trần ra ngoài nghịch nước khi trời mưa, nhưng em biết, cha mẹ không hy vọng em làm như vậy, em là đứa con ngoạn trong lòng cha mẹ, cho nên em một lần cũng không dám làm. Lục Minh im lặng, những gì Niếp Thanh Lam trải qua khi còn bé, cũng có chút giống hắn. Hắn là bảo bối đơn truyền của Lục gia chín đời, phụ thân sợ Lục Minh học cái xấu, sợ hắn được người lớn nuông chiều, từ nhỏ đã có yêu cầu nghiêm khắc, tiến hành huấn luyện tàn khốc như địa ngục, hy vọng Lục Minh lớn lên sẽ không biến thành một thiếu gia ăn chơi. Dưới sự kèm kẹp của cha, Lục Minh còn nhỏ cũng dốc hết toàn lực, cố gắng huấn luyện, hy vọng được cha hắn khen ngợi. Chỉ là một cái vuốt đầu khen ngợi, hoặc là một ánh mắt khích lệ, cũng là thứ mà Lục Minh lúc bé khao khát nhất. Tất cả mọi người đều nói Cảnh Hàn mệnh khổ, đều thương xót cô ta. Nhưng em cảm thấy, cô ta còn có một sư phụ yêu thương nàng, nàng so với em còn may mắn hơn nhiều. Trước mặt nam nhân, cô ta luôn được quan tâm hơn em nhiều, đúng không? Niếp Thanh Lam nói xong, thanh âm trở nên nghẹn ngào. Nói như vậy, ba chúng ta đều không khác nhau. Lục Minh bỗng nhiên nằm ở bên cạnh Niếp Thanh Lam, cảm thán vô hạn nói, khi còn nhỏ, anh vì được thấy khuôn mặt tươi cười của cha, từng cố gắng gấp trăm ngàn lần, nhưng cuối cùng, ông ta đều nghiêm mặt, lắc đầu đối với anh. Anh so với hai em còn tốt hơn một chút, anh còn có mẹ, tâm nguyện lớn nhất của mẹ, chính là hy vọng anh trở thành một đứa nhỏ bình thường, mẹ cảm thấy làm người thường, mới là vui sướng nhất. Đúng vậy, làm người thường mới là vui sướng nhất. Niếp Thanh Lam buồn buồn thở dài, đưa tay khẽ vuốt lên mặt Lục Minh, em cùng Cảnh Hàn, đều không thể làm người thường, mặc kệ muốn lưu lại hay không, cô ta sớm muộn cũng phải đi, em như thế này là thích hợp nhất với anh, hay là tiểu cô nương rất nhu thuận nghe lời kia, em thật sự là hâm mộ cô ta. Lục Minh bỗng nhiên xoay người đứng lên, lấy chăn trùm lên Niếp Thanh Lam, dùng thanh âm ôn nhu nhất mà hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua nói, các nàng cho ta một ít thời gian đi, tất cả rồi sẽ tốt thôi mà. Thật vậy chăng? Niếp Thanh Lam lúc này không còn bộ dáng một nữ cảnh sát nữa, trong bóng đêm, đôi mắt xinh đẹp của nàng tràn đầy tinh lệ hỏi hắn. Chương 89, Nữ Nhân Hương. Tin tưởng anh đi. Lục Minh thấy Niếp Thanh Lam lộ ra bộ dáng yếu đuối, trong lòng nhất thời xuất hiện ý bảo hộ của đàn ông, rất ôn nhu lau đi nước mắt trên mặt của nàng ta, gật gật đầu, giao cho anh đi, có anh ở đây, em cái gì cũng không cần sợ, cái gì cũng không cần nghĩ. Ngủ đi. Đắp chăn cho nàng ta xong. Lục Minh thấy Niếp Thanh Lam nghe lời nhắm mắt lại, hắn đang chuẩn bị đẩy cửa đi, đột nhiên nhớ lại còn chưa sức thuốc cho nàng. Hắn quay trở lại, rất tự nhiên ngồi xuống giường, mở hộp lấy ra chai thủy tinh chứa nước thuốc tục mệnh. Hắn lúc này, trong lòng không hiểu sao lại không có chút sắc dục nào, cảm giác mình tựa như phải bảo vệ phải chiếu cố tiểu hồ ly đại nhân này. Niếp Thanh Lam cũng biết Lục Minh trở lại là vì cái gì, nàng đầu tiên là chùm chăn qua đầu, sau đó mang theo sự ngượng ngùng mà chờ người. Nàng cảm giác chăn ở phía dưới bị Lục Minh vạch ra, áo ngủ cũng bị hắn đến lên, bàn tay như lửa nóng của hắn nhẹ nhàng đụng vào sau eo của nàng, tựa hồ đang tìm kiếm vết thương. Loại va chạm như chuồn chuồn điểm nước này, làm cho Niếp Thanh Lam cảm thấy da thịt sau lưng có cảm giác như bị đốt nóng từ từ. Những chỗ bị ngón tay của hắn đụng tới, nóng rực như kim châm chích vào. Làn da sau lưng, phảng phất như có một luồng điện lưu khiến người ta say đắm, từ đầu ngón tay hắn chuyển tới, thấu vào tim. Bất chi bất giác làn da bị kích thích nổi cả da gà lên. Niếp Thanh Lam chỉ cảm thấy cả người nóng lên, chống ngực đập nhanh hơn, hô hấp cũng dồn dập hẳn lên, theo bàn tay của Lục Minh nhẹ nhàng kéo xuống phần mông của nàng, nàng nhịn không được kẹp chặt hai chân thon dài không tì vết của nàng lại. Không, không thể để hắn sờ xuống dưới nữa, nếu không mình. Niếp Thanh Lam cắn chặt răng. Nàng vội vàng đưa tay chụp lấy tay của Lục Minh. Sợ Lục Minh tìm không thấy vết thương mà bàn tay nóng bỏng kia tiếp xúc quá nhiều với phần mông của mình. Niếp Thanh Lam đem tay hắn đặt ở gần vết thương để hắn xác định được rõ ràng. Vết thương lại nằm ở trong quần lót của nàng, phải cởi nó ra quá nửa mới có thể sức thuốc được. Lục Minh tuy áp chế được tâm sát dục, nhưng vẫn khẩn trương cảm thấy chống ngực cũng nhịn không được mà phành phành ra tốc. Đây là lần đầu tiên hắn cởi quần lót của con gái ra, nói không khẩn trương đó là giả. Hắn tận lực khống chế ngón tay của mình, run rẩy nhẹ nhàng kéo cái quần lót xuống dưới, nhưng tựa hồ bị cái gì đó cản lại. Lục Minh muốn Niếp Thanh Lam nhấc người lên, nhưng cũng không biết phải mở miệng như thế nào. May mắn là Niếp Thanh Lam hiểu được ý đồ của hắn. Mông vô thanh vô tức nâng lên một chút. Lục Minh đang muốn dùng sức kéo cái quần lót xuống, không chú ý tới sự phối hợp của Niếp Thanh Lam, nên đã dùng sức quá độ đem cái quần lót kéo xuống tận đùi của nàng. Càng thêm kích thích chính là, do hành động kéo xuống của hắn đã làm cho phần mông của Niếp Thanh Lam lay động cuộn sóng, trong bóng đêm tuy thấy không rõ, nhưng loại dao động không một tiếng động này trong sự mơ hồ càng tăng thêm phần hấp dẫn. Ngón tay vừa rồi xẹt qua phần da thịt đó, Lục Minh cảm thấy có loại cảm giác khó có thể diễn tả được, từ ngón tay vào đến tận đáy lòng, loại cảm giác này thật như là địa giật, có thể nói là độc nhất vô nhị trên thế gian này, Lục Minh tin tưởng rằng mình trong đời này, tuyệt không có khả năng quên được. Hắn cách không khí, không có trực tiếp đụng đến thân thể của Niếp Thanh Lam, cũng có thể cảm thấy thân thể của nàng ta lúc này phát ra hơi nóng. Mơ hồ, còn có một mùi hương kỳ lạ, tràn ngập trong bóng đêm, thấm vào lòng người. Lục Minh ngửi được mùi hương này, cảm thấy hạ thân nhanh chóng dựng lên, rất có một loại cảm giác như là muốn cứng rắn mà tranh đấu tới thiên hôn địa ám. Mùi hương này tựa hồ là mê hương kích tình trời sinh, do thân thể mềm mại của Niếp Thanh Lam tản mắt ra, làm cho thân thể của hắn phản ứng hoàn toàn không thể dùng ý chí khống chế, tự động mà hứng khởi lên. Chẳng lẽ, đây là nữ nhân hương trong truyền thuyết? Có lẽ là Lục Minh lần đầu tiên sức thuốc làm cho vết thương của Niếp Thanh Lam đau, trong chăn bỗng nhiên vang lên một tiếng ứ nhẹ. Lục Minh trong lòng cả kinh, chợt lại cảm thấy mình nên tốc chiến tốc thắng là tốt nhất, nếu không bản thân sẽ nhịn không được. Hắn đưa một tay đè lên phần mông mười phần co giãn của Niếp Thanh Lam, tay kia quệt vào nước thuốc tục mệnh, không ngừng trà sát lên vết thương. Tuy Lục Minh tận lực khống chế không va chạm mạnh vào đó, nhưng càng khống chế, ngón tay lại càng không nghe lời, thường thường trong lúc vô ý đụng vào da thịt của nàng. Vết thương của nàng tuy không lớn, nhưng nếu muốn mau lành, lại không lưu lại sẹo, Lục Minh cảm thấy mình còn phải dùng tiên thiên chân khí giúp nàng một chút mới được. Hắn căn bản không biết tiên thiên chân khí tiến vào thân thể người khác sẽ có cảm giác gì, vẫn nghĩ là không có cảm giác. Đến khi hắn lén truyền một tia tiên thiên chân khí vào vết thương, Niếp Thanh Lam có cảm giác như cô gái y tá lúc ban ngày bị chân khí của Lục Minh vào trong cơ thể, nàng cảm thấy sau ngông có một cảm giác nóng rực mãnh liệt, tự vết thương mà đi vào. Niếp Thanh Lam bị kích thích làm cho thân thể run rẩy, ứ lên một tiếng. Nàng vội vàng đưa tay muốn ngăn cản hắn, không nghĩ tới lại vô tình đụng trúng đùi của hắn, làm cho nàng xấu hổ. Có thể nóng một chút, đau một chút nhưng mấy cái này đều là phản ứng của nước thuốc tục mệnh này, em dáng chịu một chút. Lục Minh còn tưởng rằng Niếp Thanh Lam bị nước thuốc tục mệnh làm cho đau. Mấy người phương chắc y sư khi làm thực nghiệm cũng có nói qua các loại phản ứng, Lục Minh cũng nghe nói qua. Nhưng trong lòng Niếp Thanh Lam, cũng không phải là chuyện đó, phản ứng mà nước thuốc tục mệnh mang đến là rất nhỏ, mà sức nóng khi ngón tay hắn đập vào, mới là nguyên nhân làm cho nàng nhịn không được mà buột miệng kêu khẽ. Niếp Thanh Lam bởi vì quần lót bị kéo xuống đùi, hạ thể đã lỏa lộ ra trong không khí, đã rất ngượng ngùng, hiện nghe hắn nói vậy, lại càng khó nó rõ ra. Nàng đưa tay không ngừng đánh hắn, ý đồ chuyển rời sự chú ý của bản thân. Không nghĩ tới vừa chấn động, không ít nước thuốc ở trên mông chảy xuống dưới, chậm rãi chảy xuống khu vực mẫn cảm mà đọng lại ngay ở hoa viên kỳ bí kia. Cái loại cảm giác này phi thường khổ sở, nàng rất muốn đưa tay lau đi, nhưng có Lục Minh ở đây, thì làm sao mà làm được. Đau, không, không chịu. Niếp Thanh Lam liều mạng kẹp chặt hai chân, làm nũng lắc ngông. Còn một chút nữa thôi, một phút nữa là xong. Lục Minh đương nhiên không có khả năng chịu thất bại trong gang tấc. Xấu hổ trước đó còn nhẫn lại được, hiện tại vào thời điểm cuối cùng sao mà buông tha được. Niếp Thanh Lam chịu không nổi cảm giác ngón tay nóng bỏng của Lục Minh cùng sự mát lạnh của nước thuốc tục mệnh chảy xuống dưới, nắm lấy một tay của Lục Minh, kéo vào trong chăn mà há miệng cắn lấy, để ngăn cản bản thân không rên gì lên. Lục Minh thấy thân thể của nàng run rẩy, còn tưởng rằng nàng rất đau, nên càng thấy thương xót. Chẳng qua ngón tay vận chuyển chân khí vẫn đè lên trên mông của nàng, cho đến khi cảm giác vết thương đã chuyển tốt, sẽ khôi phục một cách hoàn mỹ. Mới buông ngón tay ra. Hắn vừa buông tay ra, Niếp Thanh Lam vội vàng đem chăn trùm thân thể lại, căn bản không đợi kéo quần lót lên. Trong phòng, mùi hương xông vào mũi, đi thẳng đến tận đáy lòng, chẳng những Lục Minh, ngay cả bản thân Niếp Thanh Lam cũng có thể ngửi thấy, nàng đương nhiên biết chỗ nào trên thân thể mình phát ra mùi hương nặng nhất, mũi ngửi thấy, thầm nghĩ tên kia khẳng định cũng ngửi thấy, trên mặt chợt nóng rực lên, ngượng không chỉ được. Không có việc gì, trên mông sau này sẽ không lưu lại vết sẹo nào, anh đi đây. Lục Minh chuẩn bị chuồn đi, đợi Niếp Thanh Lam hết xấu hổ, chỉ sợ nàng ta sẽ đánh chết mình không chừng. Niếp Thanh Lam nghe thấy mà nổi giận, nắm cái gối quăng về phía Lục Minh đang chạy ra cửa. Tên ngu ngốc này, hắn muốn đi thì đi, còn muốn nói gì nữa, chẳng lẽ hắn không biết người ta rất xấu hổ sao? Chương 90, vị chua của giấm. Thấy Lục Minh tông cửa chạy đi, Niếp Thanh Lam vừa tức giận vừa buồn cười. Thật sự là một tên ngu ngốc, cái gì cũng không hiểu, con trai làm sao có thể tùy tiện cởi quần lót của con gái. Cho dù là cứu người cũng không ổn. Nói đến, kéo đến một chút là được, đằng này còn kéo tột xuống dưới, khẳng định là nổi sắc tâm, muốn nhìn lén mình. Niếp Thanh Lam vì tiêu trừ xấu hổ, trong lòng liều mạng nghĩ Lục Minh không tốt, nàng nằm trên giường, hồi tưởng lại những màn ái muội vừa rồi, nhịn không được mà đỏ hồng hai má, mình sao lại tùy ý để hắn vô lễ như thế, thật sự là. Cuối cùng, còn lại trong đáy lòng của nàng, là câu nói khi nãy của hắn, cứ giao cho anh đi, có anh ở đây. Em cái gì cũng không cần sợ, em cái gì cũng không cần nghĩ. Niếp Thanh Lam trong lòng cảm động, thật không thể tưởng được, người này lại nói với mình như vậy. Ngu ngốc, ta với ngươi quan hệ gì cũng không có, làm sao mà đem tất cả giao cho ngươi được. Niếp Thanh Lam trong lòng thầm mắng, không biết sao, trong lòng đống nhiên xuất hiện sự ngọt ngào, sự vui mừng khi được người khác quan tâm che chở. Nếu nói vừa rồi sự xấu hổ khi sức thuốc, là hắn trị ngoại thương cho mình, như vật những lời này, chính là lời trong lòng của hắn, nghe hắn vừa nói. Bóng ma thời thơ hấu của mình, bất chi bất giác tan thành mây khói. Tính gì, quá khứ thì cứ để là quá khứ đi. Dù sao mình cũng là một cô gái, cũng không nên suy nghĩ nhiều, có chuyện gì, không bằng giao cho hắn làm. Chuyện tương lai, ai cũng không biết sẽ như thế nào, có lo lắng cũng là vô bổ. Niếp Thanh Lam suy nghĩ lại, cảnh Hàn so với mình càng đau đầu hơn, ít nhất cha mẹ mình còn đồng ý mình cùng hắn kết giao, cảnh Hàn đã không lo lắng thì mình cần gì phải tự tìm phiền não. Buông tha suy nghĩ, Niếp Thanh Lam ngủ thiếp đi, ngủ một cách ngọt ngào như trước giờ chưa bao giờ được ngủ. Khi tỉnh lại đã là hừng đông. đã ngủ say tới mức ngay cả mộng cũng không có. Niếp Thanh Lam đang lười biếng rỗi người bỗng nhiên có một loại cảm giác ra ngoài xem thử tên kia thế nào rồi. Nàng rửa mặt rất nhanh, xong khẽ mở cửa đi ra ngoài như một con mèo nhỏ mà đi vào phòng của hắn, đang chuẩn bị lật cái chăn lên thì phát giác trên giường trống trơn. Mang một chú khó hiểu, Niếp Thanh Lam bỗng nhiên nghe thấy dưới lầu vang lên tiếng cười của hắn. Chạy ra lan can nhìn xuống thì phát hiện Lục Minh đang ôm Tiểu Đậu Đậu nhà bên cùng Cảnh Hàn nói chuyện, cười sáng lạn như ánh mặt trời. Tên này, thật chịu không nổi. Niếp Thanh Lam trong lòng chua xót muốn chết đi được, rất muốn vật gì đó mà ném vào đầu hắn. Người này thật bất công, chỉ lấy lòng nữ phi tặc kia, cũng không thèm nhìn tới mình. Còn nói tất cả cứ giao cho hắn, căn bản là một chút cảm giác trách nhiệm cũng không có, mình đã nhìn lầm hắn. Niếp Thanh Lam tức giận xông xuống lầu, ngồi xuống bên cạnh Lục Minh, kéo Tiểu Đậu Đậu qua. Tiểu Đậu Đậu, đến nay, đừng theo hắn, hắn là tên bại hoại, đại bại hoại. Lục Minh rất kỳ quái hồ ly mỹ nhân này mới ngủ dậy sao lại khó chịu như vậy, nàng ta tối hôm qua ngủ không được ngon chắc. Chẳng qua ngẫm lại, nữ nhân luôn luôn khó hiểu như vậy, có lẽ bạn tốt của nàng đã đến, không quá thoải mái, cho nên tính tình có chút khó chịu cũng rất bình thường. Ba ba không phải là bại hoại yêu, gì gì, hôn hôn. Tiểu Đậu Đậu sợ người lạ, nhưng đối với Niếp Thanh Lam cũng khá tốt, rất vui vẻ hôn nàng ta. Cảnh Hàn Năng nhìn ra vẻ ghen tuông trong mắt Niếp Thanh Lam, trong lòng hơi có chút kỳ quái, hồ ly yêu nũ này trước đây chỉ xem Lục Minh là tâm chán, ứng phó về chuyện yêu đương với cha mẹ, hiện tại như vậy có chút không đúng. Vương Đồng, có việc sao chứ? Hoa, Kim Lâu Ngân Đỉnh đã làm xong sao? Tôi lập tức đến. Lục Minh nhận điện thoại, nghe thấy Kim Lâu Ngân Đỉnh đã làm xong, kích động liên tục hoan hô. Có cái này, hắn có thể thường xuyên thử nghiệm luyện chế chữ vật giới chỉ thần kỳ. Đây chính là bảo bối mà Lục Minh mơ tưởng muốn có, chứ không phải là phi kiếm áo giáp gì gì đó, nhưng sơ phẩm chữ vật linh giới này hắn không tiếc của cũng phải luyện chế ra. Có chữ vật giới chỉ này, ngày sau sẽ rất tiện, có cái gì bí mật không thể cho người khác thấy, thì cứ bỏ vào, căn bản không sợ mất đi, lúc nào cũng có thể lấy ra nữa sử dụng, quả thực là bảo vật chuẩn bị để cho đột nhập giết người phóng hỏa. Đi đâu? Niếp Thanh Lam bây giờ còn tức giận, cũng không mặt mũi nào bảo đi theo hắn. Nhưng nàng lại không muốn Cảnh Hàn đi theo Lục Minh ra ngoài, nên tranh hỏi trước. Đưa anh chìa khóa xe nè. Cảnh Hàn nhìn Niếp Thanh Lam, thấy thần sắc của nàng ta có chút khẩn trù ở nhìn mình, trong lòng cũng có chút chua xót. Nàng tuy biểu hiện lạnh như băng, nhưng cuối cùng vẫn là một cô gái, nếu nói không biết ghen là giả, nhưng với tính cách của nàng, đương nhiên sẽ không biểu lộ ra trên mặt. Đến cuối cùng, nàng cũng bỏ đi ý niệm đi cùng Lục Minh, liền đem chìa khóa mô tô đưa cho Lục Minh. Anh không có giấy phép lái xe, mà cũng gần. Không cần xe, hai em cứ ở nhà, anh rất nhanh sẽ trở lại. Lục Minh sợ nhất là cả hai nàng cùng theo mình, bởi vì Kim Lâu Ngân Đỉnh rất khó giải thích, tốt nhất là để các nàng ở nhà. Nói đến, nếu mình cùng người nào ra ngoài, thì người kia khẳng định sẽ mất hứng. Nếu tối hôm qua không nghe Niếp Thanh Lam tâm sự chuyện của nàng, Lục Minh còn có thể xem nàng là một hồ ly yêu nữ mê chết người không bồi mệnh, nhưng hiện tại nàng ta cũng rất đáng thương, hắn có chút không nỡ làm cho nàng ta khổ sở, cả hai đều lưu lại. Một mình đi ra ngoài là tốt nhất. Niếp Thanh Lam vừa thấy Cảnh Hàn không đi theo, trong lòng có chút vui mừng mà nói VSC Tiểu Đậu Đậu, ba ba có công việc, Tiểu Đậu Đậu ở nhà chờ với gì nha. Tiểu Đậu Đậu tránh thoát vòng tay của nàng nhào vào lòng Lục Minh hôn mấy cái, rồi mới chịu cho Lục Minh đi ra ngoài. Cảnh Hàn vốn ít nói, khi Lục Minh nhìn qua, chỉ khẽ gật đầu chào mà thôi. Lục Minh trong lòng cao hứng, Kim Lâu Ngân Đỉnh là một chuyện đáng vui, hai nàng hiện tại không đối chọi châm chích nhau giống như trước kia, cũng là một chuyện vui. Hắn không biết, Niếp Thanh Lam đuổi bắt Cảnh Hàn, chính là bởi vì lãnh mỹ nhân trộm đi quốc bảo viên Nguyệt Bạch Ngọc Bích, sau đó Lục Minh lại đem năng lượng của Ngọc Bích hấp thu đi, hai nàng cũng tưởng đó là đồ dỏng, nên tội trộm quốc bảo đương nhiên là không thành lập. Niếp Thanh Lam vốn không phải vì Cảnh Hàn mới đến Lam Hải, hiện tại tự nhiên chỉ mắt nhắm mắt mở. Nói đến, nàng cho dù không cùng Cảnh Hàn là chị em họ thân thích, cũng sẽ nể mặt Lục Minh mà buông tha Cảnh Hàn. Tại công viên cây xanh ở ngoài Phong Đan Bạch Lộ, xe của Vương Vi Thiện đang chờ ở đó. Lúc này, hắn ngay cả lái xe cũng có, tự mình lái xe đến đây. Hắn thông qua kính chiếu hậu thấy Lục Minh, cao hứng xuống xe, Tiểu Lục, món thần khí nọ sau khi tạo ra, ta lần đầu tiên thấy nói, đã bị nó làm cho chấn động. Ta đã nhìn qua không ít đồ cổ, không ít chân bảo có giá trị liên thành, nhưng so với nó quả thực không đáng nhắc tới. Ta có cảm giác, có một loại lực lượng thần bí, cũng chỉ có loại thần khí này, mới có thể luyện ra thần dược. Lục Minh lắc đầu cười to, theo Vương Đồng lên xe xem đỉnh. Hay là đừng mở tại đây, nếu để cho người ngoài thấy thì không tốt. Vương Đồng vội vàng lái xe, một mặt nói, Tiểu Lục, có rảnh không? Chúng ta đi thiên thượng nhân gian uống một ly. Ta muốn đi tổ vấn y quán để chế thuốc, lần sau đi. Lục Minh từ chối. Đúng rồi, chi phiếu này ngươi nhận lấy đi. Vương Đổng đống nhiên đưa qua một chi phiếu 200 vạn. Lục Minh ngạc nhiên, Vương Đổng giúp mình làm kim lâu ngân đỉnh, sao lại còn đưa tiền cho mình? Chi phiếu này, chứ phi còn có lai lịch gì khác. Chương 91, sưởi ấm mùa đông. Chương này do file ảnh đi hết nên đọc tạm bản CV nhé, qua chương sau là dịch bình thường. Là như vậy, đều tại ta này há mồm. Vương Đổng mang điểm ngượng ngùng, hướng Lục Minh cười cười. Phụ thân được cứu trợ sau, có một thương giới đích lão bằng hữu hỏi, ta nhất thời nhanh miệng, nói ra, không nghĩ đến hắn nghe xong, số chết cầu xin ta, nói hắn lao bà là tuổi sản phụ, sinh đứa nhỏ gặp nguy hiểm, cố tình hắn lao bà lại không muốn khai đao, sợ miệng vết thương khôi phục không tốt, cái bụng lưu có một con đại ba, ảnh hưởng vợ chồng cuộc sống. Vương Đổng bên lái xe, vừa nói ta giới thiệu hắn đi Lý Lao đích thành tế bệnh viện, vừa lúc ngày hôm qua ngươi tự tay chế ra đặc hiệu đích tân dược, cho hắn lao bà dùng tới, miệng vết thương khôi phục được phi thường tốt, nghe nói hôm nay buổi sáng đã hoàn toàn khép lại chuyển biến tốt đẹp, nhiều nhất ở 2 ngày là có thể xuất viện, hoàn toàn không có người khác cái bụng ai một đau đích thống khổ, cũng không cần sắp nước tiểu quản, ống sáo, thậm chí không có rõ ràng đích vết sẹo, cho nên tên kia phi thường đích cảm động. Tiểu Lục, cái tên kia nhiều tiền được là, 200 vạn đối hắn là chút lòng thành, ngươi đừng cùng hắn khách khí. Vương Đổng giải thích một phen, càng làm chi phiếu tắc lại đây. 6. Lục Minh cuồng mồ hôi, không hổ là kẻ có tiền, sinh con trai cũng muốn xài tìm 200 vạn, thật là ngu bức. Bất quá, tiền này không thu hưởng công không thu. Dược là chính mình nghiên cứu chế tạo, hắn dùng, xem như thủ lao cũng đương nhiên, hắn nguyện ý cấp, chính mình dựa vào cái gì không cần. Lục Minh rất không khách khí địa nhận lấy, chính mình gần đây chi rất lớn, hơn nữa ở tại Phong Đan Bạch Lộ Lý, mọi thứ đều phải tiêu tiền, này 200 vạn, vừa vặn có thể cứu vội. Tiểu Lục ngươi yên tâm, việc này sẽ không truyền ra đi sáu. Ta đương nhiên biết nặng nhẹ, bất quá, nếu như ta có tin được đích bằng hữu dùng dược cứu mạng, vẫn mời ngươi cấp lão ca cái mặt mũi, được không? Vương Đổng lại thần tình thành ý địa khẩn cầu. Đi, Vương ca đích bằng hữu, chính là ta đích bằng hữu. Lục Minh nghĩ thầm rằng chính mình muốn xen vào cũng quản, ống sáo, không được, Lý Lao bọn họ mới là thầy thuốc, sao không làm thuận nước dòng thuyền. Vương Vi Thiện phi thường kích động, lại có chút tự hào, nghĩ thầm rằng có Lục Minh tầng này quan hệ, về sau mình ở bằng hữu vòng chung là có thể ngưu bức. Phú ông sợ nhất cái gì? Còn không phải sợ chết, hiện tại có này có 102 kỳ dược tục mệnh, kéo dài tánh mạng dịch, số lượng lại là như thế đích rất thưa thớt, thứ này chính là Lý Lao hăng cái kia hạnh lâm danh túc đều khen không dứt miệng, có thể thấy được chân quý của nó. Những tên kia nếu có gật đầu một cái đau thân nhiệt, nếu như phải làm một cái tay nhỏ bé thuật áp và vân vân, bọn họ còn không được cầu chính mình. Nghĩ vậy một tầng, Vương Vi Thiện lại không khỏi tự trong lòng âm thầm cảm kích Lục Minh. Nếu không có tiểu gia hỏa này, chính mình phụ thân còn có thể thị chính mình vi vô năng đích ăn chơi chắc táng, cả đời bị đại ca cười ở trên đầu, không được xoay người. Là ngươi a, tìm ta có việc sao? Lục Minh di động văng lên, hắn vừa tiếp xúc với nghe, phát hiện là ngu thanh ý vị này đại minh tinh. Ta không sao sẽ không có thể tìm ngươi này tiểu học đệ tâm sự sao? Ngu thanh y vốn nghĩ đến bộ che gần điểm quan hệ, không nghĩ tới Lục nói rõ bề bộn nhiều việc, chuẩn bị quả cơ, chạy nhanh nói chính để chúng ta diễn lý còn kém một cái mặt lạnh sát thủ đích nhân vật, diễn phân không nhiều lắm, nhưng rất trọng yếu, ngươi muốn tới thử xem sao. Cảm tạ, ta đối chụp diễn không có hứng thú. Lục Minh một ngụm cự tuyệt. Hạ tỷ nói ngươi thực thích hợp, hơn nữa ta nghe dai dai nói ngươi gần đây còn tại tìm việc làm, ngươi coi như làm công, không được sao. Ngu thanh y có chút khí khổ, chính mình thật vất vả dẫn đường diễn khẩn cầu này một cái nhân vật cho hắn, không nghĩ tới hắn hoàn toàn không lĩnh tình. Bất quá nàng hiện tại có điểm nắm lấy đến Lục Minh đích tính cách, dập khuôn những người khác đích lực lượng đến ảnh hưởng hắn, hội so với chính mình thuyết phục càng dễ dàng, đặc biệt dai dai. 6. Lục Minh có điểm sợ Hạ Linh hội gọi điện thoại tới khuyên nói mình. Lúc ấy chính mình vì cứu nàng, chẳng những đem nàng toàn bộ nhìn hết, vẫn đối nàng bộ ngực lại nắm. Trước cứu người khi bất giác, hiện tại ngẫm lại, đích xác có điểm xấu hổ, đặc biệt nàng gọi điện thoại cho chính mình khi, lại càng không biết nói cái gì cho phải. Nếu như đáp ứng chụp diễn, chẳng những có tiền công thu vào, còn có thể cùng mụ mụ báo tin vui nói tìm được công tác, nói sau ngu thanh y bên người, còn có một cái lao yêu quái như vậy đích lao nhân, nếu chính mình đi chụp diễn, có lẽ có thể nhân cơ hội hỏi một chút võ học của hắn tâm đắc. Do dự một chút, Lục nói rõ ta lo lắng sáu. Ta gần đây có việc vội, nếu như các ngươi diễn tổ thực sốt ruột dùng người hầu, kia không cần chờ ta. Ngu thanh y nghe được thiếu chút nữa không có hôn mê, lớn như vậy đích diễn tổ. Như thế nào chờ hắn một người chụp diễn? Hắn hiện tại bất quá là một sát thủ phối hợp diễn, cũng không phải diễn viên nữ diễn viên, người ta căn bản là sẽ không coi trọng, nhiều nhất là diễn mo hơ khô thẻ che khi, có rảnh nhàn tái chụp mấy chàng, sau đó cắt nối một chút. Bất quá, nàng chưa nói này đó, mà là hì hì cười nói không nóng nảy, ngươi đem nam diễn viên bị hủy, đạo diễn cùng với sản xuất đang chuẩn bị tìm cảng thai nam sao Kim làm tân đích nam diễn viên, hơn nữa Lan tỷ đã ở bệnh viện, hết thể còn sớm nghi. Hạ Linh tả hiện tại thế nào? Lục biết rõ Hạ Linh đích thương không có việc gì, nhưng là giả trương quan tâm hỏi hỏi. Mới vừa buông di động, lại văng lên. Vừa thấy, là Dai Dai. Cô gái nhỏ này dễ dàng sẽ không gọi điện thoại cho chính mình, Lục Minh trong lòng vừa động, hỏi Dai Dai, có phải hay không kia cái gì hoa ít đến đây? Dai Dai nói không phải, lại hướng Lục Minh giải thích, nói Ngu Thanh Y vẫn truy vấn nàng, không có biện pháp, mới đem Lục Minh đích số điện thoại di động cấp Ngu Thanh Y, cuối cùng, lại mang điểm vui mừng địa nói Lục Minh, nói không chừng, ngươi chụp diễn có thể nhất pháo gặp may, trở thành một đại minh tinh nghi. Lục Minh cười to, ngươi chuẩn bị tốt ký tên đích sách vở, chờ ta trở thành đại minh tinh, liền cho ngươi ký tên. Đúng rồi, hôm nay không cần đi làm sao. Hắn cảm thấy được có chút kỳ quái, bây giờ là chợ sáng thời gian, bình thường gọi điện thoại, bên người nàng chung quanh thực cầm ý, hôm nay lại thần kỳ đích tím lặng, chẳng lẽ cô gái nhỏ không có đi làm. Thượng, nhưng là hôm nay đóng cửa. Dai Dai thanh âm mang một tia khổ sở, im lặng đã lâu, mới nói chúng ta phó tổng đã ở ngân phòng, hắn không có thể trốn đi, bị đạo tặc bắn chết. Công ty đại lão bản xuất ngoại còn chưa có trở lại, cũng không có thể liên hệ thượng, hiện tại hai gã cổ đông ở nháo lui cổ, bọn họ đem trướng mặt tất cả đích tiễn đều chi đi rồi. Nay cùng phó luôn luôn sinh ý lui tới, hiện tại cũng không chịu nhận nợ, mà trước khiếm hạ đích các loại trướng mắt, khắp nơi đích nhân nhìn phó tổng vừa chết, tìm khắp tới cửa đến đòi nợ. Bọn họ hung được muốn chết, hô đánh hô sát, còn nói phải phong điếm, cho nên, chúng ta Mùi Thơm Viên hôm nay đóng cửa, Trang tỷ đang ở làm cho này sự đau đầu, đại lao bản mặc dù có tiễn, nhưng là liên hệ không hơn, nước xa không cứu được lửa gần sáu. Uy uy, ngươi không phải quan lớn đệ tử sao? Trong nhà có không có tiền? Tá mấy trăm vạn đến quay vòng hạ, nếu không, ngươi rõ ràng đến làm chúng ta phó cuối cùng. Hoắc Vấn Dung đã ở một bên, đoạt lấy điện thoại, kỳ thật nàng không thực đem chủ ý đánh tới Lục Minh trên đầu, chỉ là hay nói giỡn. Ta không phải quan lớn đệ tử, mồ hôi, mấy trăm vạn ngươi cho là mấy trăm khối A. Ta nào có, A6. Vân vân, các ngươi phải nhiều ít. 200 vạn có đủ hay không? Lục Minh nhớ tới, chính mình túi tiền đích xác có một chương 200 vạn đích chi phiếu. Hoắc Vấn Dung vừa nghe mừng rỡ, nói tiếng vân vân, chạy đi tìm Trang tỷ. Trang tỷ rất nhanh đến đây, cũng mừng rỡ hỏi Dai Dai đích bạn trai Tiểu Lục đúng không? Đầu tiên cảm ơn hỗ trợ của ngươi, chúng ta hiện tại đích tài chính chỗ hổng là 500 vạn. Ngày mai ngày mốt ít nhất phải 300 vạn đến trướng, nếu không ngân hàng phải phong chúng ta Mùi Thơm Viên 6. Tiểu Lục, có thể hay không tạm cho ta mượn nhóm vài ngày? Nhiều nhất một tuần, chúng ta đại lao bản một tuần sau hội trở về 6. Ngươi có bao nhiêu? Ta chỉ có 200 vạn, nếu không, ta giúp ngươi hỏi một câu người khác đi sao chứ? Lục Minh còn chưa nói hoàn, Vương Đồng cười to, hắn hẳn là nghe thấy được đối thoại, hào khí 10 phần địa cười nói chính là 3-500, ngươi còn dùng hỏi người khác. Vương ca nơi này không có sao. Kia quay đầu đi Đại Phúc Đường đích Mùi Thơm Viên đi sao chứ? Lục Minh cũng không cùng này Vương Đồng khách khí, dù sao này khóc bao có tiền, tá vài ngày cứu cứu cấp không tính cái gì. Chờ Vương Đồng đích xe xử tiến vào, Trang tỷ, Dai Dai, Hoắc Vấn Dung, Hoa Nhỏ mờ mờ chờ một đoàn mờ mờ chờ ở cửa, mỗi người cười giáp nếu như xài tìm, thấy Lục Minh cùng với Vương Vi Thiện xuống xe, mỗi người đều kích động được liều mạng vỗ tay. Thế gian dệt hoa trên gấm đích nhiều người được là, nhưng là khẳng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi đích nhân, cũng rất ít rất ít. Tại đây cái khó khăn thời khắc, càng gặp người tâm. Lục Minh vốn đang nghĩ đến cấp Vương Vi Thiện giới thiệu một chút, không nghĩ tới Trang tỷ nhận thức hắn, sớm vươn tay đi Vương Đồng, hoan nghênh ngài, cảm ơn hỗ trợ của ngươi. Phải tạ ơn, cảm ơn huynh đệ của ta đi sao chứ? Vương Đồng cười ha ha, nhân cơ hội lạp gần mình cùng Lục Minh đích quan hệ, mấy trăm vạn với hắn mà nói là nhỏ mưa bụi, có thể làm tốt cùng Lục Minh trong lúc đó đích quan hệ. Đó mới là hắn rất muốn. Vương Đồng cùng Trang tỷ nắm hoàn tay sau, vừa thấy truy đòi khiếm chướng đích ngân hàng chủ nhiệm, nguyên liệu nấu ăn cung ứng thương đám người toàn bộ đứng ở phía sau, thực như bức địa giống nhất cổ họng các ngươi biết này điếm là ai đích sao? Huynh đệ của ta, các ngươi xảo cái giám A. Mấy trăm vạn điểm ấy kê mau tiền trình, các ngươi thúc giục cái gì thúc giục A. Cấp lao tử một bên mát mẻ đi, đừng chống đỡ. Trang tiểu thư nàng chưa nói, chúng ta phải sớm biết rằng Vương Đồng ngươi, làm sao xấu. Kia một đoàn đòi nợ đích tên cũng nhận thức Vương Đồng, mỗi người bồi khuôn mặt tươi cười, lại chạy nhanh tản ra nhường đường. Này giao cho lão ca xử lý là được, Tiểu Lục ngươi cùng với tiểu muội muội nhóm đi uống trà đi sao chứ? Vương Đồng đối ngoại nhân thái độ cực kiêu ngạo, đối Lục Minh cũng rất lấy lòng, làm cho người ta kinh ngạc. Thanh niên nhân này rốt cuộc là người nào? Vương Vi Thiện hắn nhưng là một cước có thể dẫm lên được Lam Hải đầu tam đầu đích siêu cấp lớn phu ông, thế nhưng cũng muốn như thế lấy lòng hắn. Truy trái đích những người đó, đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Lục Minh, bất quá bọn hắn không dám tiến lên cùng Lục Minh bắt tay, sợ chính mình không có cái kia tư cách, nháo ra chê cười. Ui ui, ngươi thật là một kẻ có tiền gia đích đại thiếu gia. Hoắc Vấn Dung cùng với Hoa Nhỏ mờ mờ đám người đem Lục Minh bao quanh vây quanh, mỗi người đều tò mò địa nhìn hắn, giống như vừa mới phát hiện một cái tiền sử đại quái vật dường như. Chương 92, đánh tiền nam. Toát mồ hôi, tôi ngay cả việc làm cũng không có. Lục Minh còn chưa nói xong, quỷ tinh linh đã lặng lẽ đi tới, đưa tay vào túi của hắn sờ mó, lấy ra chi phiếu 200 vạn. Hoa, 200 vạn. Mọi người vừa thấy, Đờ Âu Châu đầu lại một chỗ, xì xầm bàn tán. Không nghĩ tới thật sự là một đại thiếu gia có tiền. Bình thường ăn mặc rất bình thường, biểu hiện căn bản là nhìn không ra. Theo ta thấy, thì đây là một công tử nhà giàu vì theo đuổi người trong lòng, không tiếc giả dạng làm thường dân mà tiếp cận. Dai dai, thì ra Lục Minh này là Bạch Mã Hoàng tử, thì cậu là xín đơ lạ được chuyển vận rồi. Tiểu Hoa hô lớn chúc mừng Dai Dai, làm hủy khủ ồ hển mặt nhỏ nhắn của Dai Dai đỏ lên, lắc đầu xua tay, một mực phủ định, quả thực không dám nhìn Lục Minh. Mọi người yên lặng, thật ra trên người tôi chỉ có tấm chi phiếu này thôi, căn bản là không còn gì. Lục Minh giải thích. Hiểu rồi, trên người cậu chỉ có 200 vạn thôi, tôi hoàn toàn hiểu rồi. Hoắc Vấn Dung đưa tay gõ nhẹ lên đầu của Lục Minh, sang giọng cười nói, 200 vạn cũng có thể nói chỉ có sao chứ. Người thường nào có 200 vạn? Tiểu tử, cậu còn không mau thành thật thừa nhận cho tôi. Chị em chúng tôi, thấy không, tiểu tử này thì ra là kẻ có tiền, ai yêu cầu bao dưỡng? Ai muốn làm bộ nhí? Đến đây, đưa tay báo danh. Tôi không chơi trò lập gia đình. Có tiếng thở dài. Cứ để Hoắc yêu tinh cậu làm bổ nhí đi. Khi nào mà Dai Dai không thỏa mãn được Lục Minh, thì cậu vào tiếp lực lại có người dễ cận Hoắc Vấn Dung. Anh Minh. Anh là phó tổng của chúng em đi. Có thể ứng trước tiền lương cho chúng em không? Quỷ tinh linh quàng tay vô tay của Lục Minh. Phảng phất như Lục Minh mà không đáp ứng sẽ không buông tay ra. Để cho Vương Đồng làm cổ đông thì tốt hơn. Tôi cái gì cũng không hiểu Lục Minh đem chi phiếu 200 vạn thu hồi lại. Một khi Vương Đồng đã hỗ trợ, thì mình cũng nên thu hồi lại. Chi tiêu tại khu biệt thự Phong Đan Bạch Lộ vô cùng lớn. Không có 200 vạn này thì bản thân Lục Minh cũng lo không ở nổi. Các nàng vây quanh không cho Lục Minh đi. Dai Dai cũng bị mấy người Hoắc Vấn Dung lôi kéo đến trước mặt Lục Minh, gương mặt của nàng ta đỏ lên túi đầu nhìn xuống bàn chân, không dám nhìn Lục Minh. Lục Minh đang muốn mở miệng nói chuyện thì xa xa có một chiếc Audi A5 chạy thẳng tới, kiêu ngạo chạy thẳng tới trước mặt mọi người vài thước, thiếu chút nữa đụng chúng thì mới dừng lại. Cửa xe mở ra, một người bước xuống. Người này đeo mắt kính gọng vàng, mặc vest màu xám bạc, tóc để dài, tuổi cũng không lớn, khoảng chừng 30 tuổi. Hoắc Vấn Dung vừa thấy người này, sắc mặt lập tức biến đổi. Thật ra không chỉ là nàng, mà các nàng vừa thấy người này, cũng đều lộ ra vẻ mặt ghê tởm như thấy rồi bỏ vậy. Đoạn Chí Côn, ngươi tới nơi này làm gì? Hoắc Vấn Dung cực lực đè nén sự phẫn nộ, lên tiếng hỏi. Gọi ta là Đoạn Đồng Sự, cô thân là nhân viên của Phương Phỉ Viên, thấy cổ đông của công ty, sao lại có thái độ như vậy, quả thực là quá đáng. Tên đàn ông mắt kính gọng vàng thái độ rất kiêu ngạo đi tới, nhìn thấy Hoắc Vấn Dung đang phẫn nộ, trong miệng phát ra thanh âm khẹt khẹt, cô nhìn xem cô đi, giống như cái gì. Gái nông thôn thì vẫn là gái nông thôn, cho dù có mặc vào trang phục công sở, cũng không thể ngu giấu được sự ngu ngốc. Thế nào? Rất tức giận sao chứ? Cô nghĩ rằng tôi thực sẽ thích cô sao? Buồn cười, một cô gái nông thôn hạ tiện như cô, tôi là thân phận gì cô có biết không? Cha mẹ tôi năm đó giáo dục thanh thiếu niên, là người thành phố nhưng bọn họ không trở về, ở lại làm thầy giáo nghèo ở vùng quê, đó là bọn họ vĩ đại. Cô sách cũng chưa đọc được mấy ngày, chữ cũng không biết được mấy, xuất thân bần tiện, bằng cái gì mà thích tôi? Nơi này không ai chào đón ngươi, ngươi cút. Tiểu Hoa giận mắng tên mắt kính. Cô, nói chuyện với tôi nhỏ giọng thôi, đây là thái độ với đồng sự tân nhiệm sao chứ? Các cô cúi đầu, vỗ tay hoan nghênh cho tôi, nếu không, tôi sẽ đuổi việc toàn bộ. Tên mắt kính thái độ vô cùng thối tha cười lạnh nói, ngày hôm qua, tôi đã mua của Lâm Phục 100 vạn cổ quyền, đổi lại mà nói, tôi hiện tại chính là một trong những ông chủ của các cô. Không có khả năng, Lâm Đồng sao có thể đem cổ quyền bán cho ngươi? Các nàng căn bản không tin. Mở mắt của các cô ra mà xem, đây là cái gì? Là hợp đồng chuyển nhượng cổ phiếu. Thấy chưa, 109 vạn chi phí chuyển nhượng. Ta cảnh cáo các cô hiện tại đều là nhân viên của tôi, thái độ phải cung kính một chút, đầu phải thấp xuống, nói chuyện phải nhỏ giọng, nếu không, tôi sẽ lập tức đuổi cổ các cô. Tên mắt kính cầm một tờ hợp đồng trên tay, lại nhìn về phía Hoắc Vấn Dung âm hiểm cười nói, cô nhà quê, nếu cô không muốn mất việc, thì cứ tiếp tục đi giặt rũ sạch sẽ đi, nói không chừng lao tử thấy sạch sẽ, thì còn có thể nuôi cô vài ngày.
Bút.
Hoắc Vấn Dung hung hăng cho tên này một bạt tai, đánh bay mắt kính của hắn, giận mắng Đoạn Chí Côn, lão nương là xử nữ nạm vàng, đồ chó ngươi nằm mộng cũng đừng có nghĩ tới.
Thiện nhân cô dám đánh ta.
Đoạn Chí Côn tức giận ôm cái mặt sưng đỏ, giận dữ hét, năm đó, lao tử nếu không chê mày phơi nắng đen đúa, đầy mùi bùn đất, nếu không đã sớm chơi con tiên nhân mày rồi, còn làm bộ ngây thơ.
Tiện nhân, lão tử muốn chơi mày là phúc của mày, đồ chó cái mày mà dám đánh tao sao, mẹ nó, lao tử hôm nay không đem mày hủy đi, sẽ không cứ gọi là Đoạn Chí Côn.
Hắn hổn hển tung chân, đã thật mạnh nhằm vào bụng Hoắc Vấn Dung. Lục Minh bước ra, bút một nhất đã tát bay hắn đi, đánh đến chảy cả máu miệng.
4. Có 100 vạn thì đã có bộ dáng thế này, ta đây có 200 vạn, chẳng phải là có thể đánh sao.
Hợp đồng cổ quyền này, ta mua.
Lục Minh chụp lấy tờ hợp đồng đang bay ở không trung, sau đó xé thành từng mảnh nhỏ, hai tay vung lên, đầy trời giấy vụn.
Đoạn Chí Côn thống khổ đứng lên, hướng tới bảo an ở bãi đỗ xe Phương Phỉ Viên giống to lên, tụi mày tới đây, tao là ông chủ mới của tụi mày, hiện tại tao lệnh cho tụi mày, lập tức đem tiểu tử này bắt cho tao.
Mày còn chưa hiểu.
Lục Minh một cước đá ngã Đoạn Chí Côn ra trên đất, lấy ra chi phiếu 200 vạn, để ở trước mặt hắn, khẽ cười nói, ta xuất 200 vạn, mua cổ quyền của mày.
200 vạn.
Đoạn Chí Côn vốn muốn phát hỏa, nhưng một cái tát có giá trị 91 vạn, loại cơ hội này cũng không nhiều lắm.
Nói đến, tiểu tử trước mặt nắm tay rất cứng, tạm thời để đó, đợi lấy tiền, rồi trở về tìm người từ từ thu thập hắn cũng không muộn.
Đoạn Chí Côn vừa suy nghĩ, lập tức đưa tay giật lấy chi phiếu trong tay Lục Minh.
Lục Minh cười cười, cũng buông tay ra, để cho Đoạn Chí Côn lấy được chi phiếu.
Không nên, cổ quyền giá trị chỉ có 109 vạn, bằng gì mà cho hắn 200 vạn.
Lục Minh, chuyện này là của tôi, mong anh đừng can thiệp.
Hoắc Vấn Dung thấy Lục Minh giúp mình, nước mắt lập tức trào ra, trong lòng kích động, hận không thể ôm lấy hắn mà khóc lớn một hồi.
Nhưng trước mắt thấy Lục Minh vì mình mà lãng phí 91 vạn, nàng làm sao có thể để cho Lục Minh thiệt thòi, vì thế liều mạng ngăn cản.
Cổ quyền không đáng giá 200 vạn, vậy rất đơn giản, tôi đập xe của hắn, thì sẽ không sai biệt lắm.
Lục Minh nhặt lên hai cục đá, phành phành hai nhát, đem chiếc Audi A5 mới tinh của Đoạn Chí Côn đập nát cửa kính.
Lại phân phó hai bảo an coi xe, các anh đem xe này đập nát ra đi, tôi đã mua nó.
Hai tên bảo an cảm thấy Lục Minh so với Đoạn Chí Côn còn trâu bò gấp trăm lần, đương nhiên nghe lời hắn, cầm gậy sắt vận sức điên cuồng đập xuống, hy vọng có thể làm cho ông chủ mới cao hứng.
Đoạn Chí Côn kinh ngạc đến ngây người, ngẩn ra ngồi ở dưới đất, hoàn toàn không có phản ứng.
Lục Minh cúi xuống, trợ mắt nhìn chằm chằm vào hắn, khẽ cười nói, mua cổ quyền, đập xe, 200 vạn của ta cũng còn thừa một chút, chút qua nhỏ, cũng đủ bồi thường viện phí cho mày.
Nói xong, một quyền đấm thẳng vào cằm của Đoạn Chí Côn, đem mặt hắn đánh lõm vào, trong khoảnh khắc, răng ở trong miệng bị đánh bay ra không trung, cơ hồ không còn một cái nào.
Đoạn Chí Côn nằm lăn ra đất, hai tròng mắt trắng dã, trong miệng phun máu mà ngất đi.
Hoắc Vấn Dung điên cuồng xông lên, các nàng kia cũng xông lên, thuận tiện dùng giày cao gót giẫm loạn. Lục Minh thấy Hoắc Vấn Dung chuẩn bị đánh vào đầu, chạy nhanh tới ngăn lại, bỏ đi, loại người này cũng không đáng để tức giận, đánh mà lỡ hắn chết thì không hay, dù sao cũng đã đánh hắn một trận rồi.
Đem người này kéo ra ngoài, ném vào đống rác.
Lục Minh lạnh lùng phân phó hai gã bảo an coi xe, còn mình thì tiêu sái dẫn theo các nàng về lại Phương Phỉ Viên.
Chương 93, nhận trị.
Phương Phỉ Viên. Các nàng vây quanh dẫn Lục Minh lên lầu 7, đó là khu vực nghỉ ngơi của tổng giám đốc công ty, đó là một tầng lần đê được trang hoàng xa hoa, có mấy căn phòng giải trí, còn có mấy gian phòng ngủ.
Trước kia, các nàng rất ít khi lên đây, chỉ có tổng giám đốc dẫn Bùa Nhí và bạn bè lên mà thôi.
Hiện tại hai vị cổ đông đã bỏ của chạy lấy người, còn sót lại một vị thấy tình thế không ổn, đem cổ quyền bán cho Đoạn Chí Côn, may mắn bị Lục Minh mạnh mẽ mua lại, nếu không mọi người về sau phải đối mặt với tên ghê tầm đó. Cũng không biết sau này làm sao mà sống.
Đoạn Chí Côn tuy ngoài miệng không có đáp ứng bán cổ quyền, nhưng lúc đó khi Lục Minh hỏi thì hắn đã lấy chi phiếu, một màn này là do Lục Minh thiết kế, hắn khi ra tay đưa tiền cho Đoạn Chí Côn thì đã cho Quỷ Tinh Linh cùng Dai Dai lấy điện thoại quay lại, ngày sau có lên tòa, cũng có đủ chứng cứ trong tay.
Trong này rất xa hoa, Lục Minh đi lên vừa thấy đã cảm thán nói.
Phương Phỉ Viên làm ăn tốt như vậy, vì sao lại luôn thiếu tiền, còn không phải do Phó Tổng cùng mấy đồng sự quá xa xỉ. Làm hao hụt tài chính, Tiểu Hoa bất mãn nói.
Hiện tại tốt rồi, đổi anh Minh lên làm tổng giám đốc, Phương Phỉ Viên nhất định sẽ tốt lên thôi.
Quỷ Tinh Linh ôm cánh tay của Lục Minh mà reo lên, anh Minh, tăng lương đi,
bọn em đã lâu rồi chưa được tăng lương.
Ồ, chị Trang đến rồi, mọi người im lặng.
Nàng tinh mắt, vừa thấy chị Trang đi ra, lập tức kêu to, các nàng lập tức giả ra bộ dáng bé ngoan, tươi cười chào đón.
Tiểu Lục, vừa rồi có phải là có người gây loạn không, em có bị thương không?
Chị Trang thấy bảo an ở dưới điện thoại báo cáo, vội vàng tới hỏi.
Em không sao, thật ra chuyện là thế này.
Lục Minh sau khi đem sự tình giải thích qua một lần, thì Vương Đồng vừa đi tới nghe vậy ha hả cười to. Hắn trước tiên đưa ngón tay cái với Lục Minh rồi nói, chuyện nhỏ thôi. Một khi đã quy được cảnh tên khốn đó nhận lấy chi phiếu, thì ra tòa chúng ta không cần đánh cũng thắng.
Tiểu Lục, cậu trước đánh người sau lấy tiền bịt miệng, làm cho hắn phải ngậm bồ hòn làm ngọt.
Tiểu Lục, tôi đi trước đuổi lũ quỷ đòi nợ kia đi, cậu cùng Trang tiểu thư cứ từ từ mà nói chuyện. Chị Trang mới đầu còn có chút sợ, nhưng nghe Lục Minh nói có quay lại, lại nghe Vương Đồng lên tiếng thì mới yên tâm.
Mọi người ngồi đi.
Chị muốn nói chuyện với Tiểu Lục. Chị Trang mở cửa phòng phó tổng ý bảo Lục Minh đi theo mình.
Chị Trang,
em cái gì cũng không hiểu, chị cứ nói với anh Vương là được rồi. Lục Minh có chút kỳ quái, chị Trang muốn nói với mình chuyện gì đây?
Chị Trang nghe vậy cười bảo Lục Minh ngồi xuống, bản thân cũng ngồi đối diện với hắn, lấy từ trong túi hồ sơ ra mấy phần văn kiện nói, lời cảm kích chị cũng không cần nói.
Tiểu Lục, mấy cái này đều là hợp đồng cổ quyền của em tại Phương Phỉ Viên. Đương nhiên hiện tại còn chưa chính thức, đợi lát nữa sẽ hoàn thành toàn bộ thủ tục hợp đồng. Em tổng cộng có 18% cổ phần, hơn nữa em mua được 5% của Đoạn Chí Côn. Như vậy em có 23% cổ phần của Phương Phỉ Viên. Chứ ông chủ lớn ra thì em là cổ đông lớn nhất của công ty.
Lục Minh lấy làm kỳ.
Mình mới ép Đoạn Chí Côn bán 5% cổ phần thì còn lý giải được. Còn 18% cổ phần kia là ở đâu ra?
Vương Đồng mua cho em, anh ta nói nếu em không nhận, hắn không có lý do gì phải đầu tư vào một công ty lạ không có bạn bè quen thuộc. Chị Trang khẽ cười nói, Vương Đồng hắn cũng có cổ quyền, chẳng qua chỉ là 12% mà thôi.
Em sao có thể nhận tiền của anh ấy?
Lục Minh đổ mồ hôi.
Tiểu Lục, nghe chị nói, Vương Đồng anh ta nói cũng đúng, anh ta cùng bọn chị không quen biết, nếu không nể mặt em, anh ta sẽ đến Phương Phỉ Viên sao?
Em thu mấy cổ phần này cũng không có gì, em cứ làm, chị sẽ giúp em quản lý, khi kiếm được tiền thì trả lại cho Vương Đồng cũng không muộn.
Đối với em mà nói, chỉ là gật đầu lắc đầu, nhưng đối với nhân viên bọn chị mà nói, thì miếng cơm manh áo đều dựa vào em.
Tiểu Lục, vô luận thế nào, hãy giúp bọn chị một lần, có được không?
Chị Trang nhìn Lục Minh, nhẹ giọng khẩn cầu hắn gật đầu.
Cái này.
Được rồi.
Lục Minh không có biện pháp, đành phải đáp ứng.
Chị rất cao hứng.
Tiểu Lục, chị rất cảm động, em biết không?
Phương Phỉ Viên này chị đã làm 8-9 năm, từ khi làm công cho tới bây giờ, đều tận tâm hết sức. Nhìn thấy nó từ một khách sạn bình thường phát triển lên như ngày hôm nay, nói không có cảm tình thì đó là giả. Nếu nó vì thiếu tiền xoay sở mà phải đóng cửa, chị thực sự rất khổ tâm. Chị Trang cầm tay Lục Minh, khuôn mặt luôn luôn nghiêm túc giờ đã lộ ra nụ cười. Ông chủ lớn căn bản không quan tâm, chỉ cung cấp tài chính, giao cho phó tổng quản lý, chuyện buôn bán không có quan tâm. Hiện tại phó tổng không còn, ông chủ lớn khẳng định càng thêm không muốn để ý tới, nhắm chừng sẽ giao cho người khác tiếp quản, thậm chí là trực tiếp đóng cửa đều là có thể. Chị không muốn để chuyện xảy ra như vậy, nói lời ích kỷ thì trong lòng chị là hy vọng nhất được thấy người như Tiểu Lục em đến làm tổng giám đốc, bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể để cho bọn chị phát huy hết khả năng, mới có thể làm cho chị cảm giác được bản thân ở tại thành phố này còn có tác dụng. Chị Trang, em có một đề nghị. Lục Minh trong lòng chợt động, có cảm giác thấy chị Trang này là nhân tài có năng lực khó kiếm.
Nói đi, có việc thì cứ tùy tiện phân phó, em hiện tại là ông chủ của chị mà.
Chị Trang tâm tình đặc biệt cao hứng, thậm chí còn cười đùa với Lục Minh.
Em muốn đem 3% cổ phần chuyển qua cho chị, cứ như vậy, chị sẽ không làm công nữa, mà chân chính bắt đầu sự nghiệp kinh doanh của mình. Lục Minh đem một phần hợp đồng đưa cho chị Trang, cười nói sáng lạn như ánh mặt trời, chị Trang, chị nguyện ý cùng em hợp tác làm ăn không?
Chị Trang ngẩn ra nhìn Lục Minh, đôi mắt đỏ hồng lên.
Hồi lâu sau nàng mới quay đầu đi, rất nhanh lau đi nước mắt đang chảy xuống.
Làm một người làm công, quản lý một khách sạn, so với làm cổ đông, quản lý một khách sạn, đó là hai việc hoàn toàn khác nhau. Cho dù người làm công có năng lực đến đâu, cũng sẽ bị ông chủ có ngày đuổi đi, nhưng làm cổ đông, cho dù là 1% cổ phần, thì cũng là tài sản của mình, là sự nghiệp của mình.
Chị muốn ôm em một cái, có thể không?
Chị Trang đứng lên, không đợi Lục Minh đáp ứng, đã ôm lấy Lục Minh, vai không ngừng rung động, không tiếng động mà nước mắt cứ ròng ròng.
Đừng khóc Lục Minh có chút xấu hổ, hắn lại không biết an ủi như thế nào. Chỉ có thể lấy tay vô vô lên lưng của chị Trang.
Không có việc gì, chị rất cao hứng.
Cha mẹ của chị chỉ sinh con gái,
trong nhà chỉ có em gái mà không có em trai, không bằng em làm em của chị nha. Chị Trang bỗng nhiên mỉm cười, nàng lau đi nước mắt, đưa tay sờ lên mặt của Lục Minh mà cười nói, nếu em nguyện ý nhận chị làm chị, như vậy chị sẽ nhận cổ phần của em, về sau tận tâm hết sức giúp em quản lý Phương Phỉ Viên, được không?
Ok, em vừa lúc không có chị gái.
Lục Minh từ trên bàn lấy khăn giấy, nhẹ nhàng lau nước mắt cho chị Trang.
Thì ra, có em trai, cảm giác rất tốt, rất đáng tin cậy.
Chị Trang cười, đưa tay vô vô vào lồng ngực khỏe mạnh của Lục Minh nói, một khi em đã nhận chị là chị gái, vậy mọi chuyện cứ giao cho chị đi.
Ngoài cửa, hơn 10 cái đầu đang áp vào cửa nhìn lén, thấy chị Trang vừa khóc lại vừa cười, cũng rất kỳ quái, nàng ta không phải nữ cường nhân cả ngày nghiêm mặt sao.
Chị Trang rất nhanh khôi phục lại phong thái thiết nương tử, ánh mắt chừng nhìn ra cửa, làm cho các nàng kia sợ tới mức chạy tán loạn.
Chương 94, hai vị mỹ nhân xuống bếp. Sau khi nói chuyện với chị Trang xong, Lục Minh vốn định ở lại Phương Phỉ Viên ăn cơm, rồi mới trở về khu biệt thự Phong Đan Bạch Lộ, tuy đối với việc kinh doanh khách sạn hắn hoàn toàn không hiểu, nhưng ở lại bên cạnh mọi người, cũng sẽ là một loại ủng hộ vô hình.
Không nghĩ tới, Niếp Thanh Lam gọi điện thoại thúc giục, nàng cũng xấu hổ không nói tìm Lục Minh, mà chỉ nói tiểu đậu đậu nhớ anh trở về nhanh lên.
Chị Trang nghĩ Lục Minh có chuyện quan trọng hơn, cho nên bảo hắn đi về trước.
Thật ra cũng là chuyện nhỏ, một số đầu bếp giỏi đã bị các cổ đông dẫn đi, nhưng có tiền thì không sợ không có người, em cứ yên tâm, chị nhất định sẽ lo tốt chuyện này.
Em có việc cứ đi đi, chuyện ở đây có thể thu xếp được mà chị Trang cùng mọi người tiễn Lục Minh xuống lầu.
Buổi tối có muốn đến khu nhà trọ ăn cơm không?
Chị Dung nói sẽ làm một bữa tiệc thịnh soạn để cảm ơn anh dai dai tìm cơ hội, khẽ hỏi Lục Minh.
Có người thì thầm gì kìa?
Quỷ tinh linh tinh mắt đã phát hiện.
Cô tên gì?
Quen lâu như vậy cũng không biết tên của cô, Lục Minh vừa hỏi, quỷ tinh linh lập tức ưỡn ngược tới, như con mèo nhỏ làm nũng nói, đó là do anh không hỏi tên người ta, nhớ đi, rồi tăng lương cho người ta nha.
Cam Điểm.
Lục Minh phát hiện tên của quỷ tinh linh là Cam Điểm.
Anh Minh có thể gọi em là Điểm Điểm, thế nào, tên của em có dễ nghe không?
Nhớ tăng lương cho cái tên dễ nghe này nha.
Quỷ tinh linh bộ dáng thật là ngọt ngào.
Tôi sẽ xem xét.
Lục Minh cười to, đưa tay vuốt vuốt mái tóc đáng yêu của nàng ta.
Vương Đồng tự mình lái xe tiễn Lục Minh đến khu biệt thự Phong Đan Bạch Lộ. Vừa thấy Lục Minh ở tại đỉnh núi cũng có chút kinh ngạc. Hắn cảm thấy Lục Minh khẳng định có lai lịch lớn. Đổi lại là một người bình thường khác thấy chi phiếu mấy trăm vạn còn không vui như điên mới là lạ. Nhưng Lục Minh thu lấy rồi dùng cũng không có một chút cảm giác.
Mà nói đến, người thường thì làm sao có thể ở tại khu biệt thự hào hoa ở trên đỉnh núi của Phong Đan Bạch Lộ này.
Nhà ở trên đỉnh núi này lúc ấy anh của Vương Đồng là Vương Vi Lương từng ra giá 2.800 vạn, nhưng ông chủ lớn ở đây đã cự tuyệt. Nghĩ như vậy Vương Đồng lại âm thầm cao hứng.
Tiểu tử này không đơn giản.
Nhưng mình đã thành công tạo quan hệ thân cận với hắn.
Tại Phương Phỉ Viên hợp tác mở khách sạn thật sự là cơ hội trời cho.
Cả đời này của mình chưa có hôm nào mà thông minh như hôm nay.
Không để tuột cơ hội nắm chặt lấy hắn.
Nếu chuyện này để cho phụ thân biết, tin tưởng rằng sẽ nhìn mình với con mắt khác.
Vương Mập, anh dẫn Lục Minh đi đâu mà cả nửa ngày không thấy trở lại, tiểu đậu đậu khóc muốn sưng hai mắt rồi nẻ Niếp Thanh Lam ôm tiểu đậu đậu đang ngủ say đi tới, vừa thấy Vương Đồng nàng cũng nhận ra, thậm chí còn cứ gọi hắn là Vương Mập, thực làm cho Lục Minh đổ mồ hôi.
Vương Đồng ha hả cười, cũng không để ý nói, Niếp cảnh quan, thì ra vừa rồi gọi điện thoại thúc Lục Minh trở về chính là cô, hai người ở đây đi, tôi sẽ không quấy rầy.
A, cảnh nữ hiệp cũng ở đây sao?
Vào ngồi đi.
Lục Minh cầm cái dương nhỏ đựng kim lâu ngân đỉnh, nhanh chóng đi lên lầu.
Cảnh Hàn Kỳ quái liếc nhìn, cũng không có mở miệng hỏi.
Vương Đồng đi vào, nàng cũng chỉ gật đầu chào.
Chẳng qua Vương Đồng biết, tính cách của Cảnh Hàn luôn lạnh lùng như thế này, có thể gật đầu chào xem như là đã nể mặt rồi.
Niếp Thanh Lam ôm tiểu đậu đậu, đuổi theo lên lầu, nàng lấy làm kỳ, Lục Minh rốt cuộc là mang về cái gì mà thần bí như vậy.
Lục Minh không để ý tới nàng, bước nhanh trở về phòng, còn chuẩn bị đóng cửa. Niếp Thanh Lam đã đưa chân chèn ở cửa, liếc nhìn hắn, cho em xem với không được sao.
Nếu là lễ vật đính ước của ai khác, em tuyệt đối sẽ không xem.
Nhìn cái kiểu nàng ta nói, nếu không cho nàng xem, thì nhắm chừng Lục Minh chân trước vừa đi, nàng sẽ lật tung cả gian phòng này lên.
Hoa!
Niếp Thanh Lam thấy cái dương nhỏ mở ra, lộ ra một cái ngân đỉnh bà chân, dưới đỉnh là liên hoa hỏa diễm lập lòe, quanh đỉnh được khảm bảo thạch bảy sắc, ở giữa còn có một cái nắm ngọc, hai bên có khắc long phượng cổ văn. Hai đỉnh điêu khắc linh vân, ở trên có khảm ba viên minh châu xanh biếc. Bản thân nàng đã xem qua vô số bảo vật, nhưng bảo đỉnh xinh đẹp tinh xảo như vậy, thật đúng là lần đầu tiên được thấy.
Niếp Thanh Lam thưởng thức hồi lâu, cũng không quên hỏi Lục Minh, bại hoại, đây là thứ gì?
Có phải là quốc bảo? Lục Minh lập tức phủ định, anh nhờ Vương Đồng làm giúp được đỉnh này, không phải là quốc bảo, mà là của anh. Nói xong, lấy phần đế như liên hoa hỏa diễm tháo rời ra, chỉ vào bốn chữ Lục Minh chi đỉnh trên đó, ý bảo hồ ly mỹ nhân nhìn rõ đỉnh này là bảo bối của mình, không quan hệ với quốc gia. Nước thuốc tục mệnh trước đó đều là dùng đỉnh này chế ra sao? Niếp Thanh Lam có chút kỳ quái, dược quán trung y bình thường đều dùng các thang thuốc, tây y thì dùng máy móc để tạo nên thuốc viên, nhưng chưa từng nghe qua dùng ngân đỉnh để chế thuốc, thứ này làm sao mà chế thuốc được? Chẳng lẽ là đốt lửa ở dưới? Không đúng, ở dưới đế còn có hoàng kim liên hoa giống như ngọn lửa vậy, làm sao mà sinh lửa được? Em quản lý anh sao? Lục Minh không muốn giải thích, đừng nói đây là bí mật của mình, cho dù mình có nói thì nàng cũng không có khả năng tin tưởng, nói không chừng còn có thể nghĩ đến mình bị điên. Được rồi, em không hỏi, nhưng thuốc luyện ra em phải lấy một nửa đó. Niếp Thanh Lam biết tính của Lục Minh, nếu ép buộc, cho dù chia súng vào đầu, tuyệt đối sẽ không khuất phục, chẳng qua nếu dùng phương pháp mềm dẻo của phụ nữ thì cũng không khó đối phó. Còn thiếu cái gì sao? Cảnh Hàn không biết từ khi nào đã đứng ở phía sau, nàng cũng có chút tò mò, nhưng Lục Minh không nói, nàng cũng không hỏi, chỉ hỏi Lục Minh cần gì. Thật ra anh cần ngọc thạch hoặc là thủy tinh, phẩm chất không cần quá tốt, cũng không dùng những viên lớn. Viên vỡ cũng có thể, càng nhiều càng tốt. Lục Minh nóng vội việc luyện chữ vật giới chỉ, nếu có bảo bối này, có bí mật gì cũng có thể giấu được, không sợ hai nàng tìm hiểu. Trước mắt tiên thiên chân khí của hắn còn rất thưa thớt, nếu có thể có nhiều ngọc thạch để cung năng lượng, vậy tự nhiên sẽ nhanh hơn nhiều. Hai nàng cũng đáng tin cậy, tuy nhiên bí mật luyện khí này không thể nói với các nàng, nhưng các nàng đã sớm biết mình luyện thuốc, để cho các nàng hỗ trợ ngọc thạch, cũng là lựa chọn thích hợp nhất. Niếp Thanh Lam không hiểu Lục Minh muốn ngọc thạch để làm cái gì. Nhưng hắn nói ra với nàng đã làm nàng cao hứng rồi, cái này chứng tỏ mình trong lòng hắn cũng tương tự Cảnh Hàn, đáng tin cậy. Nàng lén nhìn vẻ mặt Cảnh Hàn, hoàn toàn không có gì ngạc nhiên, chứng tỏ nàng ta trước đây đã giúp hắn thu thập ngọc thạch thủy tinh, vậy càng có thể chứng minh lời nói vừa rồi với mình là thật. Một khi nghĩ vậy, Niếp Thanh Lam đè nén không được kích động trong lòng, giơ tay đánh nhẹ lên Lục Minh một quyền, ok, sau này em sẽ chuẩn bị cho anh, xem như là phí thuê phòng của em vậy. Lại nhìn cái dương nhỏ. Cái vẫn thiết chỉ hổ của mình đã bị chia thành 4 chiếc nhẫn, không khỏi ngạc nhiên. Hắn sao lại đem vẫn thiết chỉ hổ chặt đứt thành 4 chiếc nhẫn? Chẳng lẽ, hắn muốn cho mỗi người một cái? Mình, Cảnh Hàn, còn có cô bé nhu thuật kia, mỗi người một cái. Người này rốt cuộc suy nghĩ cái gì, hắn không phải đem vẫn thiết chi hổ mình tặng cho hắn làm nhẫn tình nhân chứ? Niếp Thanh Lam tâm niệm chuyển nhanh, cảm thấy nếu mình nổi giận lên, khẳng định chỉ tổ làm căng thẳng lên, trước tiên tra rõ chân tướng rồi mới trách hắn. Nàng xoay người cầm lấy một chiếc vẫn thiết chỉ hoàn, giả bộ vui mừng, mỗi người một cái nhẫn tình nhân sao chứ? Em muốn cái này. Ai nói, cái này là để anh sử dụng. Lục Minh nhanh chóng lấy về. Vốn vẫn thiết chỉ hổ cũng không nên cắt ra, nhưng hắn cảm thấy một cái sơ phẩm chữ vật linh giới có lẽ chứa không được bao nhiêu, luyện thêm mấy cái, rồi từ từ thăng cấp mở rộng cũng không muộn. Hơn nữa, ngón tay đeo một cái vẫn thiết giới chỉ nặng như vậy, cũng quá thu hút sự chú ý của mọi người. Nếu mình dùng một cái vẫn thiết chỉ hổ làm chữ vật giới chỉ, vậy chẳng phải là hơi quá không? Hơn nữa cũng không thuận tiện, cho nên Lục Minh bảo Vương Đồng cắt nó ra làm 4 cái, chuẩn bị đem luyện thành chữ vật giới chỉ, hình thành 4 cái chữ vật không gian, như vậy sẽ thuận tiện mang theo, cũng có thể giấu được nhiều thứ. Hiện tại có rất nhiều thứ phải bảo trì bí mật, cái hộp kim loại thần bí, thập bát khổ địa ngục của Lao Yêu Quái cho, thủy ngọc bội của Cảnh Hàn cho, tử thủy tinh đã thăng cấp. Mấy thứ này không thể mang theo người. Sợ xảy ra ngoài ý muốn, mang lại phiền toái cho bản thân. Cho nên Lục Minh hiện tại càng cảm thấy có một chữ vật giới chỉ là điều bức thiết. Không phải tình nhân giới chỉ sao? Vậy anh giữ nó có ích lợi gì? Được rồi, em không hỏi, anh là chồng anh là lớn nhất, thế nào, em có ngoan không? Niếp Thanh Lam vừa nghe không phải nhẫn tình nhân, không phải phân cho mỗi người một cái, tâm tình cũng tốt hơn lên, khuôn mặt giãn ra mà tươi cười, lại liếc mắt đưa tình với Lục Minh. Cảnh Hàn ở bên cạnh thấy trong lòng chua xót. Xoay người bước đi. Cảnh tiểu thư, Niếp tiểu thư, đồ ăn đã chuẩn bị xong, mọi người nếu muốn thiếu gia ăn ngon miệng thì tất cả hãy đi xuống. Bà Ngô ở dưới lầu gọi lên, làm cho Lục Minh nghe được kinh ngạc vạn phần, lãnh mỹ nhân cùng hồ ly yêu nữ muốn đích thân xuống bếp, nấu đồ ăn cho mình sao? Cái này không phải nằm mơ chứ? Chương 95, một ngày của quái thúc thúc. Lục Minh lúc này trong lòng tưởng tượng là, Cảnh Hàn cùng Niếp Thanh Lam hai đại mỹ nhân đứng ở phòng bếp, trên người chỉ mặc mỗi cái tạp dề. Đem toàn bộ phần mông cùng lưng hoàn mỹ không tì vết bày bịa ra, mà mình thì ngồi ở một bên đọc báo, thỉnh thoảng lại liếc trộm các nàng, quả thật đó là ý tưởng chung của tất cả các lang sói trên thế giới. Vừa nghĩ vậy đã thấy kích động, nhịn không được liếc nhìn mông của Cảnh Hàn, phát hiện thật tròn trịa, đi cứ vểnh lên trông hết sức mê người. Niếp Thanh Lam phát hiện Lục Minh nhìn mông của Cảnh Hàn đến xuất thần, dùng sức giẫm mạnh lên chân hắn.
Bại hoại, anh đang nhìn cái gì đó?
Nàng giận dữ liếc nhìn hắn, có chút ăn phải giấm chua hừ nhẹ nói, đại sát lang.
Khoái xem lắm sao?
Hồ ly mỹ nhân này ăn giấm chua rất nhanh mà hết cũng nhanh, trong lòng sợ Lục Minh nghe sẽ xấu hổ. Hơn nữa mình so với Cảnh Hàn tựa hồ còn làm ở thế hạ phong, tâm niệm chợt động, lập tức sử dụng hồ ly ma âm, cặp môi tiến sát thai của Lục Minh thì thầm nói, anh không muốn nhìn cái lớn hơn, tròn hơn chứ?
Bằng không, anh sờ đi, 10 phần đàn hồi đó.
Thật sao?
Anh muốn xem thử,
không, anh thật ra là một đứa trẻ ngoan.
Lục Minh móng đuốt sói đã muốn ngo ngoe di chuyển, Cảnh Hàn đi đến ngoài cửa chuẩn bị xuống lầu lỗ thai chợt động, tựa hồ nghe thấy cái gì, quay đầu lại nhìn qua. Làm cho Lục Minh sợ tới mức lập tức im bặt.
Cảnh Hàn khỏe môi nhếch lên, rồi đi xuống lầu, đáng tiếc Lục Minh không thấy vẻ cười nhẹ nhẹ này của nàng, nếu không nhất định sẽ cảm thán băng tuyết đã bị tan chảy.
Niếp Thanh Lam hấp dẫn Lục Minh, trong lòng hết sức tự hào.
Nàng đem tiểu đậu đậu đang ngủ say nhét vào trong lòng Lục Minh, rồi cười vây vây tay đi ra cửa, khi đi cũng chọn như Cảnh Hàn, bước thẳng cố ý đem vòng eo và mẹo, làm cho phần mông càng lộ ra một cách trọn vẹn hoàn mỹ.
Thật là lớn.
Lục Minh hai mắt nhìn không chớp, nuốt nước miếng cái ực.
Biến thái.
Bộ dáng của quái thúc thúc thật là đáng khinh.
Ngoài cửa không biết từ khi nào xuất hiện cô bé hạt tiêu hàng xóm.
Cô nhỏ thấy Lục Minh nhìn chằm chằm vào phần mông của Niếp Thanh Lam, thì trong lòng hết sức tức giận.
Nàng cảm thấy bộ dáng của Lục Minh cũng được nhưng không nghĩ tới hắn lại biến thái như vậy.
Chẳng những thích thu thập đồ lót của con gái mà còn thích nhìn lén mông của con gái.
Quả thực chính là quái thúc thúc đáng khinh trong truyền thuyết.
Đây hình như là nhà của tôi mà.
Vào nhà người khác mà không chịu gõ cửa.
Lục Minh còn chưa nói xong thì cô bé hạt tiêu nhà bên đã đoạt lấy tiểu đậu đậu.
Tiểu đậu đậu đưa cho tôi.
Biến thái.
Ai thèm qua nhà của ngươi.
Cô bé hạt tiêu nhà bên tức giận không quay đầu lại mà bỏ đi.
Tuy nàng ta vẫn chưa hoàn toàn phát dục, nhưng phần mông cũng đã khá nở nang, nhưng nàng ta còn thêm vẻ nhí nhảnh trẻ con.
Lục Minh cười, một khi cô bé hạt tiêu này nói hắn biến thái, rõ ràng cũng phải đem ánh mắt phi lễ này cấp cho nàng.
Cô nhỏ nhà bên tựa hồ có thể cảm ứng được cái nhìn của Lục Minh, quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn, rồi bước nhanh hơn vội vàng đi xuống lầu.
Lục Minh vốn định đi xuống nói chuyện vài câu với Vương Đồng, nhưng phát hiện hắn đang cùng ông lão Trang Thần nói chuyện rất đắc ý, đành phải trở về phòng xem thập bát khổ địa ngục của lao yêu quái một chút.
Công phu này so ra hơn sở học của Lục Minh trước kia, thật sự là tu luyện như trong địa ngục.
Trước kia Lục Minh cảm thấy luyện đồng tử công đã rất thống khổ, nhưng so ra vẫn đỡ hơn thập bát khổ địa ngục này. Quả thực có thể xem như là hưởng thụ.
Tầng thứ nhất thập bát khổ địa ngục, yêu cầu tu luyện con người phải đặt mình trong hoàn cảnh ác liệt như biển lửa, núi tuyết, ao bùn, hồ độc có thể tạo thành thương tổn lớn với thân thể, sau đó tán đi chân khí trong đan điền, làm cho chân khí di chuyển trong kinh mạch toàn thân, rồi lại từ từ nghịch chuyển, đồng thời dẫn năng lượng độc hại của hoàn cảnh ác liệt ăn mòn thân thể bản thân ra ngoài.
Hoàn cảnh ác liệt ăn mòn đi sức chịu đựng của người tu luyện, nếu hoàn cảnh không đủ ác liệt, năng lực chịu được không cao. Như vậy tu luyện thành tầng thứ nhất, ít nhất cũng phải một năm.
Nếu người tu luyện có được ý chí cứng như sắt đá, lại lựa chọn hoàn cảnh ác liệt nhất để tiến hành tu luyện, cũng phải 7-7-49 ngày không gián đoạn tu luyện, mới có thể luyện thành.
Chân khí tu luyện ra, thuộc tính sẽ tương phản với hoàn cảnh ác liệt kia, nếu đặt mình vào trong lửa, thì chân khí chính là thủy.
Nếu đặt mình vào trong tuyết, luyện ra chính là hỏa.
Lục Minh quả thực không thể tưởng tượng lại có loại phương thức tu luyện tàn khốc thế này, thế nhưng cũng có người luyện thành. Hắn sau khi thấy yêu cầu của tầng thứ nhất, đã sợ tới mức độ mồ hôi đầm địa.
Vạn nhất tu luyện đến nửa đường, thể lực không duy trì nổi, ngất đi trong biển lửa, núi tuyết, ao bùn, hồ độc kia, chẳng phải là mạng nhỏ xong đời sao?
Khó trách công pháp này có tên là thập bát khổ địa ngục.
Tầng thứ nhất đã khủng bố như vậy, nếu đến tầng thứ 10, tầng thứ 18, người tu luyện có còn mạng hay không?
Quá khủng bố, ta không luyện, kiên quyết không luyện.
Lục Minh lau mồ hôi lạnh, võ công này cho dù tu luyện thành công, đặt tới thiên hạ vô địch, chỉ sợ cũng không còn hình người, đến lúc đó phỏng chừng làm người cũng không còn ý nghĩa gì.
Thiếu gia, hai vị tiểu thư đã nấu đồ ăn cho ngài, ngài hãy xuống thử tài nghệ của các nàng đi.
Bà Ngô kêu lên, Lục Minh nhất thời lao ra cửa, cái này chờ mong đã lâu rồi.
Ồ!
Lục Minh phát hiện đồ ăn của hai nàng làm cũng không khó ăn như tưởng tượng, chẳng qua, cũng không thể ăn được.
Niếp Thanh Lam làm súp sườn heo chua ngọt với tiêu, cũng có chút chua, nhưng vẫn tốt hơn Lục Minh tưởng tượng gấp trăm lần.
Lục Minh lúc bắt đầu cũng vận hết dũng khí mới dám ăn, không nghĩ tới hương vị cũng miễn cưỡng có thể vào miệng, làm hắn rất ngoài ý muốn.
Còn Cảnh Hàn làm cá, quá chín, bởi vì nhiều lần dùng đũa chọc thử xem đã chín hay chưa, nên thịt đã bị nát ra.
Thử hương vị thì cũng không tệ, có
còn biết dùng rượu để át mùi bùn. Lục Minh không biết nguyên liệu nêm nếm đều là do bà Ngô làm, Niếp Thanh Lam cùng Cảnh Hàn chỉ phụ trách đun nấu dưới sự chỉ đạo của bà Ngô. Lục Minh vừa rồi không xuống lầu, không thấy cảnh hỗn loạn dưới nhà bếp, vừa rồi Cảnh Hàn khi cho cá vào nồi, bởi vì ra tay quá nhanh, nên cá không vào nồi mà lại rơi ra trên mặt đất, trải qua một phen ba chân bốn cẳng rửa ráy, mới cho lại vào nồi được. Niếp Thanh Lam chú ý vấn đề này, không có đem sườn heo để rơi ra đất, nhưng trong khi bối rối lại đánh rơi lọ giấm. Nếu không phải bà Ngô tự tay nêm nếm cho tốt thì khẳng định canh sườn chua ngọt kia mỹ vị vô cùng. Không tệ, anh vừa rồi cũng đã chuẩn bị tâm lý vào bệnh viện sau khi ăn, không nghĩ tới các em lại làm tốt như vậy. Lục Minh không biết rõ chân tướng nên khen hai nàng một phen. Hai vị tiểu thư thiên phú rất cao, về sau nhất định sẽ làm ngon hơn trước. Bà Ngô che giấu cho các nàng. Lần tới sẽ làm nữa. Đừng nói tới Niếp Thanh Lam, ngay cả lạnh lùng như Cảnh Hàn, khuôn mặt cũng có chút đỏ lên, chớp mũi hơi đổ mồ hôi. Các nàng biết, nếu không có cứu tinh là bà Ngô này, nhắm chừng Lục Minh sẽ thấy một cái cá cháy đen và sau khi ăn canh sườn toàn chua kia thì sẽ phải đi thẳng tới bệnh viện. Vương Đồng ở dưới lầu, tuy nghe thấy ở nhà bếp có nhiều tiếng động, nhưng hắn đương nhiên cũng che giấu cho hai nàng, khen ngợi các nàng tay nghề rất tốt, so với vợ mình còn cao hơn gấp trăm lần. Chỉ có ông lão Trang Thần, thì thản nhiên nói một câu, khả năng nấu nướng của hai nàng phải không ngừng tiến bộ mới được. Sau khi ăn cơm, Lục Minh thừa dịp hai nàng ngủ trưa, trở về phòng nghiên cứu kim lâu ngân đỉnh của hắn, chuẩn bị bắt đầu luyện chế chữ vật giới chỉ, cuối cùng sau nửa ngày, cho ra một đánh giá bước đầu, với tiên thiên chân khí trước mắt, cho dù luyện chế một cái chữ vật giới chỉ sợ cũng phải mất hơn một tháng. Này, đại thiếu gia, anh không phải nói đến chỗ chúng tôi ăn cơm sao? Hoắc Vấn Dung gọi điện thoại đến, Lục Minh mới chú ý đến thời gian, đã hơn 5 giờ chiều, bất chi bất giác, một ngày đã trôi qua. Hôm nay, phát sinh nhiều chuyện. Lấy được kim lâu ngân đỉnh, thu về chi phiếu 200 vạn, đánh một tên khốn nạn. Lại còn là cổ đông của Phương Phỉ Viên, nhận một người chị, ngắm mông của hai nàng, được các nàng tự tay làm đồ ăn, đã chuẩn bị xong kế hoạch luyện chế sơ phẩm chữ vật linh giới, thậm chí, còn được một danh hiệu là quái thúc thúc. Chương 96, em muốn ôm anh khóc một hồi. Lục Minh đi ra xem, Niếp Thanh Lam cùng Cảnh Hàn đã không thấy ai. Hỏi bà Ngô, bà ta nói hai vị tiểu thư đã lái xe đi ra ngoài, không nói khi nào thì trở về. Lục Minh đang muốn gọi điện hỏi, thì Hoắc Vấn Dung đã gọi điện đến thúc giục, chúng tôi đang chờ anh đến, đều đã đói hết rồi. Mau đến đi. Lục Minh đành phải ra ngoài lấy xe đến chỗ của các nàng. Chỗ Dai Dai ở tuy nhỏ, nhưng phi thường ấm áp, Lục Minh vẫn nhớ rõ loại cảm giác này, thậm chí hiện tại nghĩ lại lúc Dai Dai lấy cháo cho mình ăn, thì cũng còn cảm thấy hạnh phúc. Tựa hồ nghe thấy tiếng bước chân của Lục Minh lên lầu, Dai Dai vui vẻ ra đón. Trong tay nàng đang cầm một mâm cà chua nhồi trứng còn nóng hôi hổi. Có lẽ mới lấy từ trên bếp xuống. Thấy Lục Minh vào nhà, Dai Dai gấp một cái tên cười nói, em làm đó, anh thử xem. Lục Minh thử một cái, phát hiện Dai Dai nấu nướng cũng không thua gì bà Ngô, liền đưa ngón tay cái lên khen ngợi. Em làm đồ ăn cũng tạm tạm thôi, chị Dung mới là cao thủ. Dai Dai thấy Lục Minh khen mình, phi thường vui mừng, khuôn mặt tươi cười nhưng vẫn khiêm tốn. Vô nghĩa, ta 6 tuổi đã là chủ lực phụ trách nấu nướng trong nhà, làm đến bây giờ mà còn không nấu ăn tốt. Thì ta tự sát quách đi cho rồi. Hoắc Vấn Dung đang bưng canh cá trưng quế hoa đi ra, cái bàn tuy nhỏ, nhưng đồ ăn nhiều, vô cùng phong phú, cá tôm của đều có, tràn đầy cả bàn. Trên chén đĩa còn có rau xanh cùng cà rốt khắp thành hình hoa, quỷ tinh linh điểm điểm đắc ý chỉ vào mũi mình, tỏ vẻ đó là kiệt tác của nàng. Tuy làm ông chủ, nhưng rượu không thể không uống tiểu hoa hào sảng mở ra một bình ngũ lương, rót đầy cho mỗi người một chén. Lục Minh rất muốn cảnh cáo một chút hắn sau khi uống rượu dễ dàng loạn tính. Nhưng hắn thấy tiểu hoa nâng chén ngửa cổ làm một hơi hơn nửa chén mà mày cũng không cau lại một chút, nhắm chừng uống hai bình nàng ta cũng không say, trong lòng cũng thầm toát mồ hôi, đồng thời cũng yên tâm không ít. Hoắc Vấn Dung tiểu lượng cũng lợi hại. Nàng ta cùng Lục Minh uống liên tục ba chén mà mặt cũng không đỏ. Thật ra Dai Dai khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đã ửng đỏ, ngay cả cái cổ trắng như ngọc cũng đã hồng cả lên. Đối với tiểu lượng của Lục Minh, tiểu hoa cùng Hoắc Vấn Dung lại có chút kinh ngạc. Các nàng tiểu lượng không phải trời sinh thì cũng là từ quán rượu luyện ra. Con tiểu tử này sao cũng uống rượu như uống nước vậy? Thận của hắn cường đại như vậy sao? Dai Dai sợ Lục Minh bị hai nàng chút say, ý bảo Lục Minh uống chậm lại một chút mà ăn chút đồ ăn. Nhưng quỷ tinh linh cam điềm hại liều mạng rót rượu, hận không thể hạ gục Lục Minh. Tiểu tử tốt. Có chút bộ dáng của nam tử hán đại trượng phu. Tiểu hoa chừa đó cũng đã uống với Lục Minh, nhưng nàng không nghĩ tới hắn uống còn dữ hơn mình. Mọi người ăn uống nửa ngày. Con no rượu say, thì Hoắc Vấn Dung đã uống hơn 10 chén ngũ lương dịch, đã hơi say. Nàng hai má như lửa, sóng mắt lưu động, Hoắc yêu nữ lúc này có vẻ đặc biệt kiểu diễm động lòng người, nàng giống như bạn thân vô vai Lục Minh nói, hôm nay anh đánh con chó kia, làm cho trong lòng em đặc biệt cao hứng, cả đời cũng chưa ai đối với em tốt như vậy, anh nếu không phải là bạn trai của Giai Giai, em khẳng định theo anh. Cam Điểm cũng đã hơi say, la hét bảo mau đem rượu tới, mình ủng hộ bạn, bạn cứ theo anh Minh đi. Lục Minh cùng Giai Giai cả hai nhìn nhau cười khổ. Hoắc yêu nữ cá tính thật sự là cường đại, đổi lại là người khác, nhưng lời này đánh chết cũng nói không ra khỏi miệng, chẳng qua so với Tiểu Hoa, Hoắc Vấn Dung còn kém rất nhiều, Tiểu Hoa mở miệng ra là đã một chàng, theo cái gì mà theo, cô đừng giả bộ phong tao trước mặt lão nương, cho dù là xử nữ còn nguyên ngai nguyên kiện thì sao, cô có biết tư vị ân ái là gì sao? Ta nói cho cô biết, học vấn trong đó rất lớn, cô chỉ biết nói cái miệng chứ đã thử bao giờ chưa? Vừa nghe Tiểu Hoa phê bình, Hoắc Vấn Dung liền á khẩu không nói gì. Lục Minh vừa nghe, thì phun cả rượu ra ngoài. Giai Giai đang uống nước, cũng phát sặc phải ho một hồi rồi mới thở lại bình thường được. Tiểu Hoa đối với phản ứng của Lục Minh cùng mấy người Giai Giai nhìn cũng không thèm nhìn, điềm nhiên nâng chán rượu lên, xử lý quá nửa, sau đó vỗ bộ ngực đầy đặn, các ngươi nghe đây, lão nương hôm nay dạy cho các ngươi, cũng không phải là như trong các phim á vợ thì mới là ân ái, đó chỉ là diễn trò mà thôi, ngu ngốc, yêu đương chân chính đâu chỉ đơn giản như thế, chỉ đơn giản nói về tư thế chiến đấu. Đã có tới 108 thức. Lục Minh đổ mồ hôi, 108 thức. Cô ta xác định không phải là võ công bí kíp đó chứ. Em rửa thai xin nghe, thỉnh Tiểu Hoa giáo chủ chỉ điểm bến mê Hoắc yêu nữ đưa đến một cái ghế, giống như là tín đồ tập trung lắng nghe. Được, để tôi đem những lời này viết thành bút ký, về sau copy thành nhiều bản, để cung cấp cho mọi người nghiên cứu học tập. Cam Điểm trở về phòng tìm giấy bút. Giai Giai cực kỳ thẹn, lấy tay kéo Lục Minh. Ý bảo hắn đừng lưu lại nghe Tiểu Hoa giảng về 108 thức nam nữ hợp hoan, nhưng không đợi Lục Minh phản ứng lại, đã đứng lên chạy trốn vào phòng. Tôi đi về nút cờ. Lục Minh thật ra rất muốn lưu lại nghe giảng, 108 thức tư thế chiến đấu kia thật sự làm Lục Minh có chút tò mò. Chẳng qua người giảng là Tiểu Hoa, mà người nghe lại là Hoắc yêu nữ, hắn cũng ngượng không dám lưu lại. Vội tìm cớ, cũng đứng dậy trốn mất. Từ về nút cờ đi ra, phát hiện Giai Giai đang đỏ mặt trốn ở sau cửa phòng ngất hắn. Thật ra chị Tiểu Hoa không phải là người như vậy, tính cách của chị chỉ là hào sảng, anh đừng hiểu lầm. Giai Giai sợ Lục Minh đối với Tiểu Hoa có cái nhìn khác, nên giải thích. Lục Minh cười to, hắn đương nhiên hiểu được, người chân chính như vậy tuyệt đối sẽ không nói ra, cho dù nàng ta là người như vậy, cũng không có gì. Các cô gái trong nước có lẽ còn hơi hướng nội, nếu là ở nước ngoài, các cô gái đều cực kỳ phong khoáng, sau khi trưởng thành nếu không cùng bạn trai phát sinh quan hệ, thì sẽ bị bạn bè giễu cợt. Xử nữ đối với các cô gái trưởng thành phương Tây mà nói, thậm chí còn có ý nghĩa rêu cợt. Phòng của em thật đẹp. Lục Minh phát hiện phòng của Giai Giai đồ tuy không nhiều lắm, nhưng sắp xếp rất hợp lý, bố trí lại chỉnh tề, thật sự có tâm tư. Ở trong phòng của Giai Giai, sẽ có một loại cảm giác thực ấm áp. Mơ hồ, còn có một mùi thơm của cơ thể xử nữ thoang thoảng. Đối diện giường của Giai Giai, là giường của Hoắc Vấn Dung. Trên vách tường gắn không phải các động vật nhỏ đáng yêu, cũng không phải là các món đồ thủ công. Dán hình các người mâu ăn mặc hở hang, đứng ngồi nằm các tư thế. Nếu không trên giường có để đồ lót của nữ, Lục Minh thật nghĩ đến đây là giường của một sát ma. Uống trà không? Giai Giai vốn định mời Lục Minh ngồi trên giường mình, lại sợ hắn hiểu lầm, hồi lâu tìm không ra đề tài, cũng có chút xấu hổ. Giai Giai, em học ngành báo chí, không phải đến đài truyền hình Lam Hải làm phóng viên sao? Sao lại đến Phương Phỉ Viên làm phục vụ? Lục Minh nhớ rõ Hoắc yêu nữ có nói qua Giai Giai bị phó tổng đài truyền hình đuổi ra. Nhưng hắn muốn biết rõ nội tình, vì thế nên hỏi nàng. Em thì ra không biết làm phóng viên không dễ dàng như vậy, khi vào đài truyền hình, làm trợ lý cho một phóng viên tin tức, cũng cố gắng chịu đựng, chẳng qua cũng may đó là nữ, cho nên cũng không bị mắng chửi gì nhiều. Nửa tháng sau, rất nhiều nam trong đài hẹn ăn cơm, rất là phiền, thảm nhất chính là, có lao hói đầu phó tổng, biểu hiện đạo mạo trang nghiêm, nhưng cực kỳ đáng khinh, thường xuyên trong đài có nữ phóng viên nguyện ý hiến thân cho hắn. Hắn thấy em không để ý tới hắn. Liền cố ý bắt lỗi của em, rồi bắt em lưu lại tăng ca, sau đó bỏ thuốc vào ly nước của em, may mắn là có lao công đi về lỡ tay làm rơi ly nước nọ. Khi Giai Giai nhắc lại chuyện cũ, đôi mắt cũng đỏ lên, mà Lục Minh nghe được cũng có chút kinh ngạc hú vía, nguy hiểm thật. Xem ra cũng phải cho tên này một trận mới được. Rồi Giai Giai lại nhẹ giọng nói, em trong lúc vô ý, nghe thấy lao phó tổng sau khi đuổi lao công kia, than thở là cái ly bị bể làm cho em không uống chúng, mới biết được sự xấu xa của hắn. Sau đó liên tục né tránh hắn. Bởi vì nhiều lần cự tuyệt yêu cầu tăng ca của hắn, em bị hắn điều sang chỗ khác, thảm nhất là có một lần làm đội chó săn bởi vì cự tuyệt cùng hắn đi khách sạn chụp lén phu ông cùng nữ minh tinh, nên đã bị hắn đuổi việc. Sau chuyện đó em có gọi điện thoại đến khách sạn kia chứng thực, căn bản là không có ai ở trong gian phòng đó, căn bản không có phu ông cùng nữ minh tinh gì, phó tổng kia chính là muốn mượn cơ hội xâm phạm em. Rồi sau đó, em đến Vương Phỉ Viên làm phục vụ, được các chị em che chở, tên phó tổng kia vẫn không dứt dây dưa, trước giới thiệu Long Nhị Thiếu gia đến, Long Nhị Thiếu gia sau khi bị anh cảnh cáo không dám đến, hắn lại chỉ Hoa Thiếu gia đến. Mấy cái này, anh cũng biết. Yên tâm đi, em sẽ không sao đâu, đừng sợ, đã có anh. Lục Minh nhẹ nhàng an ủi, đưa tay vuốt vuốt nhẹ lên đầu nàng, cho nàng sự tin tưởng. Em muốn ôm anh khóc một chút dài dài, trong lòng cực kỳ cảm động. Nàng nhớ tới mình cùng Lục Minh cũng đã trải qua nhiều việc, đặc biệt là trong hiểm cảnh cựu tử nhất sinh ở Ngân Phong Điệu Đinh kia, từng được hắn bảo hộ, nếu không có hắn, chỉ sợ chị Hạ, Ngu Thanh Y cùng mình, đều đã không còn mạng, thậm chí còn có thể bị Phỉ Đồ ô nhục. Nhớ tới mấy cái này, dai dai lại cầm không được nước mắt, rất muốn nhào vào lòng hắn mà khóc lớn lên, phát tiết sự ủy khuất trong lòng. Lục Minh không nói gì, chỉ mỉm cười sáng lạn như ánh mặt trời, mở hai tay ra. Dai dai rốt cuộc nhịn không được, nước mắt tuôn trào. Cả người nhào vào trong lòng hắn. Chương 97, người này biến thái. Dai dai ghé vào ngực Lục Minh nước nở hồi lâu, nước mắt ướt nhẹp cả ngực áo hắn. Phát tiết cảm xúc xong, lý trí của nàng đã khôi phục lại, có chút ngượng ngùng, nhưng lại không nỡ rời khỏi cảm giác an toàn khi nép vào lòng của Lục Minh, nhắm mắt lại giả bộ ngủ, yên lặng cảm thụ cảm giác ôn nhu này. Cuối cùng lại thật sự ngủ thiếp đi. Đợi khi Lục Minh phát hiện nàng sao lại yên tĩnh vậy thì đã thấy cô gái nhỏ này đã ngủ say rồi. Hàng mi dài của nàng nhắm lại, mặt trên còn lưu lại vệt nước mắt, trông hết sức đáng thương. Khi thấy bộ dáng khi dai dai ngủ say, lại thấy đôi môi đỏ mọng của nàng, Lục Minh trong lòng xúc động muốn hôn lên đó. Vài lần cúi xuống muốn hôn, nhưng đều dừng lại. Lục Minh cảm thấy tình cảm của mình tựa hồ có chút hỗn loạn, trong lòng thích chính là cảnh Hàn, nhưng hiện tại đối với hồ ly mỹ nhân Niếp Thanh Lam kia cũng không phản cảm, còn dai dai thì lại rất có hảo cảm. Có phải là thích cả ba nàng? Bản thân Lục Minh cũng cảm thấy thực sự có một chút, nhưng thích này có phải là tình yêu, thì bản thân lại có chút hồ đồ. Ba nữ, đều có sở trường, đều có chỗ đáng yêu. Nếu phải chọn một trong ba người, mình cuối cùng nên chọn ai? Xã hội hiện đại là chế độ một vợ một chồng, ba người cùng lấy một chồng thì không có khả năng. Nhưng trong lòng Lục Minh lại không thể chịu được khi thấy bất kỳ ai trong ba cô gái này gả cho ai khác. Các nàng đều là của ta, mặc kệ như thế nào các nàng đều phải là của ta. Trong lòng Lục Minh bỗng nhiên xuất hiện một loại dục vọng chiếm hữu bá đạo, theo bản năng muốn lập ra một quy tắc mới. Một mặt hắn rất tỉnh táo hiểu được lực cản của xã hội căn bản không để cho hắn đồng thời kết hôn với cả ba người, nhưng đáy lòng của hắn theo bản năng lại muốn chống lại xã hội, khát vọng dùng thực lực của bản năng để thay đổi quy tắc này. Chuyện của mình thì phải tự mình sắp xếp. Thế gian đều do kẻ mạnh làm chủ. Ta phải trở nên hùng mạnh, so với bất luận kẻ nào cũng mạnh hơn. Đến lúc đó chuyện nhà ta, đều sẽ do ta làm chủ. Lục Minh tính cách trước kia đều như là nước chảy bèo trôi, không có mục đích sống. Khi còn nhỏ hắn vì được sự xem trọng của cha mà liều mạng huấn luyện. Lớn lên một ít, lại vì khiêu chiến người cha bạo quân mà cố gắng. Hiện tại, cuộc sống của hắn bỗng nhiên lại thêm một mục tiêu, đó chính là dùng năng lực bản thân để thực hiện nguyện vọng. Hắn muốn đem cuộc sống của bản thân nắm chặt trong tay, không cho bất luận kẻ nào chi phối nó. Lục Minh nhìn thấy Dai Dai đang lẳng lặng ngủ say như một đóa hải đường, trong lòng nổi sóng. Hắn lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve hai bên má mịn màng của nàng. Phải buông tham một cô gái nhu thuận này sao? Muốn thấy nàng thương tâm rơi lệ sao? Để nàng tuyệt vọng gả cho một người khác mà nàng không thích sao? Không. Đây không phải là điều một người đàn ông chân chính làm. Đàn ông chân chính, nên bảo hộ người mình yêu, làm cho nàng ta luôn vĩnh viễn hạnh phúc. Mình không phải là một người thường, bản thân có thực lực, có tương lai, cho nên, mình muốn nàng ta luôn ở bên mình. Mỗi ngày đều cười vui. Tuy bản thân không phải là đại võ giả cực mạnh trên thế gian, nhưng mình còn trẻ, lại có được tiên thiên chân khí độc nhất vô nhị trên thế gian, chỉ cần không ngừng hấp thu năng lượng thần bí trong ngọc thạch, không ngừng luyện công, như vậy, cuối cùng sẽ có một ngày, mình có thể đứng ở trên đỉnh của thế giới, ngạo thị quần hùng. Ta phải cố gắng, luyện thành đồng tử công, luyện thành thập bát khổ địa ngục, đập nát mọi trở ngại. Còn cha, sợ gì, cũng đừng sẽ động chạm được đến cuộc sống của ta, chuyện của ta. Sẽ tự ta sắp xếp. Lục Minh sĩ khí bỗng nhiên trào dâng, từ nhỏ đến lớn, hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng có dũng khí như vậy, vì nắm giữ cuộc sống của bản thân mà tích cực phân đấu. Đem Dai Dai nhẹ nhàng đặt lên trên giường, lại đắp chăn cho nàng, Lục Minh trong lòng cũng đã có sự hiểu ra. Một khi đã thích, vậy thì hãy lớn mật yêu đi. Mình đồng thời thích ba cô gái, tuy có chút hoa tâm, nhưng bản thân phải buông tha một hai trong các nàng đều không có khả năng, rõ ràng so với chỉ kết hôn với một người, rồi nhìn thấy hai người kia thương tâm mà khóc thì tốt hơn nhiều. Hơn nữa so với những tên ngụy quân tử biểu hiện bên ngoài là một vợ một chồng, nhưng sau lưng lại có rất nhiều tình nhân, thì còn quang minh chính đại hơn nhiều. Ta có năng lực, ta có thể cho các nàng hạnh phúc. Lục Minh nhẹ nhàng đóng cửa phòng Dai Dai, trong lòng còn đang suy nghĩ về sau mình nên thế nào, thì Hoắc Vấn Dung đầy mùi rượu đi tới, vô vai hắn cười hỏi, anh đang suy nghĩ cái gì? Sao vẻ mặt lại đứng đắn như thế, bình thường chưa thấy qua khi nào lại nghiêm túc như vậy? À, không có gì, tôi về đây. Lục Minh giật mình rời khỏi sự suy tư, cười nói với Hoắc Vấn Dung đang nửa say nửa tỉnh. Hôm nay anh có đại ân giúp em thưởng cho anh nè. Hoắc Vấn Dung cười ngã vào lòng Lục Minh, ôm cổ hắn, đôi môi anh đào hôn mạnh lên mặt hắn. Phần thưởng đã nhận, cô hãy đi ngủ đi. Lục Minh phát hiện nàng ta thần trí đã có chút mê man, nói cái gì cũng đều là lãng phí nước miếng, dứt khoát đem Hoắc yêu nữ đang say này ôm lên, rồi đưa vào trong phòng, đem nàng để lên trên giường, lại gỡ cánh tay như voi bạch tuộc của nàng ta ra, rồi đắp chăn trên người. Tiểu tử ngốc, có tiện nghi mà không chiếm, ngươi thật sự là một tên ngu ngốc. Ý của Tiểu Hoa là Lục Minh cũng đừng quá khách khí. Sau này còn có cơ hội mà, lần sau đi. Lục Minh cười to, rồi phất tay mà đi. Tiểu tử này đúng là không tệ, khó trách Dai Dai đối với hắn từ hồi đại học đã yêu thầm nhớ trộm cho đến bây giờ. Tiểu Hoa lai tự rót cho mình một chén lớn rượu, Cam Điểm đang gục trên bàn ngủ bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn trái phải, mơ mơ màng màng hỏi, 108 tư thế chiến đấu đã chấm dứt sao? Người đâu? Mọi người đi đâu rồi? Xấu quá, ta ngủ, bút cũng đâu mất rồi, ai cho ta mượn cái? Giáo viên, rốt cuộc đề thi là gì vậy? Cô bạn nhỏ, nếu ta nhớ không lầm, cô đã tốt nghiệp trung học được 2 năm rồi mà. Tiểu Hoa trợn mắt nhìn nàng ta. Ta tốt nghiệp trung học? Ta có học qua trung học sao? Cam Điểm hoàn toàn không nhớ chuyện gì cả. Tiểu Hoa hoàn toàn không biết nói gì. Lục Minh trở lại khu biệt thự Phong Đan Bạch Lộ, thì đã là 9 giờ tối. Xe của Niếp Thanh Lam cùng Cảnh Hàn đều đã đậu ở bên ngoài, hiển nhiên hai nàng đều đã trở về. Lục Minh hưng phấn đi vào, vừa mở cửa, chuẩn bị cao hứng hô to ta đã trở về, không nghĩ tới vừa mới mở cửa đã đụng trúng một người, chỉ nghe thét lên một tiếng, người mà bị Lục Minh đụng trúng đã ngã xuống nền nhà. Lục Minh phản ứng cực nhanh, trước tiên là ổn định thân hình, sau đó đưa tay chụp về phía trước, ý đồ chụp lấy người mà mình đụng trúng. Dẹt! Người nọ vai rất trơn, cánh tay lại vừa vặn múa may về phía sau, Lục Minh vừa thấy không chụp giữ lại được, lại vội vàng đổi hướng chụp lấy cổ áo của đối phương. Không nghĩ tới lại chụp vào khoảng không, Lục Minh trong vòng một giây giã phải ra tay tới lần thứ ba, tựa hồ bắt được cái gì đó, nhưng trong khoảnh khắc lọt vào tay lại đứt phược, người bị Lục Minh đụng trúng, cuối cùng té ngã ra trên đất. Mình rõ ràng đã chụp trúng quần áo, sao lại thế này? Lục Minh giơ tay phải lên nhìn, phát hiện lại là một mảnh áo ngực màu vàng, rất giống mấy chiếc bikini mà các cô gái mặc trên bờ biển, chẳng qua kích thước hơi nhỏ mà thôi. Ai ui! Người té ngã trên mặt đất, là cô nhỏ Hạt Tiêu hàng xóm. Thân trên của nàng ta trần trụi, trước ngực lộ ra hai gò tuyết trắng, trên đỉnh còn có hai hạt đậu màu phấn hồng. Ở giữa hai gò còn có dấu tay hồng hồng, đúng là kiệt tác của Lục Minh. Lục Minh trước mắt tối sầm lại, tiêu rồi, cái danh hiệu quái thúc thúc nhắm chừng sẽ không cách nào thoát nổi. Cô gái nhà bên còn chưa hết đau, lại thấy Lục Minh ngẩn ra nhìn lên ngực mình, nhất thời thét lên, thanh âm tuyệt đối là vượt qua 120 đệ xì bèn. A, người này biến thái. Chương 98, quả nhiên là một đại sát lang. Xảy ra chuyện gì? Niếp Thanh Lam và Cảnh Hàn từ bên trong chạy ra. Các nàng đang mặc đồ bơi, tóc còn ướt nước, hiển nhiên là mới đi từ bể bơi ra, bây giờ nhìn giống như mỹ nhân ngư bước lên bờ. Niếp Thanh Lam mặc một cái áo tắm màu xanh da trời, phần vải không lớn nhưng đủ để che đi lớp da thịt trắng tuyết, cặp ngực căng tròn ép chặt sau lớp áo, lộ ra một khe danh thật sâu, vô cùng gợi cảm, và cũng rất thần bí, hoàn toàn không có chút gì khoa trương như những bộ bikini hở da hở thịt bình thường, quần bơi cùng màu, làm tôn lên đôi chân dài và trắng của nàng. Dáng người Niếp Thanh Lam thoạt nhìn rất thon dài và cao gầy, giống như một chú nai con. Về phần Cảnh Hàn bên cạnh, trên người nàng là một cái áo tắm liền mảnh màu bạc, thoáng nhìn có vẻ bảo thủ, trên vai khoác theo cái khăn lông lớn, làm che mất đi vóc dáng tuyệt vời cùng cặp ngực căng tròn. Chỉ là, vòng eo của nàng so với Niếp Thanh Lam càng thêm mảnh khảnh, do bộ đồ tắm tương đối bảo thủ kia ôm sát vào, càng có vẻ thon gọn vô cùng. Nhưng cái làm cho Lục Minh há mồm trợn mắt chính là, khăn lông của Cảnh Hàn không che tới đôi chân dài. Quả thật tuyệt mỹ vô song. Đôi chân dài trắng non nả, mắt cá chân tinh xảo như vầng trăng. Gót ngọc cùng 10 ngón chân mượt mà như trâu, càng làm tăng thêm vẻ đẹp của nàng ta lên vài phần. Trong đầu chợt hiện lên một ý niệm, sợ rằng ngân cước nữ thần vô song tuyệt mỹ trong truyền thuyết hoàn mỹ không chút tì vết, chính là dạng như vậy. hai nàng nhìn thấy Lục Minh, không tị hiềm chạy tới, Cảnh Hàn đem khăn lông của mình, lao đến bên người của cô bé hàng xóm, Niếp Thanh Lam thì khẽ liếc mắt với Lục Minh một cái, rồi đưa tay đỡ lấy cô bé. Đằng sau cái cửa, hai người con gái mặc đồ bơi đang thăm hỏi xung quanh, hình như là người nhà của cô bé, khi các nàng thấy Lục Minh trở về, có chút do dự không dám ra đây. Nhu Nhu, đừng khóc, đừng khóc. Hắn khi dễ em, để chị giúp em hết giận. Niếp Thanh Lam cúi xuống an ủi cô bé, do nàng khom lưng nên cặp mông căng tròn bày hiện ra hết làm cho huyết áp người xem tăng giảm theo nhịp hình sin, và làm cho Lục Minh thiếu chút nữa phun xịt máu mũi. Hu hu hu, cô bé hàng xóm càng khóc lớn hơn. Ặc, đem cái này, trả cho cô ta. Anh thật sự vô tình mà. Lục Minh đưa cái mảnh trên của bộ bikini cho Cảnh Hàn rồi phóng biến lên lầu. Mặc dù ở ngoài sảnh có phong cảnh đẹp mắt nhưng bây giờ thật sự rất xấu hổ. Lục Minh thầm than đáng tiếc, Niếp Thanh Lam cùng Cảnh Hàn đồng thời mặc áo tắm, cơ hội này thường không có nhiều, đang muốn thưởng thức cho đã, không ngờ lại chạm mặt con bé hàng xóm, đã vậy trong lúc vô tình còn làm tuột áo bơi xuống nữa chứ. Sợ Niếp Thanh Lam chạy đến tìm mình tính sổ, cũng vì ngọn lửa lòng đã lên đến cực điểm, cần phải có nước lạnh hạ nhiệt, Lục Minh trốn vào phòng tắm. Sau khi tắm nước lạnh một phen, Lục Minh đầu tóc ướt sũng đi ra, phát hiện ra Niếp Thanh Lam và Cảnh Hàn hai người đang ngồi trên giường của mình. Cảnh Hàn đã thay đồ, khôi phục lại phong cách quần jean áo thun, nhưng Niếp Thanh Lam vẫn chưa thay, trên người vẫn mặc một bộ đồ tắm, chỉ là cuốn thêm một cái khăn tắm mà thôi. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Lục Minh cười hì hì, học theo câu chửi của cô bé hàng xóm, biến thái. Cô nhỏ kia về chưa? Lục Minh xấu hổ hỏi. Anh nói Nhu Nhu à, cô bé tự mình về, ngay cả quần áo cũng không mặc mà bỏ chạy, phỏng chừng là ít nhất sẽ khóc cả đêm nay. Niếp Thanh Lam đứng lên, mang theo một mùi hương đi đến, nhẹ nhàng đánh cho Lục Minh một quyền. Anh đúng là một đại sát lang, ngay cả một cô bé nhỏ như vậy mà anh cũng ra tay. Cái gì? Đâu có, cái đó chỉ là hiểu lầm ba. Lục Minh vội vàng giải thích, trời ạ, xem mình là thứ gì. Cho dù bản thân có tật háo sắc dị thường, nhưng cô nhóc kia còn nhỏ như vậy, bản thân sao lại không khống chế được chứ, và lại cũng không thích được nhỏ. Bất quá không biết cô bé hạt tiêu kia gọi là gì nữa, sao tiểu nha đầu này gọi là Nhu Nhu, đổ mồ hôi. Nếu quả thật là Nhu Nhu thì trên đời này chẳng có cái gì gọi là mạnh mẽ cả. Niếp Thanh Lam đương nhiên biết rõ người này kỳ thật cũng chỉ là vô tình, nhưng vẫn không muốn bỏ qua cho hắn, lấy tay nhéo một cái rõ đau nói, đừng có nói xạo, em thấy rõ ràng, ngực của nàng ta có dấu tay của anh, nhìn thấy mà giật mình. Lục Minh, anh có biết phi lễ với cô gái vị thành niên là tội gì không? Nếu nàng muốn kiện anh, nhẹ thì bị phán lưu manh, nặng thì phán xâm phạm cưỡng gian, đại sát lang, anh thật quá càng rỡ. Đói quá rồi cái gì cũng ăn phải không? Có muốn tiến vào trại ngồi chồm hổm ở trong một năm không? Vậy cũng tốt, không cần phải làm gì mà vẫn có đồ ăn, Lục Minh chết cũng không chịu từ bỏ. Được, vậy ngày mai em dẫn anh đến ăn đồ ăn của trại. Niếp Thanh Lam nhịn không được cười, cặp ngực nàng vì thế không ngừng run khẽ lên, thấy vậy, khí huyết Lục Minh như muốn nổ tung. Đừng nội, lần sau để anh chính thức phi lễ với một cô gái trưởng thành rồi em mời anh đi ăn cơm cũng không muộn. Lục Minh sợ hai nàng nhìn thấy túp lều của bác Tom bên dưới, vội vàng nhảy lên giường để che dấu vết, thuận miệng nói, khuya rồi, anh muốn đi ngủ, không biết các vị mỹ nhân có nguyện ý cùng anh ngủ một đêm không? Suy nghĩ điên rồ. Niếp Thanh Lam cười một cái, lại tiếp tục méo hắn đứng dậy, rồi dùng khăn lau giúp hắn lau khô tóc. Lục Minh phát hiện ra hai tòa thiên nhiên đang trước mặt hắn, chỉ cách vài centimet, giơ tay lên là đụng. Cho mũi, thậm chí có thể ngửi được mùi thơm xử nữ trên người nàng. Nhưng cảm giác ấm áp khi có người thân chăm sóc trong khoảng khắc chiến thắng tình dục, hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cảm thụ bằng trái tim, cho dù nàng dùng khăn lông lau tóc cho hắn, cho dù nàng hờn dỗi nhẹ trách hắn, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được sự ấm áp. Được rồi, lớn như vậy, tắm xong ngay cả tóc cũng không chịu lau khô mà lại lao lên giường, người ta vất vả lắm mới chuẩn bị cho anh Ngọc Thạch, nhưng anh lại chạy đi uống rượu, khiến cho toàn thân toàn mùi hôi. Rồi hò hét trở về, đã vậy vào cửa còn làm cho tiểu muội muội bên nhà khóc nữa, anh thật sự là không làm được một việc nào cho người ta tỉnh tâm cả. Niếp Thanh Lam lẩm bẩm một hồi lâu, đột nhiên vô vô nhẹ vào mặt Lục Minh, cười nói, mặc dù ngọc thạch của em không to bằng của Cảnh Hàn, nhưng cũng rất tốt, anh xem có hữu dụng không? Hoa! Lục Minh trợn mắt, Niếp Thanh Lam lấy từ trong túi ra, một vài khối đã có vết nứt, mặc dù phẩm chất không tốt, nhưng như vậy cũng đã quá nhiều. Lấy tay sờ sờ. Lục Minh phát hiện ra năng lượng bên trong cũng không tệ lắm, khác với vẻ ngoài xấu xí, cũng là do người ta chưa tạc thành ngọc. Cảnh Hàn im lặng đặt cái túi du lịch xuống chân. Mở ra, càng làm cho Lục Minh cao hứng. Cảnh Hàn mang về một khối bạch ngọc thật lớn, so với hắc mỹ nhân phương Tây còn lớn hơn, bề ngoài hình vuông toàn thân trong suốt, ngọc chất lưu quang, vừa nhìn đã biết là chân bảo cực phẩm. Làm cho Lục Minh cảm thấy kỳ quái chính là cái khối ngọc thạch này khẳng định là do Cảnh Hàn trộm về, nhưng Niếp Thanh Lam lại xem như không biết gì, đây là chuyện gì. Nhìn thấy sự nghi hoặc trong lòng của Lục Minh, Cảnh Hàn nhẹ giọng nói, đây là ngọc của gian thương, của một người tên là Giang Thế Viễn, chuyên chế tạo ngọc giả lừa gạt người khác, dưới tay còn có một công trường tạo ngọc giả khổng lồ, tại Lam Hải nổi danh là chú trùng. Lục Minh nhìn về phía Niếp Thanh Lam, bảo nàng là cảnh sát, hẳn nên ra tay vì dân trừ hại. Anh không biết, môn diện của người này thật lớn, thủ đoạn rất nhiều, quan thương cấu kết với nhiều người, xảo trá vô cùng, nếu không có chứng cứ, bọn em muốn bắt hắn cũng không có biện pháp, mặc dù biết rõ hắn là chú trùng nhưng bọn em lại không thể động vào hắn, mà phía sau hắn còn có một chỗ dựa vô cùng to lớn tại Lam Hải, Giang Thế Viễn được xưng là Giảo Thỏ cùng với Chỉ Hồ Trung Tử Uy và Thạc Thử Đinh Quốc Hưng, được gọi là Lam Hải Tam Đại Cầm Thú. Gây án liên miên, nhưng bởi vì thủ đoạn xảo trá âm hiểm, nên không tìm ra chứng cứ, đành phải yên lặng chờ cơ hội. Niếp Thanh Lam thuận miệng nói, làm cho Lục Minh tỉnh ngộ, khó trách vì sao Cảnh Hàn trộm một viên to như vậy về mà nàng ta lại không để ý, thì ra là thế. Đồ tốt, có nó, anh chế thuốc cũng nhanh. Lục Minh chạm vào ngọc trẩm, phát hiện ra bên trong năng lượng rất nhiều. Loại năng lượng này, phỏng chừng có thể gia tăng tiên thiên chân khí lên 2/3, và có lẽ đồng tử công có khả năng đột phá tầng thứ 9. Hắn kích động nhảy dựng lên, còn Cảnh Hàn thì gật đầu. Nếu không cách quá xa, Lục Minh còn muốn ôm nàng hôn một cái. Anh tự thu xếp, em đi trước. Cảnh Hàn nhìn thấy Lục Minh cao hứng trong lòng cũng vui, nhưng nhìn thấy người này tinh lực quá thừa, cho nên phía dưới đang đội nó lên, không khỏi xấu hổ xoay người đi ngay. Quả nhiên là đại sắc lang đáng ghét. Niếp Thanh Lam cũng nhìn thấy, trong lòng thầm than ghê quá, sao mà to dữ vậy, nhưng lại ngượng ngùng mặt đỏ như lửa. Chương 99, đột phá cảnh giới mới. Niếp Thanh Lam thiên kiều bá mị liếc Lục Minh một cái, tiện tay cầm lấy một cái gối đập lấy đập để. Lục Minh vội vàng tranh né, phản ứng tự nhiên là kêu to, Niếp Thanh Lam khẽ đá hắn một cái, sau đó mang theo con tim đang nhảy tản gỗ chạy ra. Lục Minh đổ mồ hôi, lực khống chế rất tốt, không ngờ lại bị Cảnh Hàn và Niếp Thanh Lam dễ dàng nhìn thấy, bất đắc dĩ xấu hổ, nhưng cũng có chút cao hứng, bởi vì phản ứng của hai nàng, không phải là sự chán ghét dành cho đại sát lang, mà chỉ là thẹn thùng. Cái này chứng minh mình và các nàng quan hệ không xa lạ như trước nữa, mặc dù không phải là người yêu, nhưng cũng có chút thân cận. Niếp Thanh Lam rời khỏi cửa, chợt nhớ gì đó, quay đầu lại nói, buổi tối ông Trần có gọi điện thoại đến, hỏi thăm thân thể của anh đó, anh không có sao chứ? Không việc gì, có anh còn đánh chết được vài con mà. Lục Minh hoàn toàn phủ nhận. Ngày mai có việc không? Nếu không thì đi dạo phố mua vài bộ quần áo với em. Niếp Thanh Lam lại hỏi. Để lần sau đi. Ngày mai anh thật sự có việc, phỏng chừng sẽ rất bận rộn, có lẽ một tháng sau cũng không rảnh. Lục Minh từ chối, không phải sợ làm cu li khuân vác cho Niếp Thanh Lam, mà là sợ không kịp. Cánh mạng của cô gái y tá chỉ còn một tháng, nếu không nghĩ ra biện pháp cứu nàng, vậy thì Ngọc Thể Hương tiêu mất. Cả ngày bận rộn việc đông việc tây, không thấy anh làm cái gì đứng đắn nghiêm chỉnh cả. Trong lòng Niếp Thanh Lam cũng muốn hỏi Lục Minh bận cái gì, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ hắn không muốn mình quan tâm, nếu không đã chủ động nói ra. Thông minh gạt bỏ sự tò mò này vào túi, bỏ qua cho hắn. Niếp Thanh Lam chúc hắn ngủ ngon, rồi đóng cửa phòng lại. Lục Minh thầm than, hồ ly mỹ nhân này thật thông minh, những cái không nên hỏi nàng sẽ không hỏi. Cầm lấy những khối ngọc do các nàng mang về hấp thu lấy năng lượng bên trong, liền cảm giác được hương vị của thế giới đã thay đổi, trong người thoải mái rất nhiều. Đương nhiên những mảnh ngọc kia không bằng 1/10 năng lượng của miếng ngọc trầm. Bất quá Lục Minh kỳ quái là năng lượng của ngọc trầm tuy lớn nhưng không có tính chất thần bí như ngọc bội lần trước nàng đưa cho hắn, chỉ có năng lượng tinh khiết mà thôi. Ngọc bội tuy nhỏ nhưng năng lượng rất lớn, lại còn thần bí. Mỗi lần Lục Minh vuốt ve nó đều có sự lĩnh ngộ mới, phát hiện ra càng nhiều bí ẩn. Ngọc trầm ẩn giấu nhiều năng lượng nhưng không có loại cảm giác này. Chẳng qua, năng lượng ẩn giấu của ngọc trầm cũng rất nhiều, lại phi thường hiếm có, làm cho Lục Minh mừng rỡ như được mùa thu hoạch. Ước chừng một phút mới hấp thu xong năng lượng của ngọc trầm vào cơ thể, tiên thiên chân khí cũng không ngừng gia tăng do năng lượng của ngọc trầm không ngừng chuyển hóa. Nếu như nói Lục Minh trước kia là một vùng đất bạc màu có một khe suối nhỏ là tiên thiên chân khí chạy qua, thì bây giờ hấp thu năng lượng của ngọc bội và ngọc trầm vào cơ thể hắn làm cho tiên thiên chân khí trở thành một dòng suối. Nó có thể hoàn toàn cung ứng đủ nhu cầu của cơ thể Lục Minh, hơn nữa còn thừa, trong kinh mạch của hắn chậm rãi lưu động. Dòng suối tuy nhỏ, nhưng sự tinh tế của nó đủ làm Lục Minh vừa mừng vừa sợ. Lục Minh thử vận hành khắp nơi trong cơ thể, ý thức hoàn toàn say mê. Loại trạng thái luyện công tuyệt vời này, đợi kim trung cháo tầng thứ 9 trong nháy mắt bị dòng suối tiên thiên chân khí phá tan, đặt đến một cảnh giới mới, làm cho Lục Minh thiếu chút nữa kích động muốn ngửa mặt lên trời giống lên, phát tiết sự hưng phấn trong lòng. hắn mở to mắt, vô tình phát hiện ra, thời gian một đêm đã qua, mà quan trọng hơn là thị lực của hai mắt, thính lực của lỗ tai, khứu giác của mũi đã tăng cảm giác lên rất nhiều. Giờ phút này, tình cảnh trước mặt, tựa hồ như một thế giới tuyệt vời hoàn toàn mới. Mở cửa sổ hướng nhìn ra ngoài, hắn phát hiện ra thế giới trở nên rất sinh động, kỳ diệu vô cùng, phảng phất như thân thể có thể dung hợp cùng thiên địa, cái này giống như là lĩnh ngộ thiên địa, làm cho trong lòng Lục Minh cảm động thật lâu. Mặc dù đồng tử công không tu thành, nhưng hắn phát hiện ra trong rủi có may, có lẽ kim trùng cháo đã đột phá tầng 10, còn thiết bố sam, thiết đế công, bố đại công phụ trợ cũng đã thăng cấp, thì tu luyện đồng tử công đạt thành, bởi vì hắn đã nắm được căn cơ. Và quan trọng hơn là trai tân vẫn chưa bóc em. Lục Minh đối với các phát hiện mới này, không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Hắn cũng không cần phải vội vã phát sinh quan hệ với tam nữ, bởi vì cấm kỵ của đồng tử công làm cho hắn cảm thấy trói buộc, trong lòng đương nhiên hy vọng sớm tu thành, miễn trừ ẩn dấu hoặc ăn. Ha ha ha. Đột phá lên cảnh giới mới, giờ phút này lòng Lục Minh càng tin tưởng gấp trăm lần. Nếu như lúc trước còn có chút lo lắng, sợ mình không có năng lực cứu cô gái y tá, bây giờ mọi lo lắng đã bị quét sạch, Lục Minh quả thật rất hận không lao đến y quán để tái khiêu chiến. Đặc biệt, từ sau khi đạt đến tầng thứ 9 của đồng tử công, hắn đã có lĩnh ngộ mới, đối với công pháp thập bát khổ địa ngục này đã có một nhận thức hoàn toàn mới. Một khi đã tu luyện thập bát khổ địa ngục cực khổ như vậy, lúc này vừa lúc có tử khí trong người tiểu y tá để tu luyện, bởi vì chân khí tu luyện trái ngược với ngoại bộ hoàn toàn, như vậy âm hàn tử khí tương phản, khẳng định sẽ luyện được hỏa nhiệt sinh mạng khí tức từ sinh mạng khí tức, rồi bắt nó chuyển vào trong cơ thể của tiểu y tá. Theo lý thuyết như vậy, thay đổi thể chất của cô gái y tá, chuyển đổi tử khí, như vậy, nhất định sẽ có cơ hội cứu nàng. Có lẽ thân thể của Cảnh Hàn có thể dùng phương pháp trị liệu tương tự. Như vừa ngộ ra được điều gì đó, làm cho Lục Minh vô cùng vui mừng. Nghe thấy Lục Minh cười to, Niếp Thanh Lam đang mặc đồ ngủ cùng với Cảnh Hàn mặc một bộ đồ ở nhà đẩy cửa đi vào, hai nàng đứng ở cửa, ánh mắt có chút kỳ quái nhìn hắn, nghĩ thầm, mới sáng sớm mà tên này cười cái gì vậy? Các nàng càng nhìn, càng thêm kinh ngạc. Bởi vì qua một đêm không gặp, các nàng đột nhiên phát hiện ra Lục Minh tựa hồ như có thay đổi rất lớn. Rõ ràng là thấy hắn có thay đổi gì khác thường, nhưng bộ dáng và khí chất thần thái tựa hồ như rất khác biệt, nhìn hắn bây giờ, rất là thuận mắt. Nhất là ánh mắt như có chứa hơi thở của tự nhiên, có vẻ như nhìn thấu lòng người, sáng trông suốt như một ngôi sao. Anh ăn linh đan rượu dược sao? Niếp Thanh Lam càng nhìn càng thích, nhịn không được bước tới, nhẹ nhàng đánh cho hắn một quyền. Em thơm quá. Mũi Lục Minh vừa động, hắn phát hiện ra khứu giác tăng lên đáng kể. Khi Niếp Thanh Lam đến gần, lập tức ngửi điều mùi thơm trên cơ thể nàng, mang theo một sự tươi mát không thể nói nên lời, thấm tận lòng người. Cảnh Hàn vốn cũng muốn đi đến nhìn cho rõ Lục Minh. Phát hiện ra mùi hắn nhẹ nhàng hít lấy mùi thơm trên cơ thể của Niếp Thanh Lam, trong lòng xấu hổ, vội vàng xoay người, chuẩn bị rời đi, nhưng Lục Minh đã nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, đưa mùi đến gần, kinh ngạc nói, Cảnh Hàn, mùi thơm trên cơ thể em rất giống với. Anh hiểu rồi, đây là mùi của cơ thể xử nữ. Đại sát lang, anh nói bậy bạ gì đó. Niếp Thanh Lam tức giận đánh đến một quyền, sáng sớm đã nghĩ đến mùi thơm trên cơ thể phụ nữ, đầu óc người này suốt ngày nghĩ cái gì vậy? Hiểu lầm. Đây chỉ là hiểu lầm. Lục Minh đổ mồ hôi, bởi vì vừa rồi do khứu giác tăng năng lực lên, nên mới không hít lấy những mùi thơm này, thể hiện sự vui mừng quá mức. Nếu đổi lại là bình thường, có đánh chết hắn cũng không dám nói những câu này với Cảnh Hàn. Trên mặt ngọc của Cảnh Hàn hiện lên tia đỏ ửng, bàn tay nhẹ nhàng dây ra, hy vọng tránh được bàn tay to lớn của Lục Minh. Chờ một chút, đừng động, để anh xem thân thể của em. Lục Minh cảm ứng được trong cơ thể Cảnh Hàn có một loại tử khí cực lạnh giống như của cô gái y tá. Trong lòng khẩn trương, muốn tìm hiểu nguyên nhân cùng phương pháp điều trị, nên buột miệng nói ra, hoàn toàn không biết mình đã nói gì. Chương 100, ba người cùng một giường. Cảnh Hàn cực kỳ xấu hổ, người này dám trước mặt Niếp Thanh Lam nói những lời vô lễ với mình, thật sự quá mức. Nàng vốn định cho hắn một quyền, sau đó về phòng không để ý đến hắn nữa, cho đến khi hắn chịu nhận sai ba lần, nếu không sẽ không tha thứ cho hắn. Đột nhiên, nàng cảm thấy từ bàn tay to của Lục Minh phát ra một cổ nhiệt lưu, truyền từ tay hắn vào tay mình. Xâm nhập vào kinh mạch thái âm, sau đó chuyển qua thiếu thương, ngư tế rồi lại chuyển cổ tay về thái huyên, liệt huyết rồi đến khổng thủ, xích trạch, thông qua thiên phủ, vân môn ở bả vai, rồi quay về trước ngực. Hắn đang làm gì? Càng làm cho Cảnh Hàn kinh ngạc hơn chính là cổ nhiệt lưu ấy từ ngực bắt đầu di chuyển xuống, đi theo thái âm rồi xuống thiên khê, thái bao đại hoành trước ngực và từ từ xuống vùng cấm ở dưới. Buông em ra. Cảnh Hàn vừa thẹn vừa giận, cổ nhiệt lưu kia làm cho cả người nàng như bị điện giật. Hơn nữa còn có cảm giác bị Lục Minh nhìn thấu thân thể. Nàng dừng sức để tránh, dãy thoát khỏi bàn tay của Lục Minh. Niếp Thanh Lam cũng thấy Lục Minh đã quá đáng, lấy tay đẩy ra, sẵn giọng, đại sát lang, anh có thôi đi không? Chẳng ai biết vì sao Lục Minh bị hai nàng đẩy cho một cái té xuống đất run rẩy mãi vẫn không đứng dậy. Hai nàng không chấp nhất nữa vội vàng đỡ lấy hắn, nhưng khi vừa chạm vào da thịt hắn, hai nàng đều thất thanh la hoàng lên, bởi vì các nàng phát hiện ra cơ thể Lục Minh như một tảng băng. Anh không sao, đừng chạm vào anh. Lục Minh cực lực dãy rủa nói, lúc mở miệng thở ra một cổ khí lạnh như băng. Anh sao rồi? Niếp Thanh Lam phát hiện sắc mặt Lục Minh đông lạnh, đôi môi run run, kinh ngạc không hiểu. Trong lòng Cảnh Hàn đã hiểu được một chút, vừa nãy Lục Minh muốn chữa bệnh cho mình, nhưng mà hàn khí trong người đã làm hắn bị thương. Đồ ngu ngốc, sư phụ đã từng nói, hàn khí trong người là loại chí hàn, hắn làm sao có thể? Lục Minh không ngờ hàn khí trong cơ thể Cảnh Hàn lại khủng bố như vậy, còn hơn cả nữ y tá, mà quan trọng hơn là hàn khí này làm cho cơ thể mình bị đông cứng lại. Hắn sợ cứ tiếp tục ngồi sẽ biến thành tượng băng trước mặt hai nàng, vội vàng đứng dậy chạy vào phòng tắm, dừng nước để làm tan băng. Hai nàng chạy theo dịu hắn, nhưng không ngờ đầu gối bị đông cứng làm hắn té ngã trong phòng tắm. Đừng chạm vào anh không sao, anh muốn đi tắm, các người đừng nhìn lén. Lục Minh cự tuyệt hai người, dùng sức liếc vào bên trong, đóng cửa cái rầm. Trong khoảng khắc cửa đóng, hai nàng đã nhìn thấy được trên mặt hắn đã đông thành băng. Niếp Thanh Lam chụp lấy vai Cảnh Hàn, hỏi, vừa rồi phát sinh chuyện gì? Rốt cuộc là chuyện gì? Hai mắt Cảnh Hàn đỏ lên, giọng run run, nói, hắn muốn giúp tôi chữa thương. Mặc dù cách lớp cửa phòng, nhưng hai nàng vẫn cảm thấy được hơi lạnh từ bên trong, cánh cửa kim loại bị đông thành băng. Niếp Thanh Lam hét to vài tiếng, không nghe Lục Minh trả lời, phát hiện ra hắn đã khóa cửa, cắn răng một cái, đạp cái cửa văng đi. Cửa vừa bay ra, một cơn gió lạnh muốn thấu xương như ở xì bị dị ập ra. Thân trên của Lục Minh không còn mảnh vải, gục trong bồn tắm, vòi hoa sen mở hết mức, không ngừng xối xuống đầu hắn. Trên bề mặt của bồn tắm đã xuất hiện vài khối băng mỏng. Mau đi ra ngoài, anh muốn tắm. Lục Minh muốn hét lớn, nhưng lúc phát ra âm thanh là khàn khàn suy yếu như một người bệnh nặng, đừng nói hai nàng, ngay cả hắn cũng phải giật mình. Không, bình thường có chuyện em sẽ nghe lời anh, nhưng bây giờ anh đừng đuổi em đi. Hai mắt Niếp Thanh Lam cũng đỏ lên, hét một tiếng về phía Lục Minh, nàng biết hắn cần trợ giúp, nhưng thúc thủ vô sách, gấp đến độ rơi lệ. Cảnh Hàn cũng như vậy, tâm loạn như ma, bất quá nàng phát hiện ra Lục Minh đang dùng nước để tan băng, vội vàng nhảy vào trong bồn tắm, đỡ đầu hắn lên. Hành động của nàng nhắc nhở Niếp Thanh Lam, hai nàng vội vàng mở hết toàn bộ vòi nước trong phòng tắm, không ngừng xối lên người Lục Minh để làm tan băng. Cảnh Hàn tắt vòi hoa sen đi mở máy nước nóng, không ngừng phun lên người Lục Minh. Hắn cảm giác được cơ thể ấm lên, trạng thái chuyển biến tốt đẹp, ngẩng đầu lên cười một chút, hướng về hai nàng nói, được rồi, để anh với máy nước nóng, anh không có việc gì, thật sự không sao mà. Có hai đại mỹ nhân hầu hạ anh, mà anh lại run run lên vậy. Niếp Thanh Lam nhìn cơ thể hắn dần dần hồng lên, trong lòng yên tâm, vừa rồi bất chấp ngượng ngùng, dùng tay xoa bóp cho hắn, để giúp máu lưu thông, khôi phục nhiệt độ cơ thể, từ từ bóp xuống quần Lục Minh, dùng sức xoa hai chân bị đóng băng của hắn. Còn Cảnh Hàn cũng đang xoa bóp sau lưng cho hắn. Thật ấm áp. Lục Minh cảm thán vô hạn, thể xác và tinh thần vô cùng thoải mái, hưởng thụ sự xoa bóp nhẹ nhàng của hai nàng, bất chi bất giác từ từ thiếp đi. Vừa rồi thật nguy hiểm, tiểu tử này làm việc không để ý đến hậu quả. Chờ hắn tỉnh, phải dạy dỗ hắn lại một phen. Niếp Thanh Lam bận rộn nửa ngày, chân tay mệt mỏi, cuối cùng phát hiện ra mình đang ngâm nước chung với Lục Minh, thân thể hắn chuyển biến tốt đẹp, khôi phục huyết sắc, ngủ rất an ổn. Trong lòng vừa vui mừng vừa tức giận, trong miệng nhẹ trách, nhưng tay lại cầm lấy khăn lông nhẹ nhàng lau khô mái tóc ướt sũng của hắn, hành động như một cô gái ôn nhu, làm cho Cảnh Hàn bên cạnh cũng phải ngẩn ngơ. Biểu tỷ, thật ra hắn rất xứng với chị nên ở lại Lam Hải chiếu cố hắn, em phải đi. Lần đầu tiên trong đời Cảnh Hàn gọi Niếp Thanh Lam là biểu tỷ, nhưng người trong lòng hắn thích, chính là em. Niếp Thanh Lam sinh lòng ái mộ, ôm lấy Cảnh Hàn, khẽ thở dài, tiểu tử này làm cho người ta thích, chị không phủ nhận. Đối với hắn có chút hảo cảm, nhưng chị không thể cướp đi người yêu của em, Cảnh Hàn, chị không thể. Em cũng không sống được bao lâu, hơn nữa theo hắn không có khả năng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cảnh Hàn lộ ra vẻ ảm đạm. Qua một hồi lâu, nàng lại nhẹ giọng nói, biểu tỷ, hắn cũng thích chị, điều kiện của chị như vậy, người đàn ông nào không động tâm. Niếp Thanh Lam ôm lấy Cảnh Hàn, nói, đừng đi, nếu chúng ta đã cùng thích một người đàn ông, như vậy chúng ta cứ dùng bản lĩnh để cạnh tranh công bằng, chị không cần em nhường. Và chị cũng không nhường, em cảm giác là không sống được lâu, tại sao trong thời khắc cuối cùng, lại không cùng chị cạnh tranh? Trừ khi em cho rằng em không phải là đối thủ của chị. Cảnh Hàn, một lần thôi, để xem hắn thích ai nhất. Cảnh Hàn không trả lời, chỉ nhìn về phía Lục Minh đang ngủ say, gật đầu rất nhẹ. Khi Lục Minh tỉnh dậy, phát hiện ra đang ôm trong lòng một thân thể mềm mại, định thần nhìn kỹ lại, đó chính là Niếp Thanh Lam đang mặc nội y nằm sát bên. Nhìn lại bản thân, quần áo không có, trên ngực còn đang bị một cánh tay ngọc ôm lấy, Lục Minh phát hiện ra đây không phải là bàn tay của Niếp Thanh Lam, xoay đầu lại nhìn, thấy phía sau có một mỹ nhân đang ngủ say ôm chặt lấy lưng mình, người đó chính là Cảnh Hàn. Hai nàng, sao lại ở phòng mình, còn ngủ chung một chỗ nữa chứ? Ba người cùng giường. Cái này là mơ, hay là thật? Lục Minh nghĩ đến nửa ngày cũng chẳng hiểu gì hết, nhưng trong lòng, sau lưng là đại mỹ nhân cái này không thể là giả được. Hai thân thể mềm mại ở hai bên làm cho Lục Minh vô cùng kích động, khí huyết cuồng biểu, có một sự phấn khởi trào dâng, cơ hồ như muốn phá rách cái quần lót. Niếp Thanh Lam trong lòng đang mơ mơ màng màng, đột nhiên cảm nhận được có một vật thể nóng đang cạ cạ vào bắp đùi mình, nhất thời thanh tỉnh vài phần, đưa tay xuống chụp lấy, muốn tìm hiểu xem cái gì mà nóng vậy, phát hiện ra nó cứng như sát, không khỏi giật mình, mở mắt ra nhìn, cái gì vậy?